Chương 2378, đại lượng lưu vong 2, chương 2378, đại lượng lưu vong 2, thành vô số quỷ lựa chọn đầu hàng các tộc nhân cũng đều nghe thấy, từng cái tất cả đều mặt đỏ tới mang thai không còn dám đối với mình vẫn quỷ tại đó bên trong biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn chỗ. Ai? Y Liễu Nguyên vẫn là phu các thánh nữ thở dài một tiếng, đánh vỡ trong băng cung yên lặng, xin hỏi tiền bối một tiếng, ngài chuẩn bị xử lý như thế nào những cái kia lựa chọn đầu hàng phu chư các tộc nhân? Rất đơn giản. Đỗ Long rất dứt khoát hồi đáp, lần này dám chủ động xuất chiến phu chư các tộc nhân, cùng với các ngươi thân bằng hảo hữu có thể tha tội, đây là các ngươi dùng tính mạng của mình đổi lại hết thảy. Về phần còn lại phu chư tộc nhân, trừ những cái kia già yếu tàn tật phụ nữ trẻ em bọn người có quyền lưu lại bên ngoài, còn lại phu chư tộc nhân đem toàn bộ bị lưu đẩy tới tiên giới cái nào đó biên giới tinh cầu. Trừ phi tu vi của các ngươi tăng lên đạt tới thần giai cũng phi thăng rời đi, nếu không sẽ vĩnh viễn bị vây ở kia phiến đã cằn cỗi lại xa xôi tinh vực bên trong, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại trở lại trên biên tinh cầu này đến rồi. Cái này, phu các thánh nữ hơi có không đành lòng nói, có phải là có chút quá mức tàn nhẫn một chút? Tàn nhẫn? Đỗ Long lắc đầu thở dài nói, thánh nữ nếu vẫn loại này bổ tát tâm địa, kia toàn bộ phu chư nhất tộc kết cục chỉ sợ đáng lo a. Chân chính tàn nhẫn là cái gì? Hôm nay ta như không xuất thủ những người kia sẽ tại tam tộc đả kích xuống, vượt qua heo chó cũng không bằng cuộc sống bi thảm. So sánh dưới chỉ là đem bọn hắn lưu này tới điều kiện tương đối gian khổ một điểm tinh vực, cái này kêu là tàn nhẫn sao? Tốt a. Phu các thánh nữ cái này mới bất đắc dĩ địa thỏa hiệp nói, vậy liền để bọn hắn đi điều kiện gian khổ tinh vực hảo hảo nghĩ lại một cái đi. Hy vọng bọn họ có thể minh bạch tiền bối dụng tâm lương khổ. Ừm. Ta không có thời gian chậm rãi dày vò, đã nói tới cái này bên trong kia liền lập tức bắt đầu giải quyết việc này đi. Đỗ Long nhẹ gật đầu, lần nữa lôi lệ phong hành địa làm ra quyết định. Hiện tại liền giải quyết. Phu các thánh nữ có vẻ hơi kinh ngạc, rất hiển nhiên không biết Đỗ Long dự định muốn như thế nào giải quyết việc này, nhưng nàng rất nhanh liền bị mình nhìn thấy một màn kia cho rung động đến. Phu chư trên thành không, nguyên bản còn dừng lại lấy mấy triệu võ trang đầy đủ đại quân, trừ tuyệt đại bộ phân quân đoàn liên miên tập kết bên ngoài, còn có không ít đội ngũ ngay tại bốn phía tuần tra cảnh giới. Đột nhiên, toàn bộ phu chư thành đột nhiên tối xuống, liền phảng phất có một mảnh mây đen to lớn đem toàn bộ thành trì cho bao phủ lại đồng dạng. Địch tập, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Giữa không trung những cái kia đang phụ trách cảnh giới phu chư tộc các chiến sĩ, bị bất thình lình một màn bị dọa cho phát sợ, khi nhìn rõ trên bầu trời mây đen rõ ràng là lít nha lít nhít đám người về sau, lập tức liền có người lớn tiếng la hoảng lên. Những người này còn tưởng rằng là quân địch lần nữa giết tới phu chư thành đến, trong lúc nhất thời, toàn bộ phu chư thành bầu không khí lần nữa trở nên vô cùng khẩn trương bắt đầu. A, tại sao ta cảm giác không thích hợp? Trên trời những người kia tựa hồ cũng là chúng ta phu chư nhất tộc tộc nhân. Khẩn trương bắt đầu chuẩn bị chiến đấu đồng thời, trên trời mây đen nhưng không có phát ra cái gì vận động, rốt cục có người phát hiện dị thường. Còn thật là chúng ta phu chư nhất tộc các tộc nhân. Bọn hắn vì sao không một tiếng vang liền xuất hiện ở đâu? Từng cái toàn đều an tĩnh địa lơ lửng tại kia bên trong, đây cũng quá quỷ dị đi. Càng ngày càng nhiều người phát hiện dị thường, nhao nhao mở miệng phát đồng hồ riêng phần mình quan điểm, cho dù có người nhìn thấy quen biết người ở phía trên cũng đều không dám tùy tiện tiến lên nhận nhau, bọn hắn ít nhiều có chút hoài nghi cái này có phải hay không là địch nhân bày ra âm mưu bị kế. Phu chư nhất tộc tại lần này diệt tộc thời khắc nguy nan đỉnh thân mà ra anh dũng các tướng sĩ, chính như ta vừa mới nói, các ngươi hiện tại có thể đi đem riêng phần mình thân bằng hảo hữu từ bên trong chọn lựa ra, xin mọi người giữ yên lặng, không muốn châu đầu ghé thai nghị luận ở Mỹ. Đỗ Long thanh âm đột ngột tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Trong băng cung, nhìn xem những cái kia vẫn mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định, không dám lập tức tới ngay đem thân bằng hảo hữu chọn lựa ra phu chư các tướng sĩ, Đỗ Long có chút không thể làm gì khác hơn nhìn về phía phu các thánh nữ nói, thánh nữ nhưng có thân bằng hảo hữu. Có lời nói ngài trước tiên có thể ra mặt chọn lựa một số người ra, vừa vặn cho cái khác các tướng sĩ một cái làm gương mẫu. Cái kia, không biết tiền bối cái này cách làm phải chăng có nhân số bên trên hạn chế. Phu các thánh nữ có chút chần chờ địa mở miệng dò hỏi. Dưới tình huống bình thường không có. Đỗ Long lắc đầu cười khẽ đáp, đương nhiên nếu là làm quá mức phần, ta có quyền hủy bỏ đối phương chọn trước thân hữu quyền lực. Minh bạch. Phu các thánh nữ lên tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp lách mình đi tới ngoài điện. Sau đó trước quay về băng cung chỗ sâu trong cung điện, đem những cái kia nàng chỗ quen biết người hết thảy lấy đi, lúc này mới lách mình bay về phía không trung bắt đầu chọn lựa những cái kia nàng muốn giải cứu mục tiêu. Còn có các ngươi nếu là có cần chọn lựa ra họ hàng xa hảo hữu loại hình, cũng đều có thể xuất thủ. Đỗ Long cười nhìn qua đạm đài cùng lao thôn trưởng bọn người, còn có vẫn dừng lại tại trong băng cung những tướng lãnh kia. Xoay một tiếng, toàn bộ băng cung gần như sắp muốn bị thanh không rơi, cuối cùng vậy mà chỉ còn lại có Đỗ Long cùng phu chư Đạm Vinh vợ chồng hai người. Phu quân, ngài quyết định này, thực tế là có điểm đặc sắc đâu. Phu chư Đạm Vinh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hình dung quyết định này của hắn, chỉ có thể dùng có đặc sắc để hình dung. Là có một chút đặc sắc. Đỗ Long lơ đến nụ cười nói, đây cũng là tận lực nhiều giữ lại một chút phu chư tộc nhân tại trên viên tinh cầu này đi. Chỉ là những cái kia phu chư thành nội lựa chọn quỳ xuống đất người, vậy liền tuyệt đối không thể tha thứ. Thời gian tại từng giây từng phút địa trôi qua, Đỗ Long vợ chồng hai người ngồi ngay ngắn ở trong băng cung, cười nhìn qua mấy triệu người ở trên trời chọn lựa riêng phần mình quen biết thân bằng hảo hữu nhóm. Cho dù có một số người ra ngoài hảo tâm nhiều chọn lựa ra một tiểu một số người cũng không sao, loại chuyện này dù sao cũng không có gì lớn cũng được, có thể bị chọn lựa ra mục tiêu ít nhất cũng sẽ có một ít chỗ hơn người. Tỷ như, phu các thánh nữ chọn lựa rất nhiều mục tiêu đối phu chư nhất tộc đều rất có ích lợi, cùng loại một ít tại ngắt lấy chồng tiên dược phương diện kỹ thuật nhất lưu nhân tài các loại, đều là phu các thánh nữ cố gắng muốn lưu lại tồn tại. Thẳng đến bọn hắn tiến vào lít nha lít nhít trong đám người chọn lựa thân bằng hảo hữu, lúc này mới cắt thân thể sẽ đến Đỗ Long thực lực đáng sợ đến cỡ nào, có thật nhiều nguyên vốn đã theo một ít cường giả trốn tiến vào vũ trụ tinh không các tộc nhân, này sẽ tất cả đều bị để ở đây đến. Từ đầu đến cuối, cũng không có thấy Đỗ Long vợ chồng hai người rời đi băng cung nửa bước, như thế nói đến những cái kia nguyên vốn đã trốn vào vũ trụ tinh không các tộc nhân, cũng hẳn là bị bọn hắn trực tiếp từ tinh không xa xôi ở trong cho Na Di trở về. Hồi lâu sau, những cái kia nên chọn lựa người đều chọn lựa xong, bao trùm toàn bộ phu chư thành một mảng lớn mây đen phảng phất cũng biến thành thưa thớt rất nhiều, có đem gần một nửa phu chư tộc nhân bị chọn lựa ra. Cái này đoán chừng cũng là rất nhiều người đồng tình tâm tại tràn lan, đều hoặc nhiều hoặc ít đem một ít hàng xóm đều cho chọn lựa ra, mà Đỗ Long đối này thì là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không có phát đồng hồ bất kỳ dị nghị gì. Tốt, đều chọn lựa tốt đi. Vậy còn dư lại phu chư các tộc nhân, bởi vì các ngươi lựa chọn hướng kia tam tộc người xâm nhập đầu hàng nguyên nhân, ta hiện tại phạt các ngươi đến nào đó phiến tạ tổ ái tinh vực, trừ phi chính các ngươi tu luyện đạt tới thần giai phi thăng rời đi, nếu không vĩnh viễn cũng không thể rời đi vùng tinh vực kia. Đỗ Long thanh âm lần nữa vang lên. Cơ hồ ngay tại tiếng nói của hắn rơi xuống thời khắc, toàn bộ phu chư thành nội quỳ rạp xuống đất vô số thân ảnh, còn có trên bầu trời kia nguyên một phiến mây đen nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai cũng không biết những người kia bị truyền tống đi nơi nào, chỉ biết từ nay về sau đoán chừng rất khó lại nhìn thấy những người kia. Chương 2379, mất bỏ mới lo làm chuồng. Chương 2379, mất bỏ mới lo làm chuồng cái gì? Tiền bối nguyện ý trợ giúp phu chư thần thú nhất tộc đến để thăng chỉnh thể thực lực. Trong băng cung, phu các thánh nữ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ địa thở nhẹ nói. Nàng tựa hồ bởi vì bị tin tức này cho rung động đến, mấy có lẽ đã quên mất vô số phu chư tộc nhân bị lưu vong cảm giác khó chịu thụ, phải biết trước mắt vị này đây chính là trong truyền thuyết đạt tới thiên đế thực lực kinh khủng tồn tại. Phải. Đỗ Long khẽ mỉm cười nói, nếu không phải như thế, ta cần gì phải đem những cái kia không có cốt khí phu chư tộc nhân cho lưu thả ra. Thực tế là quá cảm tạ tiền bối. Có thiên đế cảnh giới tiền bối xuất thủ tương trợ, phu chư nhất tộc rốt cục có thể cứu a. Phu các thánh nữ cuống quýt cảm kích nói, phu chư nhất tộc nếu là lại không cách nào đạt được cải biến, tại không biết tương lai một ngày nào đó, thật là có thể sẽ biến mất giữa phiến thiên địa này cũng có nói. Thánh nữ điện hạ lầm nha. Phu chư Đạm Vinh nhịn không được cười híp mắt mở miệng xen vào nói, phu quân ta đã sớm đột phá thiên đế cảnh giới cực hạn, ngài châu nghe nói thiên đế cảnh giới kia đã sớm là lao hoàng lịch nữa nha. Trong băng cung, tất cả mọi người âm thầm vì đó khẽ giật mình. Đột phá thiên đế cảnh giới cực hạn. Phu các thánh nữ kinh ngạc nói, kia lại là một cái dạng gì tu vi cảnh giới? Chớ trách ta cùng cô lậu quả văn, nhiều nhất chỉ biết ở tại thần giới đỉnh cấp thực lực là thiên đế cảnh giới thôi. Ha ha. Phu chư Đạm Vinh đối mặt đông đảo hiếu kỳ ánh mắt, có chút ít tự đắc địa khẽ cười một tiếng nói, thiên đế cảnh giới ở tại thần giới chỉ có thể coi là bình thường cường giả, thế lực khắp nơi nội bộ thiên đế cảnh giới tồn tại đến hàng chục ngàn. Chỉ có đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới, kia mới có thể coi là chân chính đại năng cường giả a. Thần tôn cảnh giới. Trong băng cung rất nhiều người đều đang yên lặng lẩm bẩm cái này có chút xa lạ xưng hô. Mọi người đều biết, phương này tiên giới các nơi có vô số động thiên thế giới, nhưng những cái kia động thiên thế giới tuyệt đại đa số đều là đế cấp cảnh giới cường giả còn xuất lại. Cho nên, tại tiên phàm thế giới bên trong người mắt bên trong, thiên đế cảnh giới hẳn là cường đại nhất cấp bậc, căn bản cũng không có nghe nói qua thiên đế cảnh giới phía trên còn có thần tôn cảnh giới tồn tại. Không sai. Tại Đỗ Long bất đắc dĩ nhìn chăm chú, phu chư Đạm Vinh hoạt bát địa mở miệng giải thích, phu quân ta ở tại thần giới đây chính là xưng là thần giới phương Đông chiến thần, có được chí cường thần tôn cảnh giới thực lực tu vi, nhận thần giới thế lực khắp nơi cực lực cùng hộ đâu. Chí cường thần tôn cảnh giới. Phu các thánh nữ hai mắt sáng lên lẩm bẩm nói, xin hỏi tại toàn bộ thần giới lại có bao nhiêu người đạt tới loại tu vi này cảnh giới đâu? Ta đây nhưng nói không rõ ràng. Phu chư Đạm Vinh bất đắc dĩ thở dài, ta chỉ biết toàn bộ thần giới cấp cao nhất thế lực nội bộ, thông qua cũng chỉ có không đến 1000 người thần tôn cảnh đại năng cường giả, trong đó đạt tới chí cường cấp bậc hẳn là cũng chỉ có trong đó một tiểu bộ phân đi. Đỉnh cấp thế lực có hơn ngàn thần tôn cảnh đại năng cường giả. Phu các thánh nữ tựa hồ đối với thần giới chủ đề cảm thấy rất hứng thú, lúc này kế tiếp theo truy vấn, kia tại thần tôn cảnh giới phía trên, nhưng còn có cái khác cảnh giới tồn tại. Đương nhiên là có. Phu chư Đạm Vinh trên mặt toát ra vô song thần sắc khát khao nói, thần tôn phía trên là vị cảnh giới chí tôn phía trên thì là trong truyền thuyết sáng thế thần vậy. Thần tôn, chí tôn, sáng thế thần. Lúc này còn không cùng phu các thánh nữ mở miệng truy hỏi, Đạm Đình Nha đầu kia lập tức không kịp chờ đợi mở miệng nói ra, xin hỏi tỷ tỷ ngài lại đạt tới cái dạng gì tu vi cảnh giới đâu? Ta. Phu chư hai gò má hơi đỏ lên, tại mọi người nóng rực ánh mắt chú ý xuống có chút ngượng ngùng hồi đáp, tỷ tỷ trên người có phu chư nhất tộc bệnh cũ, ngày thường bên trong cũng không có quá nghiêm túc tu hành, đến nay vẫn chỉ là hôn nguyên giai đỉnh phong thực lực, vẫn không có thể đột phá đạt tới thiên đế cảnh giới cái kia đạo cảm. Hôn nguyên giai đỉnh phong. Đạm Đình trầm ngâm một tiếng, lập tức cười nhẹ nhàng địa mở miệng an ủi, cái kia cũng rất lợi hại ta. Chắc không được tỷ tỷ trận đánh lúc trước mấy chục băng lang tộc đỉnh phong tiên giai cường giả lúc, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đem những người kia cho diệt giết sạch nữa nha. Đỗ Long tiền bối. Phu các thánh nữ lần nữa ánh mắt sáng rực nhìn qua Đỗ Long nói, xin hỏi cảnh giới chí tôn cùng sáng thế thần hai cái cảnh giới người nhiều hay không đâu? Bọn hắn thực lực so với ngài đến lại như thế nào đâu? Rất ít. Đỗ Long lắc đầu cười khổ nói, liền xem như thần giới cấp cao nhất thế lực nội bộ, tối đa cũng chỉ có mấy chục vị chí tôn cảnh đại năng cường giả đi. Về phần sáng thế thần nha, theo ta được biết chân chính sáng thế thần cũng mới hơn 10 cái đi. Sáng thế thần còn có thật giả chi phân. Quả nhiên không hổ là phu chư nhất tộc thánh nữ, lại một lần nữa từ Đỗ Long lời nói ở trong tìm kiếm được nơi mấu chốt. Phải. Đỗ Long cảm thấy những vấn đề này ngược lại cũng không phải cái gì tiên đại cơ mật, trực tiếp điểm đầu giải thích nói, thông qua từ bản cổ thế giới hấp thu năng lượng đến sáng thế là giả, thông qua hướng rộng lớn vô ngần huyền thiên hỗn độn thế giới hấp thu năng lượng sáng thế người làm thật. Liên tốt so chúng ta bây giờ sở sinh sống phương thế giới này tên là bản cổ thế giới, nó là từ bản cổ sáng thế thần dùng cự phụ khai thiên tịch địa mà đến, chính là trực tiếp hấp thu huyền thiên hỗn độn thế giới năng lượng, đến không ngừng mở rộng một phương thế giới này. Nguyên lai bản cổ khai thiên truyền thuyết vậy mà là thật. Phu chư thánh vô song sùng kính địa thì thào nói nhỏ. Trong băng cung rất nhiều người cũng đều bị những tin tức này cho rung động phải không nhẹ, cả đám đều tại kêu bên trong an tĩnh tiêu hóa lấy vừa mới nghe được những tin tức này. Hôm nay Đỗ Long vợ chồng hai người chẳng khác gì là vì bọn họ bên trên rất trọng yếu một tiết khóa. Cảm tạ Đỗ Long tiền bối có thể cho chúng ta những này hết ngồi đáy giếng giải hoặc. Yên lặng trầm ngâm thật lâu về sau, phu các thánh nữ lúc này mới vô cùng cảm kích nói, không biết tiền bối dự định muốn thế nào trợ giúp phu chư các tộc nhân tăng lên thực lực tổng hợp đâu. Tại hạ tất nhiên sẽ nâng toàn tộc chi lực toàn lực phối hợp tiền bối. Cái này còn không nổi. Đỗ Long khoát tay một cái nói, phu chư toàn tộc hơn phân nửa nhân viên đều bị ta cho lưu đẩy tới xa xôi biên giới tinh vực đi, còn có băng lang, băng gấu cùng băng báo tam tộc tại trên viên tinh cầu này tất cả tộc nhân cũng không ngoại lệ. Hiện nay cái này cả hành tinh đều bị phu chư thần thú nhất tộc sở chiếm cứ, các ngươi hay là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trước sắp xếp cẩn thận ngàn tỷ tộc nhân, về sau lại từ từ đảm cái khác cũng không muộn. Cái gì? Băng lang, băng gấu cùng băng báo tam tộc tất cả tộc nhân cũng đều bị tiền bối cho lưu đẩy tới cực xa xôi tinh vực đi. Tiền bối là lúc nào làm việc này? Chẳng lẽ là trước khi tới nơi này sao? Phu các thánh nữ cả người đều có chút không bình tĩnh. Trong băng cung những người khác cũng đều kinh nghi bất định nhìn qua Đỗ Long, đã có chút bị tin tức này rung động đến, lại có chút thật không dám tin tưởng đây hết thảy. Đây chính là đến bằng ức mà tính hải lượng sinh linh, chẳng lẽ thực lực cường đại đến hắn loại cảnh giới này chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể âm thầm đem nhiều như vậy sinh linh cho Nazi đến vô song xa xôi tinh vực. Ha ha. Đỗ Long đối mọi người khoa trương phản ứng có vẻ hơi dở khóc dở cười, so với các ngươi mà nói, muốn làm được đây hết thảy tựa hồ cực kỳ khó khăn, nhưng thần trí của ta có thể bao phủ cái này cả một cái tiên phàm thế giới tất cả tinh vực. Chỉ cần là thần thức có khả năng diện tích che phủ phạm vi, muốn Nazi một chút phổ thông sinh linh quá khứ, kia còn thật chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền có thể thực hiện. Đi. Khi lấy được hắn chính miệng chứng thực về sau, trong băng cung tất cả mọi người nhao nhao hít sâu một hơi, từng cái nhìn về phía trong ánh mắt hắn đã chỉ có thể dùng sùng bái kính sợ để hình dung. Bọn hắn hiện tại mới hiểu được, trước mắt cái này nhìn như hòa ái dễ gần trẻ tuổi người, trên thực tế đã mới có thể được tính là trong lòng bọn họ bên trong chân thần nhân vật, phương này tiên giới toàn bộ sinh linh tại trong mắt đối phương quả thực liền giống như sâu kiến miểu tiểu. Có lẽ là bởi vì cảm giác được trong băng cung bầu không khí có chút xấu hổ, Đỗ Long thế mà dùng mang theo ngoạn vị ngữ khí cười tán gẫu nói, ta đem những cái kia bị lưu vong phu chư tộc nhân, cùng băng lang, băng gấu còn có băng báo tam tộc cho Nazi đến cùng một khỏa tinh cầu đi lên. Kể từ đó, bọn hắn liền cũng sẽ không cô đơn tịch mịch, những cái kia bị lưu vong những cái kia phu chư tộc nhân nếu là không nghĩ tại tương lai một ngày nào đó bị diệt tộc, vậy sẽ phải cố gắng tu luyện tăng thực lực lên. Trong điện mọi người lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, phu các thánh nữ có chút không đành lòng nói, dạng này có thể hay không đối những cái kia các tộc nhân quá mức tàn nhẫn a. Tàn nhẫn. Đỗ Long không dám gật bừa địa lắc đầu nói, ngươi cũng đã biết kia tam tộc nội bộ trước mắt chỉ còn lại người già trẻ em à. Nhưng phu chư nhất tộc dừng lại tại nơi đó lại là có đại lượng đạt tới tiên giai đỉnh phong thực lực cực giả, nếu là vốn có loại ưu thế này tiền đề phía dưới, cuối cùng vẫn là sẽ bị diệt tộc lời nói, kia lại có thể trách được ai. Trong băng cung lần nữa yên tĩnh lại, rất nhiều người trên mặt không đành lòng thần sắc hơi buông lòng không ít, từng cái đáy lòng cũng đang âm thầm may mắn mình không có bị lưu bỏ qua. Trong điện những ngày phu chư các tộc nhân, ngày thường bên trong đối kia tam tộc nén giận vô số năm, đáy lòng tựa hồ đã sớm đối kia tam tộc hình thành thâm căn cố đế cảm giác sợ hãi. Đỗ Long đem ánh mắt của bọn hắn biến hóa thu hết vào mắt, lúc này quyết định lại muốn gõ một cái mấy người này mới đi. Chư vị ngồi ở đây trăm triệu không thể bởi vì mất đi ngoại địch uy hiếp, tiến tới một lần nữa trở về đến lấy lúc trước cái loại này không muốn phát triển sinh hoạt trạng thái, nếu để cho ta cảm giác không hài lòng, một ít người tùy thời có khả năng sẽ bị lưu bỏ qua nhà. Đối mặt hắn rõ ràng như vậy uy hiếp lời nói, trong điện mọi người vừa mới buông lòng xuống tới thần sắc lần nữa siết chặt, cả đám đều bị dọa cho phát sợ, nhưng lại dám giận mà không dám ra nói chất vấn. Hừ hừ. Đỗ Long kế tiếp theo hừ lạnh hai tiếng nói, đang ngồi tất cả mọi người phải tất yếu minh bạch ta cũng không phải là cùng các ngươi nói đùa, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian tinh lực đi trợ giúp một cái không có thuốc chữa tộc đàn tăng thực lực lên. Phu chư thần thú nhất tộc tại thủy hành một đạo thiên phú cực cao, muốn tại thủy hành một đạo hiện ra số lớn tiên đế cảnh giới cường giả hẳn là cũng không khó khăn, nhưng nhìn các ngươi biểu hiện của mình đi. Vẹn vẹn chỉ là một viên tiên phàm thế giới sinh mệnh tinh cầu bên trên mấy cái phổ thông thú tộc, thiếu chút nữa đem các ngươi cho diệt tộc cũng nô dịch, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thẹn với tiên tổ di chuyển cho mình kia một thân thần thú huyết mạch. Đỗ Long tiền bối dạy rất đúng. Phu các thánh nữ giống như thể hồ quán đỉnh đột nhiên tỉnh táo lại nói, từ nay về sau, chúng ta tuyệt đối không thể đọa phu chư thần thú nhất tộc vi danh, tuyệt đối không cho phép lại bị những cái kia thấp kém tộc đàn lấn đến trên đầu đến, tuyệt không cho phép bất kỳ tộc nhân nào lựa chọn hướng địch nhân quỳ xuống đất đầu hàng tình huống phát sinh. Mất bỏ mới lo làm chuồng, vì lúc còn chưa muộn. Đỗ Long nhàn nhạt gật đầu nói, ta cho rằng phu chư nhất tộc chi lúc trước cái loại này tôn trọng cái gọi là văn minh ưu mỹ chi phong cũng không thể làm, từ hôm nay trở đi, phu chư nhất tộc muốn thống nhất đối toàn thể các tộc nhân tư tưởng bên trên giáo dục, muốn nghiêm khắc cấm chỉ phát đồng hồ bất kỳ sai lầm nào quan điểm, một khi phát hiện nhất định phải nghiêm trị không tha. Muốn tại phu chư tộc nhân đặc biệt là những cái kia phu chư nhất tộc trẻ nhỏ đáy lòng, nặng mới thành lập lên đối thần thú nhất tộc lực hướng tâm, muốn để tất cả tộc nhân lấy tăng cao tu vi thực lực làm đinh, thực lực yếu tiểu vì thai chính xác quan niệm. Trong băng cung không ngừng vang lên trận trận âm vang hữu lực lời nói, đã muốn hoàn toàn thay đổi phu chư nhất tộc sai lầm tập tính, Đỗ Long dứt khoát liền đem tư tưởng bên trên vấn đề cũng cùng nhau nói ra, trực tiếp thay phu chư nhất tộc lựa chọn kỹ càng chính xác tư tưởng giáo dục phương hướng. Điểm này nếu là không có cách nào cải biến, kia phu chư nhất tộc thật sự chính là không có thuốc nào cứu được, chỉ có một thân thiên phú siêu phàm thần thú huyết mạch, lại chỉ có thể biến thành ngay cả một ít thấp kém tộc đàn đều không để trong lòng tồn tại. Tiền bối chữ chữ châu ngọc, để vãn bối thụ giáo rất nhiều. Từ nay về sau phu chư nhất tộc nhất định đem tiền bối chỉ đạo làm thành tộc quy, nhất định sẽ không để cho tiền bối cảm thấy thất vọng. Phu các thánh nữ sắc mặt cực kỳ trịnh trọng làm ra cam đoan. Rất tốt. Đỗ Long lúc này mới thỏa mãn gật đầu nói đến thế thôi, ta sở dĩ chịu trợ giúp phu chư nhất tộc, chắc hẳn trong đó nguyên nhân mọi người đấy lòng đều phi thường rõ ràng, nếu như phu chư nhất tộc mình bất tranh khí lời nói, đây cũng là không muốn đoán trời trách đất. Cá nhân ta đề nghị rất đơn giản, những cái kia không nguyện ý cải biến cố có sai lầm tư tưởng phu chư các tộc nhân, dứt khoát liền hết thể di chuyển ở đến cùng đi, chỉ cần những người kia không đi ảnh hưởng cái khác phu chư tộc nhân, ta cũng chẳng muốn quản bọn hắn nghĩ muốn lựa chọn sống sót bằng cách nào. Trái lại, những cái kia thực tình nguyện ý cố gắng tăng lên mình thực lực tu vi phu chư các tộc nhân, mới có tư cách trở thành ta phu nhân Đạm Vinh người nhà mẹ đẻ, cũng chỉ có mấy người này mới có thể được đến dụng tâm tài bồi. Cùng phu các thánh nữ bọn người thẳng thắn địa nói chuyện lâu một phen về sau, Đỗ Long lúc này mới mang theo Đạm người nhà, còn có ngoại ố thôn xóm những thôn dân kia cùng một chỗ thuấn di trở lại thôn bên trong. Bởi vì một trận đại chiến, viên tinh cầu này mặc dù không có thụ đến bất kỳ phá hư, nhưng cũng đầy đủ phu chư nhất tộc một lần nữa chỉnh lý an trí. Hoàn cảnh tú mỹ như vẽ ngoại ô trong thôn xóm, Đỗ Long bồi tiếp Đạm Vinh nhận cư đi vào. Ngày thường bên trong đóng cửa từ chối tiếp khách không gặp người ngoài, phu các thánh nữ dứt khoát liền thường xuyên chạy đến tìm Đạm Đài câu thông một ít trong tộc sự vụ. Dựa theo ý nghĩ của nàng, đại trưởng lão đã bị lưu thả ra, dứt khoát liền để cử Đạm Đài tới làm cái này trên danh nghĩa đại trưởng lão. Đối phương dù sao cũng là Đạm Vinh phụ thân, cũng là Đỗ Long nhạc phụ, chỉ cần đem Đạm Đài cho cột vào phu chư nhất tộc quyết sách tầng lớp bên trong, tương lai vô luận gặp phải cái dạng gì khó khăn, tin tưởng Đỗ Long vợ chồng hai người cũng không thể ngồi yên không lý đến a. Đối với nàng điểm này, tiểu tâm tư Đỗ Long cũng không thèm để ý. Hắn mặc dù lựa chọn đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng cũng thời khắc phân ra một tiểu phân tâm thần đang chú ý cả cái hành tinh phát triển. Nếu như mình phí nhiều như vậy miệng lưỡi phu chư nhất tộc vẫn không muốn phát triển lời nói, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự từ bỏ bồi dưỡng phu chư nhất tộc, loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình hắn mới sẽ không đi làm. Chương 2380, đạo lữ đồng tâm chương 2380, đạo lữ đồng tâm phu quân. Ngài lại cứ việc đi thôi, không cần cho chúng ta lo lắng. Phu chư ngoại ô trong thôn xóm, phu chư Đạm Vinh đấy mắt mặc dù có một ít không bỏ, lại ngược lại mở miệng an ủi lên Đô Long đến. Phu chư nhất tộc tại trên viên tinh cầu này một lần nữa an trí làm việc hừng hực khí thế, nhưng mà Đỗ Long cũng không có muốn lưu lại lâu dài tại nơi này dự định, mà là muốn dựa theo kế hoạch đã định kế tiếp theo mình kia chưa hết lữ trình. Ừm. Bằng tu vi của ngươi thực lực, tại phương này tiên giới có thể coi là vô địch tồn tại, vi phu ngược lại cũng không cần vì ngươi người an nguy mà lo lắng. Đỗ Long khẽ bước cảm nói, nếu là cảm giác nhàm chán có thể chuyển tin cùng sát lựa mấy người các nàng liên hệ, thật muốn vi phu cũng có thể lớn tiếng kêu đi ra, vi phu đến lúc đó liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới gặp ngươi. Biết. Phu chư Đạm Vinh nhuyễn miệng cười nói, phu quân hay là nhanh đi đi. Sát Lâm tỷ an nguy của các nàng còn cần ngài đi xác nhận một chút đâu. Đi. Kia vi phu đi vậy. Bởi vì sớm tại một ngày trước liền đã hướng Đạm Đài vợ chồng nhắc qua muốn tạm thời định rời đi, Đỗ Long hiện tại cũng không có hướng nhị lao chào từ biệt, cùng phu chư Đạm Vinh đánh xong chào hỏi về sau liền trực tiếp thuấn di rời đi. Vẹn vẹn một lần thuấn di liền trở lại thần giới thông hướng ngàn tỷ tiên phàm tiểu thế giới thông đạo không gian bên trong, sau đó tại ngoại nhân không cách nào phát giác tình huống dưới, dọc theo lúc đến con đường nhanh chóng thuấn di rời đi. Hắn lần này trở lại về thần giới duy nhất nhiệm vụ chính là tìm kiếm được Tiêu Sắt Lâm cùng Giang Khiếu Thiên vợ chồng hai người này đã phi thăng thần giới rất nhiều năm, nhưng vẫn không có đi Đại Đường Thiên Quốc tìm kiếm mình, cái này khiến đáy lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác có chút bất an. Đầu tiên nhanh chóng chạy về Nam Tiệm Bộ Châu, thông qua thần thức cùng nhà bên trong phân thân cùng hưởng xong ký ức, sau đó mới bắt đầu thông qua thần thức quét lướt dò xét toàn bộ Nam Tiệm Bộ Châu, muốn xem một chút Tiêu Sắt Lâm có hay không phi thăng tới trên phiến đại lục này. Bởi vì biết Tiêu Sắt Lâm linh hồn khí tức, dò xét tốc độ thật nhanh liền kết thúc, đáp án lại là phủ định, cũng không có tìm kiếm được tung tích của đối phương. Đỗ Long cũng không khí thỏa, trực tiếp chạy tới Đông Thắng Thần Châu, làm Vương Đông trận doanh một viên hắn cho rằng Tiêu Sắt Lâm phi thăng tới Nam Thiệm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu sát suất tương đối lớn. Chỉ là khi hắn tại Đông Thắng Thần Châu thông qua thần thức quét lướt dò xét hoàn tất, lại một lần nữa vì đó thất vọng, căn bản cũng không có phát hiện đối phương linh hồn khí tức. Điều này cũng làm cho Đỗ Long đấy lòng lo lắng dần dần tăng thêm, lại chỉ có thể cưỡng chế đấy lòng lo lắng kế tiếp theo chạy tới dưới một phiến đại lục Bắc Câu Lư Châu, mà ở cái này bên trong hắn y nguyên không có thể tìm tới Tiêu Sắt Lâm vợ chồng hai người tung tích. Giấu trong lòng sau cùng may mắn tâm lý, hắn lần nữa chạy tới sau cùng một phiến đại lục Tây Châu Trúc Châu, tứ đại bộ châu trên có liên thông ngàn tỷ tiên phàm thế giới phi thăng giới, trên cơ bản thông qua phi thăng tới đạt thần giới người đều sẽ bị truyền tống đến cái này bốn phiến đại lục. Chỉ là đã cách nhiều năm, ai cũng không thể cam đoan người nào đó cuối cùng có thể hay không gia nhập thế lực nào đó, cuối cùng bị điều động đến một ít nguy hiểm bí cảnh ở trong đi chấp hành nhiệm vụ đi. Đỗ Long thần thức có thể bao phủ toàn bộ châu, lại không cách nào thẩm thấu tiến vào các nơi ngàn tỷ lớn tiểu bí cảnh trong không gian, liền ngay cả rất nhiều thế lực bố trí cách ly thần thức pháp trận cũng vô pháp thẩm thấu đi vào. Nếu là thật sự không cách nào tại tứ đại bộ châu thông qua thần thức dò xét đến Tiêu Sắt Lâm vợ chồng hai người, lại muốn thông qua cái khác thủ đoạn đem người cho tìm ra, vậy coi như muốn khó khăn rất nhiều lần a. A. Lăng Không Hư đứng ở Tây Châu Trúc Châu trên không, Đỗ Long thần thức trực tiếp bao phủ cả phiến đại lục, rất nhanh liền phát hiện mình muốn tìm kiếm linh hồn khí tức, mà điều này cũng làm cho hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. kia là một cái xem thường mắt phương Tây thành nhỏ, Tiêu Sát Lâm đang cùng Giang Khiếu Thiên cùng một chỗ ở tại cái nào đó mạo hiểm công hội trong đại sảnh, tựa hồ đang cùng mặt khác ba cái người phương Tây tổ đội chuẩn bị tiếp thu mạo hiểm nhiệm vụ. Hai người đều là hôn nguyên giai đỉnh phong thực lực đâu. Tựa hồ cách đột phá đế cấp cảnh giới chỉ kém sau cùng Lâm Môn một cước, tu vi như vậy tốc độ tiến bộ coi như không tệ, dù sao vợ chồng bọn họ hai người cũng không có tiến vào thời gian gia tốc không gian tu hành cơ hội, hoàn toàn là dựa vào hiện thực thời gian tu luyện mới lấy được thành tựu như vậy. Đỗ Long rất nhanh liền phân tích ra vợ chồng hai người trước mắt tu vi cảnh giới, đáy mắt toát ra một tia tán dương thần sắc nói, có can đảm phi thăng thần giới mà không liên hệ mình, đủ để nhìn ra hai người bọn hắn tâm thái rất không tệ, ít nhất còn muốn bằng mượn mình tu luyện đến tăng thực lực lên, mà không phải dựa vào người khác trợ giúp đến để thăng chính mình. Một bên khác, Tây Châu Trúc Châu trong thành nhỏ Tiêu Sắt Lâm cùng Giang Khiếu Thiên hai vợ chồng cũng không biết Đỗ Long đã tìm được bọn hắn, còn tại kia bên trong cùng các đội hữu tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ, bên cạnh trong bóng tối thông qua thần thức trò chuyện với nhau. Bằng vào hai người tu vi cảnh giới, nó thần thức trò chuyện nội dung nháy mắt liền bị Đỗ Long cho nghe lén quá khứ, cái này chỉ sợ là hai người bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới kết quả. Sắt Lâm, ngươi lập tức liền muốn đột phá đạt tới đế cấp cảnh giới, vì sao không hào hào bế quan tu luyện, mà là muốn chạy ra đến chấp hành loại này tương đối mạo hiểm nhiệm vụ đâu? Giang Khiếu Thiên tựa hồ đối với lần này tiếp nhận mạo hiểm nhiệm vụ cách làm không phải rất tán đồng. Ai? Tiêu Sắt Lâm than nhẹ một tiếng nói, bị vây ở con đường này cuối cùng bình cảnh bên trên, muốn thông qua bế quan vùi đầu khổ tu phương thức đột phá dường như rất nhỏ khả năng, chỉ có thông qua mạo hiểm sông sáo đến tìm kiếm đột phá kia một tuyến cơ duyên a. Ngươi quá mức nóng lòng cầu xong rồi. Giang Khiếu Thiên cũng không tán đồng nàng loại thuyết pháp này nói, rõ ràng là ngươi vội vã muốn đột phá đạt tới thiên đế cảnh giới, sau đó xong đi thấy sắt lửa muội muội a. Ngươi chẳng lẽ không biết cuối cùng bình cảnh càng đội vàng muốn đột phá, thường thường sẽ càng khó khăn sao? Đi. Tiêu Sắt Lâm tựa hồ không quá thích nghe loại này quên nói lời nói, thần sắc hơi có vẻ không nhanh địa khoát tay một cái nói, kia có thể là nguyên nhân một trong, nhưng là cuối cùng bình cảnh chỉ có tại bên bờ sinh tử chiến đấu mới có càng nhiều cơ hội đột phá, kia cũng là sự thật. Tốt a. Giang Khiếu Thiên nghe ra giọng nói của nàng ở trong bất mãn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói, vô luận ngươi làm ra như thế nào quyết định, ta đều sẽ kiên định đứng tại bên cạnh ngươi, vô luận sinh tử không rời không bỏ. Khiếu Thiên, luôn luôn lạnh lùng như băng Tiêu Sắt Lâm, trên mặt khó được toát ra một tia cảm động thẹn thùng bộ dáng, cảm ơn ngươi. Ta cũng nguyện ý cùng ngươi đời đời kiếp kiếp đều không rời không bỏ. Vợ chồng giữa hai người bí mật giao lưu rất nhanh liền kết thúc, bọn hắn chi này mạo hiểm tiểu đội cũng tiếp thu một cái nhiệm vụ, đã sớm làm tốt làm nhiệm vụ hết thảy chuẩn bị xuống, liền trực tiếp cùng nhau chạy tới nhiệm vụ lần này mục tiêu sở tại địa. Khoảng cách chi này mạo hiểm tiểu đội vô song xa xôi nào đó phiến không vực, Đỗ Long cứ như vậy yên lặng chú ý nhất cử nhất động của bọn họ, ở đấy lòng hắn không ngừng vang lên Tiêu Sắt Lâm vợ chồng hai người vừa mới trong bóng tối giao lưu nội dung, đáy lòng không khỏi dâng lên một chút ấm áp. Đây mới là đạo lữ ở giữa hẳn là có tín nhiệm a. Mình vị này chị vợ vẫn là trước sau như một mạnh hơn, thật đúng là dự định không đột phá đạt tới thiên đế cảnh giới, liền không đến đại đường thiên quốc tìm chúng ta sao? Một bên khác, mạo hiểm tiểu đội cũng không có cơi chuyển tống trận, mà là bay thẳng lướt đi ngoài thành, hướng phía nguy cơ từ phía ngoài thành hoang nguyên chỗ sâu bay vút đi. Bọn hắn cũng không có giống Đỗ Long ra lúc thi hành nhiệm vụ như thế nên ngang địa bay thẳng mục tiêu sở tại địa, mà là dựa theo một bức an toàn địa đồ nhắc nhở, dọc theo cong diên quanh co lộ tuyến trước tiến vào. Ven đường cần phải không ngừng tránh đi những cái kia sơn phỉ bản cách khu vực, còn muốn lách qua một ít cường đại yêu thú sở chiếm cứ đỉnh núi động phủ phạm vi. Một đường trước tiến vào quá trình bên trong càng là phải cẩn thận cũng địa mượn nhờ rừng rậm sơn cốc đến che giấu tốt thân hình. Xa xa nhìn thấy bọn hắn bộ kia chú ý cẩn thận địa đi đường bộ dáng, Đỗ Long không khỏi âm thầm may mắn không thôi. Nhớ tới năm đó mình ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, tướng so với bọn hắn dạng này không biết muốn nhẹ nhõm phương diện gấp bao nhiêu lần. Sát Lâm, không nghĩ tới. Đỗ Long muội phu lại nhưng đã trưởng thành là trí cường phật tôn cảnh giới nhân vật. Lúc trước hai ta vừa phi thăng lên đến thời điểm, hắn tựa hồ cũng vẹn vẹn chỉ là đế cấp cảnh giới thực lực a. Có lẽ là cảm thấy lẳng lặng địa đi đường có chút nhàm chán, Giang Khiếu Thiên chủ động thông qua thần thức hướng Tiêu Sắt Lâm bí mật truyền âm, hiển nhiên là dự định nhờ vào đó đến đuổi đi đường lúc nhàm chán thời gian đi. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ cần mình có thể đột phá thiên đế cảnh giới, liền có thể rất mau đuổi theo đuổi kịp cước bộ của hắn, hiện tại xem ra cả đời này chỉ sợ đều chỉ có thể ngưỡng mộ tên kia. Tiêu Sắt Lâm có chút buồn bực truyền âm hồi đáp. Vợ chồng hai người ở tại thần giới bốn phía sống sáo, mặc dù chỉ là thân ở thần giới tầng dưới chót nhất tồn tại, lại còn có thể từ người chung quanh trong miệng nghe đến đại lượng liên quan tới Phương Đông Chiến Thần Huyền Thiên Long Tôn truyền thuyết. Đúng a? Giang Khiếu Thiên cũng có chút ít cảm khái hồi đáp, ta đã sớm biết tên kia là cái đồ biến thái, tưởng tượng năm đó hắn vẫn chỉ là một cái từ thế gian giới phi thăng tới sóng biết tinh phi thăng giả, tương đối với chúng ta mà nói chính là một chỉ có thể tùy tiện bóp chết sâu kiến, cái kia từng nghĩ. Hiện tại chúng ta tại tên kia trong mắt, cũng chính là yếu ớt như là con sâu cái kiến tồn tại a. Tiêu Sắt Lâm tựa hồ đối với liên quan tới Đỗ Long lời nói tương đối cảm thấy hứng thú, lời nói cũng nhiều hơn không ít. Vợ chồng hai người cũng không biết, giờ phút này bọn hắn trong miệng kia cái đồ biến thái đang âm thầm nghe lén hai người đối thoại, chỉ là đang nghe những này đối thoại về sau, loại tâm tình này chỉ có thể dùng dở khóc dở cười chua thoải mái để hình dung. Ngươi nói Đỗ Long muội phu hiện tại chính đang làm cái gì? Thực lực tu vi đạt tới chi cường Phật tôn cảnh giới về sau, hắn cũng đã là vô ưu vô lự đi. Giang Khiếu Thiên tựa hồ cũng biết thê tử thích trò chuyện cùng Đỗ Long có quan hệ để, lúc này theo cái đề tài này kế tiếp theo xuống dưới, còn có thể đang làm gì? Tiêu Sắt Lâm có chút không ngúc hồi đáp, bên cạnh hắn có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, mỗi ngày đoán chừng chỉ là ứng phó những nữ nhân này đều nhanh bận bịu không sống được đi. Nào phốc. Xa xa Đỗ Long mặt mo đỏ bừng lên, tại chỗ liền buồn cười địa cười phun, một mực cảm giác mình cái này chị vợ giống lạnh lùng như băng, hôm nay mới biết nội tâm của nàng thế mà cũng như vậy địa bắt quái. Hai anh, ta mặc kệ kia tiểu tử bên người có bao nhiêu cái hồng nhan chi kỷ, chỉ cần hắn còn có thể hoàn toàn như trước đây địa đối lửa nhi tốt là được, nếu không ta nhất định phải hắn chết được rất khó nhìn. Tiêu Sắt Lâm có chút hận hận hừ lạnh nói, cái này chỉ sợ có chút khó khăn a. Coi như ngươi đột phá đạt tới thiên đế cảnh giới, ở trước mặt hắn đoán chừng cũng chính là một hơi liền bị thổi bay mệnh a. Giang Khiếu Thiên có chút yếu ớt địa trả lời một câu, cái này còn không phải trách ngươi, không ngờ rằng lại dẫn tới Tiêu Sắt Lâm một trận phàn nàn nói, ngươi nếu là sớm ngày đột phá đạt tới cảnh giới chí tôn, vậy liền khỏi phải như vậy sợ hắn a. Ách, Giang Khiếu Thiên tại chỗ bị nẹn phải không nhẹ, trong lúc nhất thời thật đúng là không thể nói được gì, thân vì một cái trượng phu bởi vì thực lực bản thân mà bị thê tử khinh bỉ, đây tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phản bác lấy cớ. Đừng nói là cái gì chí tôn loại kia chí cao phiêu miểu cảnh giới, mình liền ngay cả đời này có thể hay không đột phá đạt tới thần tôn cảnh giới đều treo chi lại treo a. Nhìn thấy hắn kia á khẩu không trả lời được bộ dáng, Tiêu Sắt Lâm tựa hồ cũng cảm giác được lời nói của mình qua, lúc này chậm dần thanh âm nói, ngươi đừng nóng giận, ta cũng chỉ là nhất thời nóng đội mới có thể không lựa lời nói. Không sao không sao. Giang Khiếu Thiên lại há có thể không rõ ràng chính mình cái này cái thê tử là như thế nào tính cách, vội vàng khoát tay, thế gian này giống Đỗ Long muội phu như thế biến thái thật là không thấy nhiều, đời ta chỉ sợ đều không trông cậy vào mình có thể vượt qua hắn, điểm này tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có. Nghe tới nơi này Đỗ Long đấy lòng âm thầm có chút im lặng, hai vợ chồng này trò chuyện không có chuyện làm, thế mà lấy chính mình đến làm so sánh, chẳng lẽ cũng không biết người so với người sẽ tức chết người sao? Giang Khiếu Thiên vợ chồng hai người cứ như vậy một đường bên cạnh trong bóng tối nói chuyện phiếm, bên cạnh hướng phía nhiệm vụ mục tiêu sở tại địa bay bước qua, kết quả còn chưa tới nơi mục đích liền xảy ra chuyện. Ha ha, không nghĩ tới thật đúng là có thể tại con đường này bên trên câu được mấy đầu tôm cá nhại nhép đâu. Một tiếng càn rỡ tiếng cười to đột nhiên tại mạo hiểm tiểu đội phía trước vang lên, liền thấy có 7-8 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện cũng ngăn cản đường đi của bọn họ. Nó bên trong một cái tướng mạo xấu xí nam tử khôi ngô lớn cười nói, đây cũng là chúng ta ở chỗ này ngồi chờ đến thứ 5 chi mạo hiểm tiểu đội đi. Cái này xấu xí nam nhân rõ ràng là một cái đạt tới đế cấp sơ kỳ cường giả, bởi vậy căn bản cũng không lo lắng đến miệng thịt mơ biết bay rơi, cứ như vậy khí định thần nhàn đánh giá trước mắt con mồi, tại nhìn thấy đầu đầy tóc dài màu băng làm Tiêu Sắt Lâm sau con mắt đột nhiên phát sáng lên. Nha Uy, xem ra hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, mặc dù chỉ đụng phải mấy đầu tôm cá nhãi nhép, lại còn có một đầu bề ngoài cũng không tệ lắm tiểu mỹ nhân ngư đâu. Ha ha ha. Nam nhân xấu xí nhếch miệng lộ ra miệng đầy hoàng nguyên thần tình cực kỳ hèn mọn địa cười ha ha. Ha ha ha. Chen chúc ở bên cạnh hắn những người kia lập tức theo sát phía sau phá lên cười, từng cái nhìn về phía Tiêu Sắt Lâm trong ánh mắt đã có thương hại, lại có xâm lược ý vị cực kỳ nồng đậm qua mang. Sắt Lâm, lát nữa ta liều mạng ngăn chặn đối phương, ngươi mau thoát đi nơi đây. Giang Khiếu Thiên hai mắt xích hồng, nhưng lại không mất tỉnh táo truyền âm giao phó nói. Không, muốn chết cũng chết. Tiêu Sắt Lâm trả lời đơn giản dứt khoát. Đừng ngốc. Giang Khiếu Thiên tại cảm động chi hơn, nhưng lại không quên, ngươi mau chóng cho Hỏa Nhi truyền tin cầu cứu, hy vọng nàng có thể để cho Đỗ Long muội phu mau chóng trước tới cứu viện, chỉ có dạng này chúng ta mới có một chút hy vọng sống à. Một chi hôn nguyên giai mạo hiểm tiểu đội, tại chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong không may khổ cực địa gặp được đế cấp cảnh giới cường địch, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh cục diện. Cũng chính vì vậy, vợ chồng hai người căn bản cũng không có hưng khởi bất luận cái gì ý niệm chống cự, cũng đã bắt đầu tại vì như thế nào rút lui tìm kiếm viện quân bảo mệnh tính toán. SL0NS3V3 chương 2381, công bằng quyết đấu, 1, chương 2381, công bằng quyết đấu, 1, cái gì? Liên lạc không được Hỏa Nhi. Cái này sao có thể? Linh hồn của nàng truyền tin ấn ký không phải vẫn luôn có thể liên hệ với sao? Giang Khiếu Thiên có chút buồn bực truyền âm thở nhẹ nói. Nguyên bản Hỏa Nhi vẫn luôn ở, chỉ là gần nhất khoảng thời gian này lại đột nhiên biến mất, có lẽ là tiến vào cái nào đó không cách nào truyền tin liên hệ bí cảnh trong không gian đi à, luôn luôn gặp chuyện tỉnh táo Tiêu Sắt Lâm này sẽ đều cuống đến phát khóc. Kia, có thể hay không liên hệ với Đỗ Long Mội Phu? Giang Khiếu Thiên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nói chỉ cần có thể liên hệ với hắn, bằng thực lực của hắn cũng có thể tại thời gian ngắn nhất đuổi ở đây. Liên lạc không được. Tiêu Sắt Lâm trong thanh nhầm đã mang theo tiếng khóc nức nở, ta chỉ có Hỏa Nhi phương thức liên lạc, một mực không có chủ động giữ lại những người khác phương thức liên lạc. Ai? Giang Khiếu Thiên đã tuyệt vọng đã trời muốn diệt hai người chúng ta, vậy liền thuận theo thiên ý đi. Khiếu Thiên, đây hết thể đều tại ta. Trách ta quá mức nóng lòng cầu thành, nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là một cái cũng không tính đặc biệt nguy hiểm mạo hiểm nhiệm vụ. Ta còn tưởng rằng nhiều năm như vậy hai ta không đều có thể an toàn địa vượt qua các loại nguy hiểm. Kết quả lại đem chúng ta lâm vào loại này tuyệt cảnh ở trong đến rồi. Tiêu Sắt Lâm vừa thẹn lại hối hận địa truyền âm nói. Cái này không thể trách ngươi. Giang Khiếu Thiên cũng không có tại loại này thời khắc nguy nan trách cứ nàng, ngược lại mở miệng an ủi nói hết thảy đều là thiên quyết định, đã việc đã đến nước này vậy chúng ta liền làm tốt liều mạng chuẩn bị đi. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng không còn xoắn suýt tại vấn đề khác, trực tiếp lật tay lấy ra binh khí của mình, một cây trượng 8 kỳ hình trường mâu. Giang Khiếu Thiên muốn người lớn lên tương đối anh tuấn xoáy khí, lại sử dụng loại này tương đối thô kệch binh khí dài, khí thế kia rất tốt địa đền bù hắn tại nam nhi khí khái phương diện chỗ thiếu sót. Các minh đệ, trước mắt tư thế sợ rằng sẽ là trận không cách nào tránh khỏi sinh tử đại chiến, đã như vậy chúng ta liền chuẩn bị liều mạng một phen đi. Tay cầm trường mâu Giang Khiếu Thiên toàn thân tản mát ra một cỗ đào thiên chiến ý. Khiếu Thiên huynh đệ lời nói rất đúng. Bên người mấy tên khác đội mạo hiểm bạn bên trong, một vị sắc mặt lạnh lùng mũi ưng nam tử theo sát phía sau nói, toàn lực liều chết một trận chiến có lẽ còn có một chút hy vọng sống, trái lại sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Không sai. Vậy chúng ta liền liều mạng một trận chiến đi. Cái khác đội mạo hiểm viên nhao nhao gật đầu phụ họa, từng cái lập tức lấy ra riêng phần mình binh khí cũng bày ra tư thế chiến đấu. Hắc hắc. Đối diện cái kia đạt tới đế cấp thực lực nam nhân xấu xí mặt mũi tràn đầy khinh bỉ cười lạnh một tiếng nói một đám hỗn nguyên giai sâu kiến, thế mà cũng muốn cùng hôm nay đế đối kháng. Quả nhiên là không biết sống chết ta. Chỉ là một cái đế cấp sơ kỳ thực lực rất rưởi, lại dám ở chỗ này lấy thiên đế tự cho mình là, thật đúng là trong núi vô lão hổ hầu tự xưng đại vương chân thật nhất khắc họa. Nhưng mà, hiện trường lại không có bất kỳ người nào dám chất vấn đối phương, dù sao tại cái này bên trong vị kia đế cấp cảnh giới thực lực đúng là tồn tại cường đại nhất. Giết. Giang Khiếu Thiên cũng không muốn kế tiếp theo nói nhảm xuống dưới, trong tay trường mâu đột nhiên lắc một cái tại tiếng la giết bên trong, vậy mà lựa chọn chủ động hướng những địch nhân kia xông tới giết, một bên Tiêu Sắt Lâm thì là nghĩa vô phản cố đi theo. Một bên khác, mấy cái kia đội mạo hiểm biên môn thì là lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó trực tiếp quay đầu liền chạy, căn bản cũng không có giống Giang Khiếu Thiên vợ chồng hai người như thế hướng cản đường địch nhân xông tới giết. Ha ha ha. Trận trận tiếng cười to liên tiếp, đám kia cản đường cường đạo từng cái chỉ điểm lấy Giang Khiếu Thiên vợ chồng phình bụng cười to không thôi, liền phảng phất đang nhìn hai kẻ ngốc đồng dạng, không có bất kỳ người nào xuất thủ đi chặn đường quay người chạy trốn mấy cái kia hỗn nguyên giai đội mạo hiểm viên. Giang Khiếu Thiên cùng Tiêu Sắt Lâm thân hình đột nhiên trì trệ, hai người có chút không dám tin quay đầu nhìn về những cái kia chạy trối chết các đội hưu, đáy mắt trừ thất vọng cũng không có bất kỳ phẫn nộ. Cùng loại này vì chấp hành một loại nào đó mạo hiểm nhiệm vụ mà lâm thời xây dựng đội ngũ, tại gặp được nguy hiểm lúc vì mạng sống mà riêng phần mình chạy trốn, đó cũng không phải cái gì hiếm thấy ví dụ. Vợ chồng hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, có thể từ lẫn nhau đáy mắt nhìn thấy một chút tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, cái này thật đúng là nhà rột còn gặp mưa, vậy mà để cho mình gặp được dạng này không để ý đạo nghĩa đội mạo hiểm bạn. Hắc hắc. Lão tử thật không biết hai người các ngươi có phải là đầu nước vào, lại có thể tin tưởng loại kia rác rưởi đồng đội sẽ cùng mình cùng một chỗ hướng mộ vị thiên đế phát động tự sát thức công kích. Cái kia nam nhân xấu xí hai tay ôm ngực, bày làm ra một bộ cao nhân phong phạm tại kia bên trong châm chọc nói, không nghĩ tới các ngươi lại có thể bỏ qua những người kia. Nguyên bản còn tưởng rằng là rơi vào tình huống ngắt phải chết, bọn hắn sẽ bồi tiếp cùng một chỗ liều mạng phản kích đâu. Giang Khiếu Thiên có chút bất đắc dĩ thở dài nói, những người kia, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho là bọn họ là phổ thông mạo hiểm tiểu đội thành viên? Nam nhân xấu xí khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười trào phúng, chẳng lẽ không phải? Ta minh bạch. Giang Khiếu Thiên trên mặt chỉ còn lại có nụ cười khổ sở, còn không tính quá đần mà. Nam nhân xấu xí cười nhạt một cái nói không sai, bọn hắn kỳ thật liền là phụ trách dẫn người đi đường này tuyến nhân thôi, liền ngay cả các ngươi tiếp nhận cái kia mạo hiểm nhiệm vụ, kỳ thật cũng đều là chúng ta cố ý tuyên bố ra một cái bẫy, lại dám tại mạo hiểm công hội tuyên bố giả nhiệm vụ. Các ngươi chẳng lẽ không biết dạng này sẽ có hậu quả gì không sao? Giang Khiếu Thiên triệt để bị chân tướng cho chọc giận. Vậy thì có cái gì? Nam nhân xấu xí có chút bất nhã địa móc móc lỗ tai của mình nói, ai biết kia là giả nhiệm vụ, chỉ là ra chấp hành nhiệm vụ hỗn nguyên giai tiểu đội bình thường đều không thể quay về, cùng qua một thời gian ngắn lại đem nội dung nhiệm vụ đổi một chút, căn bản liền sẽ không có người đi thăm dò cái nào đó hỗn nguyên giai tiểu nhiệm vụ có vấn đề gì. Thế mà còn có loại này điều khiển nhiệm vụ thủ pháp, bản nhân ở tại thần giới hỗn cũng có rất nhiều năm tháng, còn là lần đầu tiên gặp phải cùng loại hôm nay nhiệm vụ như vậy à? Giang Khiếu Thiên lắc đầu cười khổ đáp, hắc hắc, đó chỉ có thể nói các ngươi đi đường còn chưa đủ nhiều thôi. Nam nhân xấu xí lần nữa chảo phúng một câu, không. Giang Khiếu Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, lạnh giọng phản bác, không phải chúng ta đi đường còn chưa đủ nhiều, mà là thế gian này tu vi cảnh giới đạt tới đế cấp nhân vật, trên cơ bản sẽ không có người giống ngươi vô sỉ như vậy địa đi thiết kế một chút hỗn nguyên giai đội mạo hiểm bên thôi. Nói hay lắm. Một bên Tiêu Sắt Lâm rốt cục không còn giữ yên lặng, tại chỗ lên tiếng ủng hộ nói, người ta có lẽ là dáng dấp quá xấu, tại thiên đế cảnh giới cái vòng kia bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi, lúc này mới tâm lý biến thái địa chạy đến hỗn nguyên giai trong hội xương đại vương đâu. Thật sao? Giang Khiếu Thiên không để ý nam nhân xấu xí ngay tại dần dần bặm bẹo biến hình khuôn mặt, kế tiếp theo phối hợp địa bổ đao nói, đường đường một vị thiên đế cảnh giới đại năng cực giả, thế mà luân lạc tới hỗn nguyên giai trong hội đến xương đại vương, cũng không biết là tại thiên đế trong hội nhận bao lớn ủy khuất à? Hỗn đản! Nam nhân xấu xí rốt cục bị triệt để cho chọc giận, tại chỗ điên cuồng mà gào thét giận dữ hét, các ngươi đôi cậu nam nữ này, lão tử nguyên vốn còn muốn một giết nhất lưu, hiện tại xem ra các ngươi loại người này nên bị thiên đao vạn quả mới được. Ông. Giữa thiên địa nhật nguyện tinh thần hư ảnh lúc gần lúc hiện, một cỗ cường đại đến cực hạn thần vực không gian chi lực. Chương 2381, công bằng quyết đấu 2. Chương 2381, công bằng quyết đấu 2. Tùy theo dáng lâm tại phương thiên địa này, Giang Khiếu Thiên cùng Tiêu Sắt Lâm lập tức cảm nhận được một cỗ còn như sơn nhạc nặng nề mà đặt ở riêng phần mình trên thân. Trong lúc nhất thời, hai người đều cảm giác giống như lâm vào vũng bùn ở trong, cả người di động lúc càng là chậm chạp đến cực hạn, tựa như là tại thả động tác chậm điện diễn đồng dạng. Hắc hắc, cảm nhận được thiên đế uy áp lợi hại đi, chỉ là hai con sâu kiến, thế mà cũng dám ở hôm nay đế trước mặt phát ngôn bừa bãi, hôm nay đế hôm nay liền muốn để các ngươi minh bạch cái gì là tuyệt vọng cùng bất lực. Nam nhân xấu xí dương dương đắc ý cười nhìn qua lâm vào khốn cảnh vợ chồng hai người. Hừ, không ngờ rằng Giang Khiếu Thiên lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, lão tử ra hỗn nhiều năm như vậy, đế cấp cảnh giới thần vực không gian chi lực ít nhất cũng được chứng kiến mấy chục hơn trăm lần, cũng chỉ có ngươi cái này rác rưởi đế cấp thần vực không gian chi lực, thế mà ngay cả chúng ta loại này hỗn nguyên giai thực lực tồn tại đều không thể triệt để định trụ thân hình. Không sai. Tiêu Sắt Lâm theo sát phía sau thần bổn một đao nói, nếu không phải là đế cấp cảnh giới thần vực không gian chi lực cải biến giữa song phương thân pháp tốc độ, ta có lòng tin có thể tại công bằng quyết đấu điều kiện chạm xuống rơi của ngươi đầu chó. Các ngươi, nam nhân xấu xí hiển nhiên không có dự liệu được tại dạng này khốn cảnh dưới, đôi này vợ chồng thế mà còn dám như thế nói năng lỗ mãng, nhất thời khó thở dưới cũng nhịn không được nữa nén giận xuất thủ: các ngươi hết thảy cho lão tử đi chết đi. Tiếng mắng chửi bên trong, cái này xấu xí nam tử lật tay lấy ra một thanh quỷ đầu đao, trực tiếp đằng đằng sát khí hướng Giang Khiếu Thiên vợ chồng đuổi giết mà đi. Hừ hừ. Giang Khiếu Thiên y nguyên không nguyện ý chịu thua, địa rêu cợt nói: lời nói đều nói đến mức này, thế mà còn không dám giải trừ thần vực không gian chi lực cùng chúng ta công bằng quyết đấu, chắc không được ngươi cái này cái đồ biến thái không có cách nào tại thiên đế trong hội lẫn vào, mà là luân lạc tới Hỗn Nguyên giai trong hội đến đùa nghịch uy phong đến rồi. Hoa nha nha, tức chết ta vậy. Các ngươi đôi cậu nam nữ này hết thể đi chết đi. Lão tử hôm nay thể tất yếu đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Đã bị tức phải giận sôi lên nam nhân xấu xí, vậy mà không có bất kỳ cái gì đế cấp cường giả hình tượng, cứ như vậy hoa hoa quái khiếu thẳng hướng đối phương. Ông. Đột nhiên, một cỗ vô hình năng lượng ở giữa phiến thiên địa này có chút chấn động một chút, cỗ lực lượng này cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, nhưng là Giang Khiếu Thiên vợ chồng hai người lại cảm giác được kia cô ép trên người mình thần bực không gian chi lực hư không tiêu thất rơi. Hai người có chút sững sờ ngơ ngác một chút, có chút không dám tin quét mắt hoa hoa quái khiếu đuổi giết mà đến nam nhân xấu xí, còn tưởng rằng là đối phương thật muốn cùng mình hai người công bằng quyết đấu đâu. Nhưng mà giữa thiên địa nhật nguyện tinh thần hư ảnh cũng không có biến mất, cái này đủ để chứng minh nam nhân xấu xí cũng không có giải trừ thần bực không gian trói buộc chi lực. Vợ chồng hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, phân biệt từ riêng phần mình đấy mắt nhìn thấy một tia nghi hoặc không hiểu, chỉ là hiện tại tình hình cũng không cho phép bọn hắn đi tìm nguyên nhân. Vẹn vẹn lẫn nhau nhẹ gật đầu, lập tức liền từ riêng phần mình đấy mắt thấy rõ tâm ý của đối phương, hai người đột ngột lách mình xuất kích, trình hình quạt hướng cái kia xấu xí nam tử vây đánh tới. Bởi vì thần bực không gian chi lực bị triệt tiêu nguyên nhân, hai người thân pháp tốc độ mặc dù so nam nhân xấu xí còn phải chậm hơn một bậc, cũng đã không thể xem như không cách nào khắc phục chênh lệch. Đối mặt đột nhiên ra tốc phát động phản công vợ chồng hai người, cái kia nam nhân xấu xí có chút sững sờ ngơ ngác một chút, hiển nhiên không có dự liệu được đối thủ thân pháp tốc độ vì cái gì sẽ còn nhanh như vậy. Dưới tình huống bình thường, hắn tại đối phó Hỗn Nguyên giai thực lực mục tiêu lúc, đối phương thân pháp tốc độ đều chậm chạp vô song, cơ hồ liền cùng dê đợi làm thịt đồng dạng tùy ý mình xâm lược. Đối mặt vợ chồng hai người đột nhiên tốc độ cao nhất phản công tới, nam nhân xấu xí cũng không có thời gian đi cân nhắc vì cái gì mình thần vực không gian chi lực sẽ mất đi hiệu lực, chỉ có thể kiên trì kế tiếp theo nén giận phát động công kích. Ken ken ken. Trận trận tiếng kim thiết chạm nhau vang vọng phương thiên địa này, Giang Khiếu Thiên vợ chồng cùng đế cấp sơ kỳ chiến lực nam nhân xấu xí nháy mắt đụng vào nhau, để người mở rộng tầm mắt một màn tùy theo xuất hiện. Đường đường tiên đế cảnh giới cường giả, giờ phút này tại đối mặt hai cái Hỗn Nguyên giai đỉnh phong cảnh giới đối thủ lúc, thế mà hoàn toàn không có chiếm cứ ưu thế, ngược lại còn có chút bị hai người ăn ý phối hợp cho đánh đến luôn cuống tay chân. Giang Khiếu Thiên cùng Tiêu Sắt Lâm lẫn nhau liếc nhau một cái, phân biệt từ riêng phần mình đấy mắt nhìn thấy một vòng kinh hỉ ý vị, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới tại công bằng quyết đấu tình huống dưới, lại có thể cùng một tên đế cấp cường giả chiến thành loại cục diện này. Trong lúc nhất thời, vợ chồng hai người đấy lòng bắt đầu dâng lên đảo thiên chiến ý, nguyên bản không thể chiến thắng đế cấp cường giả tại mất đi thần bực không gian chi lực ưu thế tình huống dưới, vậy mà lại yếu như vậy. Trên thực tế, cũng không phải là đế cấp cường giả yếu, mà là cái này đế cấp thực lực nam nhân xấu xí thực tế quá yếu. Chứ có được có thể áp chế Hỗn Nguyên giai thực lực thần vực không gian chi lực ưu thế bên ngoài, bản thân hắn đột phá đế cấp nhận thấy ngộ tu luyện đầu kia tiểu đạo, cơ hồ đối nó chiến lực cá nhân cũng vô tác dụng quá lớn. Cứ như vậy, hắn kia nhìn như đạt tới đế cấp cảnh giới sơ kỳ thực lực, một khi mất đi thần vực không gian chi lực ưu thế về sau, lập tức liền lại biến thành là đế giai cảnh giới rác rưởi nhất tồn tại. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể tại thiên đế vòng tròn lăn lộn ngoài đời không nổi, lần lượt gặp đả kích về sau, chính như Giang Khiếu Thiên vợ chồng vừa rồi nói như vậy, cuối cùng hình thành một loại bóng ma tâm lý, chỉ có thể luân lạc tới Hỗn Nguyên giai loại này thấp một cái cấp độ trong hội đến soát tồn tại cảm. Hắn cái này căn bản là một loại tâm lý biến thái thể hiện, tuyệt đối mới có thể được tính là một loại bệnh tâm lý. Không, đây không có khả năng. Mắt thấy vợ chồng hai người càng đánh càng hăng, nam nhân xấu xí thì là càng đánh càng kinh ngạc phía dưới, rốt cục nhịn không được kinh hô thất thanh nói: các ngươi làm sao có thể hoàn toàn không chịu đến hôm nay đế thần vực không gian chi lực trói buộc? Ha ha, rõ ràng là chính ngươi thần vực không gian chi lực quá rất rưởi, như ngươi loại này chỉ có thể nương tựa theo thần vực không gian chi lực tại Hỗn Nguyên giai đường nghịch uy phong rất rưởi, căn bản cũng không phối coi là một tên đế cấp cường giả. Giang Khiếu Thiên tại chỗ không khách khí mở miệng chào phúng quá khứ: hôm nay liền nhìn chúng ta vợ chồng hai người đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ liên thủ diệt sát thiên đế cảnh giới rác rưởi đối thủ, cũng coi là thiên đế vòng tròn quét dọn một cái rác rưởi. Tiêu Sắt Lâm theo sát phía sau bổ thêm một đao. Quả nhiên, theo vợ chồng hai người ngôn ngữ đả kích, nam nhân xấu xí kém chút không có bị tức thỏa đáng trận phun máu ba lần. Có thể nhìn thấy hắn tấm kia xấu xí gương mặt bởi vì xấu hổ giận dữ mà trở nên dữ tợn và mẹo, nguyên bản liền xấu xí vô cùng dung mạo, bây giờ trở nên càng thêm xấu xí khó coi. Ken ken ken. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Giang Khiếu Thiên cùng Tiêu Sắt Lâm ở tại thần giới sông sáo nhiều năm như vậy, ở giữa cũng không có thiếu trải qua các loại sinh tử nguy cảnh, giờ phút này tự nhiên là cực kỳ an ý phát động toàn lực phản kích. Phốc phốc. Trận trận tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, đối mặt trường mâu cùng trường kiếm phối hợp công kích, bởi vì phẫn nộ mà có điểm tâm thần thất thủ nam nhân xấu xí không thể phòng thủ trụ sở có thế công, thế mà bị trường mâu liên tiếp ở trên người đâm ra hai cái thật sâu lỗ máu. Nó một tại chỗ ngực, hai thái là tại khuôn mặt của hắn phía trên. Hai cái cực sâu lỗ máu đều không thể chí mạng, chỉ là cái kia đâm vào trên mặt lỗ máu lại làm cho tấm kia nguyên bản liền xấu xí không chịu đổi mặt, lần nữa tăng thêm một đạo để người không đành lòng nhìn thẳng thương tích. A. Nam nhân xấu xí bên cạnh ra tốc đuổi gấp, bên cạnh nộ khí trùng thiên địa gào thét nghẹn ngào: các ngươi đều chờ đứng xem kịch, còn không tranh thủ thời gian xuất thủ giúp ta đem đôi cậu nam nữ này cho làm chỉ. Tại dưới dâm uy của hắn, những cái kia nguyên bản còn đứng ở một bên lăng lăng xem trò vui ra hỏa, từng cái rốt cục tỉnh táo lại, hoàng đội vàng lấy ra riêng phần mình binh khí đồng thời lách mình gia nhập chiến đấu. Chương 2382, khốn cảnh đột phá. Chương 2382, khốn cảnh đột phá. Hoang nguyên phía trên, một trận đại chiến còn tại cầm tiếp theo. Theo nam nhân xấu xí đám kia thủ hạ gia nhập chiến đấu, Giang Khiếu Thiên cùng Tiêu Sắt Lâm vừa mới thật vất vả lấy được ưu thế nháy mắt không còn sót lại chút gì, hai người chỉ có thể bị động địa co vào phòng ngự. Những cái kia đi theo nam nhân xấu xí đế cấp cường giả ra hỏa, không có chỗ nào mà không phải là đạt tới Hỗn Nguyên giai đỉnh phong cảnh giới tồn tại, nhân số bên trên ưu thế tuyệt đối đủ vợ chồng hai người uống một bình. Các ngươi đôi cậu nam nữ này, vừa mới không phải rất nhu sao? Hiện tại làm sao không lên tiếng rồi? Lão tử hôm nay nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh phương tiêu mối hận trong lòng. Nam nhân xấu xí thần sắc dữ tợn ca đáng sợ địa gầm thét, trong tay quỷ đầu đao càng thêm điên cuồng hướng Giang Khiếu Thiên càn quét mà đi, so với Tiêu Sắt Lâm cái này nữ nhân xinh đẹp, hắn càng thêm thống hận những cái kia tướng mạo xoáy khí nam nhân. Theo lý thuyết, bằng hắn tu luyện đạt tới đế cấp cảnh giới thực lực, nếu là muốn huyễn hóa cải biến dung mạo của mình ứng sẽ không phải quá khó mới đúng. Nhưng mà, hắn cũng không coi là chân chính ý nghĩa nhân loại, thuộc về nửa người nửa yêu kia một loại, thân hình dung mạo tựa hồ nhận một loại nào đó thiên địa quy tắc hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể biến ảo thành hiện tại bộ này tuân dung. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể càng thêm thống hận những cái kia dáng dấp đẹp trai nam nhân, trước kia cũng không ít nhận qua những cái kia đế cấp cảnh giới xoáy ca châm chọc khiêu khích. Đấy lòng tích áp xuống tới kia cố cừu hận chi hỏa, bởi vì không cách nào phát tiết đến những cái kia nhục nhã qua mình đế cấp xoáy ca trên thân, một cách tự nhiên bị tái giá đến giống Giang Khiếu Thiên loại này Hỗn Nguyên giai thực lực xoáy ca trên người. Phốc, phốc, phốc. Trận trận tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên hai, Giang Khiếu Thiên cùng Tiêu Sắt Lâm cũng không có đố long loại kia thích ứng dùng cho quần chiến tiên thủ thần thông, hai người chỉ có lưng tựa lưng địa dựa vào nhau chiến đấu, chỉ có thể dùng trăm ngàn chỗ hở để hình dung. Trong lúc nhất thời, vợ chồng trên thân hai người phân biệt bắt đầu xuất hiện một ít vết thương, trên người của bọn hắn rất nhanh liền bị riêng phần mình tươi máu nhuộm đỏ. Ngay tại nơi xa quan chiến địa Đỗ Long cao mày, hắn cũng không có lập tức xuất thủ tương trợ dự định, chỉ cần hai người không có lâm vào chân chính tuyệt cảnh xuất hiện nguy hiểm tính mạng, vậy hắn liền sẽ làm một tên trung thực người đứng xem. Làm vì một cái người từng trải, cùng loại dạng này khốn cảnh hắn không biết từng trải qua bao nhiêu lần, chỉ có cùng loại dạng này sinh tử khốn cảnh mới là tốt nhất ma luyện, đối với muốn đột phá người mà nói nhất là được lợi rất nhiều. Phải biết, trước kia hắn cho tới bây giờ đều là một mình đối mặt các loại sinh tử nguy cảnh. Hôm nay đối phương vợ chồng hai người có thể có mình trong bóng tối thay bọn hắn lựa trận, ít nhất còn có thể bảo chứng tính mệnh không ngại đi. Đấy lòng mang theo ý nghĩ như vậy, Đỗ Long mắt thấy Giang Khiếu Thiên cùng Tiêu Sắt Lâm liên tiếp không ngừng mà thụ trọng thương, lại không thể tại loại này thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, đấy lòng không khỏi có cô phẫn nộ ngọn lửa đang cháy hừng hực bắt đầu. Chỉ thấy thần trí của hắn khẽ quét mà qua, ngay sau đó khỏe miệng hiện hiện một vòng sát ý lạnh như băng, tâm niệm vừa động ở giữa tại cực xa xôi nào đó mảnh thời không bắt đầu xuất hiện vạn bèo biến hình. Vẹn vẹn chỉ là vạn bèo biến hình mà thôi, cũng không thể giống tại tiên phàm thế giới như thế một ý niệm đem thời không ép tới sụp đổ phá vỡ đi ra, nhưng cũng đầy đủ mấy cái kia trước kia cùng Giang Thiếu Thiên, Tiêu Sắt Lâm tạo thành mạo hiểm tiểu đội thành viên hỗn độn. Những người kia lần nữa hoàn thành một đơn nhiệm vụ, căn bản cũng không lo lắng đế cấp cảnh giới nam nhân xấu xí bọn người sẽ không giải quyết được chỉ là hai cái Hỗn Nguyên giai mục tiêu, chính khoan thai tự đắc địa lách mình muốn trở về tòa thành nhỏ kia, một lần nữa đi thai họa cái khác Hỗn Nguyên giai mục tiêu. Liên tại bọn hắn khoảng cách tòa thành nhỏ kia càng ngày càng gần, chính đang không ngừng suy hư nhiệm vụ lần này hoàn mỹ đến mức nào. Vì nam nhân xấu xí cường giả lại tìm đến một vị xinh đẹp băng sơn mỹ nữ, trong ngôn ngữ cực điểm hèn mọn cùng ta ác lúc. Nương theo lấy bên cạnh thời không vặn bẹo biến hình, những người này thân hình đột nhiên định ngay tại chỗ. Ngay sau đó bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy, riêng phần mình hai chân tại kinh khủng thời không áp xúc phía dưới, bắt đầu ở mình dưới mí mắt vặn bẹo biến hình cũng đứt thành từng khúc ra. A, cái này là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là ai trong bóng tối hãm hại ta chờ? Cái kia khuôn mặt lạnh lùng mũi ưng nam tử kinh hãi muốn tuyệt địa kêu thảm nghẹn nào. Thần trí của hắn bắt đầu ở chung quanh không ngừng mà cắn quét, nghĩ muốn tìm đến trong bóng tối đối phó mình rốt cuộc là ai. Đáng tiếc, vô luận thần trí của hắn làm sao dò xét, lại cũng không thể tại thần thức phạm vi bao phủ bên trong tìm kiếm được bất luận cái gì dấu vết để lại, căn bản liền không tìm được có bất kỳ khả nghi mục tiêu. A, chẳng lẽ là chúng ta chuyện xấu làm nhiều, đây là báo ứng đến rồi. Lại một tên đội viên nghi thần nghi quỷ điệu kêu thảm nói. Báo ứng cái rắm. Mùi ưng nam tử giận mắng thất thanh nói, khẳng định là có nào đó tên hôn đản tránh nút trong bóng tối hạ độc thủ, đến cùng là tên vương bắt đản nào có loại cút ngay cho ta ra. Từ xa xôi Đỗ Long ánh mắt hơi hơi trầm xuống một cái, một cỗ càng khủng bố hơn thời không vạn bẹo chi lực xuất hiện tại mùi ưng nam tử trên thân, trừ hai chân của hắn ngay tại hóa làm thịt nhau bên ngoài, hắn hai cánh tay cũng bắt đầu vặn bẹo biến hình đứt thành từng khúc ra. Quá trình này đã thống khổ vô song, lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố, đến cùng là dạng gì thực lực mới có thể tại không hiện thân tình huống dưới, đem cái nào đó Hỗn Nguyên giai đỉnh phong thực lực nhân vật như thế nhẹ nhõm nắm trường khống. Thời gian tại một giây lại một giây địa trôi qua, Đỗ Long cũng không vội lấy đem những người kia cho bóp nát diệt sát. Hắn trực tiếp phân ra hai phần tâm thần, nó một tại kế tiếp theo giam khống bên kia chiến đấu, hai thì là tại lấy chậm rãi tốc độ tại tra tấn những cái kia dám can đảm hãm hại Giang Khiếu Thiên vợ chồng đội mạo hiểm biên. Hô, lửa giận trong lòng tìm được xuất khí đối tượng về sau, Đỗ Long cũng không còn giống vừa mới bắt đầu như thế kiềm chế, thật dài thở ra một ngụm trọc khí về sau, lúc này mới có thể bảo trì một loại tương đối tâm tính bình tĩnh, kế tiếp theo chú ý mình trị vợ bên kia chiến đấu. Trận trận tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, đôi này vợ chồng quả nhiên không hổ là có thể ở tại thần giới dựa vào thực lực mình tồn tại đến nay nhân vật, vợ chồng hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, bất lợi thế cục mơ hồ có dần dần đảo ngược dấu hiệu. Các ngươi những ngày nhuyễn đản, Chẳng lẽ là tại những cái kia nương trên người chúng hao phí quá nhiều thể lực chân nhũng ra sao? Lại không tranh thủ thời gian đem bú sữa mẹ khí lực dùng đến, cẩn thận đừng thuyền lật trong mương chết tại cái này bên trong á. Nam nhân xấu xí tựa hồ cảm thấy đối thủ biến hóa rất nhỏ, lúc này có chút tức hồn hển hướng thủ hạ lớn tiếng thúc giục nói. Những tên kia nhìn như đánh cho sinh động, trên thực tế lại là lôi thanh đại vũ điểm nhỏ, này mới khiến trong vòng vây vợ chồng hai người có cơ hội thở dốc. Tại nam nhân xấu xí nghiêm nghị trách cứ phía dưới, những cái kia hỗn nguyên đỉnh phong cảnh gia hỏa nhau nhau tăng lớn công kích lực độ, vợ chồng hai người áp lực lần nữa gia tăng một mảng lớn. Giang Khiếu Thiên trong tay kỳ hình trường mâu giống như rắn ra khỏi hang, hóa thành đạo đạo chí mạng phong mang hướng bốn phương tám hướng điện bắn đi, tại loại này quần chiến ở trong còn có thể phát huy ra tốc dài tốc mạnh một chút ưu thế. Chỉ là băng sơn mỹ nữ Tiêu Sắt Lâm bảo kiếm trong tay liền có chút không có ưu thế gì, băng lãnh như xương kiếm quang mặc dù cũng đang không ngừng bùng bùng mà ra, nhìn như lăng lệ nhưng thủy chung thiếu một chút cái gì. Tại chỗ xa xa quan chiến Đố Long âm thầm lắc đầu, kiếm pháp của đối phương là một cái uy hiếp, cái này khiến hắn liên tưởng đến 9 ngày Nghiễm Hàn cung bộ kia cựu thiên huyền nữ Hàn băng kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia phi thường thích hợp bản thân cái này chị vợ, đặc biệt thích ứng vận dụng tại loại này quần chiến trường hợp ở trong. Loại kia kiếm chiêu xuất kích thời điểm, dẫn động thiên địa thủy hệ năng lượng hóa thành muôn bản băng tinh chi kiếm, giống như vạn kiếm để phát hùng vĩ cảnh tượng để người xem một lần, tuyệt đối liền sẽ có loại không cách nào quên được cảm thụ. Ai? Xem ra, nếu là có cơ hội, vẫn là có thể đem Sắt Lâm tỷ giới thiệu cho 9 ngày Nghiễm Hàn cung, tin tưởng chỉ có cựu thiên huyền nữ ý bác mới thích hợp nhất nàng con đường tương lai a. Chỉ là Sắt Lâm tỷ một khi gia nhập Nghiễm Hàn cung, như vậy Giang Khiếu Thiên chỉ sợ muốn bị bách tới trường kỳ ở riêng lưỡng địa, 9 ngày Nghiễm Hàn cung không cho phép bất kỳ nam nhân nào trường kỳ cư ở bên trong đâu. Phúc. Ngay tại Đỗ Long phân tâm thời gian qua một lát, bởi vì Tiêu Sắt Lâm phòng ngự lỗ thủng, kết quả dẫn đến Giang Khiếu Thiên trên thân xuất hiện lần nữa một đạo sâu đủ thấy xương thương tích. Nguyên bản Giang Khiếu Thiên có thể mau né đòn công kích này, chỉ là bởi như vậy liền sẽ đem thê tử của mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm, thế là liền không chút do dự dùng thân thể của mình chọi cứng dưới cái này một cái trọng kích. Bên ngoài đồng hồ lạnh lùng như băng, nội tâm lại thông minh sáng long lanh Tiêu Sắt Lâm trong lòng đột nhiên run dậy một chút, loại kia tổn thương tại tình làng trên thân lại đau nhức trong lòng mình cảm thụ, để nàng như muốn phát cuồng. Trong lúc nhất thời, nàng đầu kia màu băng lam tóc xanh theo gió nhanh chóng múa động, đáy mắt cũng đang nhấp nháy lấy sát ý lạnh như băng, cả người khí thế cũng vì chi bùng lên một mảng lớn. Chỉ thấy bảo kiếm trong tay của nàng múa phải càng phát ra nhanh chóng vô song, trước kia bó tay bó chân sợ hãi mình sẽ thụ thương tâm tư hoàn toàn buông xuống, so với hại tình lang thụ thương, nàng tại thời khắc này tình nguyện để cho mình nhận những cái kia tổn thương. Có lẽ chính là bởi vì tâm tính cải biến, bảo kiếm trong tay của nàng cũng biến thành linh động phiêu giật bắt đầu, nương theo lấy kiếm quang múa mơ hồ có thể trông thấy có đạo đạo băng tinh tại kiếm quang bên trong hiện lên. Nàng bản thân cảm ngộ tu luyện chính là thủy hành một đạo tại kiếm đạo ở trong đã có thể hóa thành cuốn chỉ chi nhu, lại có thể hóa thành sắc bén vô song băng xương chi kiếm. Ở phương diện này Tiêu Sắt Lâm mơ hồ đã đụng chạm đến cuối cùng tầng kia thủy hành cánh cửa của kiếm đạo, liền kém một bước đi tới liền có thể thành tiểu thủy hành băng xương một đạo thiên đế cảnh giới. Nhưng mà, chính là cuối cùng ngưỡng cửa này đưa nàng cho khốn hơn triệu năm lâu, nàng càng nhanh tại đột phá càng là không cách nào đột phá. Cũng chính vì vậy, nàng mới có thể vội vã như vậy địa lôi kéo Giang Khiếu Thiên đi ra đến chấp hành mạo hiểm nhiệm vụ, muốn tại hoàn thành mạo hiểm nhiệm vụ quá trình bên trong, tìm kiếm được đột phá kia cơ hội. Ba ba ba. Giữa thiên địa, từng đạo kiếm quang liên tiếp không ngừng mà thoáng hiện, kiếm quang những nơi đi qua không ngừng có sắc bén băng xương hiện hiện, khi thì còn nương theo có cùng loại xương mù màu trắng tại kiếm quang những nơi đi qua lưu lại đạo đạo vết tích. Nhìn như cũng không có cường đại đến mức nào kiếm quang, lại mang theo một tia có thể ảnh hưởng địch nhân tốc độ công kích năng lực, bị những cái kia sắc bén băng xương quét về sau, còn có loại bị lưỡi dao vạch phá ra thịt đâm nhói cảm giác. Không được, cái này nữ nhân đáng chết chính tại mượn nhờ chiến đấu tại cảm ngộ tăng thực lực lên, tuyệt đối không thể để nàng có cơ hội đột phá cuối cùng ngưỡng cửa kia. Là người từng trải nam nhân xấu xí lập tức phát hiện một chút mánh khỏe, tại chỗ liền phẫn nộ quát, hết thể cho lão tử toàn lực ứng phó địa phát động tấn công mạnh. Tại hắn thúc giục dưới, những cái kia thủ hạ rốt cuộc minh bạch tình thế tính nghiêm trọng, nhao nhao bắt đầu tăng lớn công kích lực độ, đều tại vội vàng nghĩ muốn đánh gãy Tiêu Sắt Lâm cảm ngộ trạng thái tu luyện. Một bên Giang Khiếu Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, cũng biết cũng toàn lực ứng phó địa tăng lớn thế công, trong tay cây kia kỳ hình trường mâu hóa thành đạo đạo bằng rắn, không ngừng mà muốn ngăn cản những người kia đối vợ mình với công. Kể từ đó, Giang Khiếu Thiên một cách tự nhiên từ bỏ một tiểu bộ phân đối tự thân phòng ngự, tại hắn bên này ngược lại xuất hiện càng nhiều phòng ngự lỗ thủng. Nam nhân xấu xí nguyên vốn còn muốn gia nhập đối Tiêu Sắt Lâm trợ kích chiến bên trong, tại phát hiện chỗ sơ hở này về sau, lập tức thay đổi đầu thương một lần nữa đối Giang Khiếu Thiên triển khai toàn lực tấn công mạnh. Đại chiến phảng phất đang nháy mắt liền đạt tới gây cấn trạng thái đỉnh phong, làm tạo thành đây hết thể Tiêu Sắt Lâm nhưng lại bất vi sở động, bảo kiếm trong tay của nàng kế tiếp theo tại diễn lại thủy hệ băng xương một đạo ảo diệu. Tầng tầng băng xương ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, triển lộ ra uy lực cũng càng ngày càng kinh người, thẳng đến Giang Khiếu Thiên vì nàng lần nữa bị quỷ đầu đao chém trúng cánh tay, một cánh tay gần như sắp muốn triệt để đứt gãy ra thời điểm. Ông, một cỗ vô hình thiên địa uy năng tùy theo giáng lâm tại cái này mảnh thời không, Tiêu Sắt Lâm cả người giống như không gió mà bay, kia một đầu màu băng lam mỹ lệ mái tóc múa may theo gió, khí tức trên thân cũng tại lấy tốc độ khủng khiếp tại bùng lên đi lên. Không được, cái này nữ nhân đáng chết đột phá. Nhiệm vụ thất bại, mọi người mau trốn. Cái kia nam nhân xấu xí mặc dù biến thái, lại hay là vô cùng tiết mệnh, đối mặt một cái vừa mới đột phá tồn tại, vậy mà không chút do dự muốn lách mình chạy trốn ra. Muốn chạy trốn. Một đạo băng lãnh đến cực điểm khét kêu âm thanh vang lên, vừa mới thu hoạch được đột phá Tiêu Sắt Lâm nấy mắt chớp động lên huyễn lệ quang mang, bảo kiếm trong tay trực tiếp hướng nam nhân xấu xí tận đâm tới, đi chết đi. Ngươi cái này xấu xí nam nhân. đạo đạo bóng ánh sáng long lanh sắc bén băng xương bao vây lấy kia bản trường kiếm còn có Tiêu Sắt Lâm thân thể. Tại thời khắc này người cùng kiếm hợp hai là một, giống như một đạo cự đại kiếm quang thẳng đến nam nhân xấu xí điện xả mà tới.
Không,
nam nhân xấu xí chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ muôn dạng kêu thảm, trong tay hắn quỷ đầu đao cũng không kịp phong cản, cứ như vậy bị một kiếm anh kích phải nhục thân vỡ ra. Chỉ thấy một viên xấu xí đầu lâu, chính giống như chim sợ cảnh quang đồng dạng, vội vã địa nghị phải thoát đi phiến địa vực này, lại hoảng sợ muôn dạng phát hiện một đạo kiếm quang còn như thiểm điện đánh tới, nháy mắt đem đầu lâu tính cả thần hồn bản nguyên cùng một chỗ bắn nổ. Chiến đấu hiện trường tĩnh mịch một mảnh, đám kia hỗn nguyên giai đỉnh phong tồn tại tất cả đều mắt trợn tròn rơi, đồng dạng là đế cấp sơ kỳ cảnh giới thực lực, vì cái gì cả hai ở giữa sẽ có như vậy chênh lệch lớn?
Siêu.
Tại đông đảo lâm vào đờ đẫn người bên trong, có người dẫn đầu tỉnh táo lại, lập tức không chút do dự lựa chọn xoay người bỏ chạy, nghĩ muốn thừa cơ thoát đi nơi đây. Nhưng mà, một cỗ cường đại đến cực điểm thần vực không gian chi lực đột nhiên hàng lâm xuống, tốc độ thân pháp của hắn nháy mắt hạ xuống đến cực hạn, căn bản là ngay cả động đậy một chút đều có chút khó khăn. So với nam nhân xấu xí thần vực không gian trói buộc chi lực, Tiêu Sắt Lâm triển hiện ra thực lực muốn cường đại hơn nhiều, xem ra nam nhân xấu xí đế cấp cảnh giới rác rưởi xương hào thật đúng là không phải bỗng dưng chiếm được.
Các ngươi đều đáng chết.
Khẽ kêu âm thanh bên trong, nói đạo kiếm khí liên tiếp bắn nhanh ra như điện, Tiêu Sắt Lâm tiếp ngay cả khởi động mấy đạo mới nhất cảm ngộ kiếm quang, nháy mắt đem những cái kia không thể động đậy ra hỏa bắn nổ ra.
Ha ha.
Cơ hồ ngay tại nàng xuất thủ đem đám người kia diệt giết sạch đồng thời, một đạo thanh âm quen thuộc liền ở giữa phiến thiên địa này vang lên, chúc mừng Sắt Lâm tỷ, thành công đột phá đạt tới thiên đế cảnh giới.
Chương 2383, cho cái đề nghị, 1, chương 2383, cho cái đề nghị, 1, mênh mông hoang nguyên, gió núi gào thét.
Giang Khiếu Thiên cùng Tiêu Sắt Lâm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện ở trước mắt thân ảnh quen thuộc, trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào trạng thái đờ đẫn, không biết nên nói cái gì lời nói.
Làm sao rồi?
Từ biệt mấy triệu năm tuế nguyệt, hai vợ chồng các ngươi đây là không nhận ra ta sao?
Đỗ Long khỏe miệng nổi lên một vòng trêu tức ý cười, cười híp mắt trêu chọc một câu.
Đỗ Long. Giang Khiếu Thiên nhếch miệng lộ ra nụ cười cổ quái, hơi có vẻ nghi hoặc địa mở miệng dò hỏi, ngươi chẳng lẽ là trùng hợp trải qua nơi đây?
Làm sao có thể?
Tiêu Sắt Lâm lắc đầu thở dài nói, gia hỏa này khẳng định là nút trong bóng tối nhìn rất lâu vợ kịch, đoán chừng đây là cố ý chạy đến tranh công đến đi.
Tranh công?
Giang Khiếu Thiên có lẽ là bởi vì vừa mới thoát ly hiểm cảnh, còn có chính là gặp được nhiều năm chưa gặp Đỗ Long có chút kích động nguyên nhân, đầu lộ ra không phải rất linh quang.
Tiêu Sắt Lâm manh trợn mắt nói, ngươi cho rằng cái kia đế cấp cường giả thần vực không gian chi lực, vì sao lại đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi?
Tại Giang Khiếu Thiên bừng tỉnh đại ngộ bên trong, Đỗ Long cười ha hả khích lệ nói, hay là Sắt Lâm tỷ thông minh hơn người, nhanh như vậy liền đem vấn đề cho thấy như thế thấu triệt.
Cảm ơn ngươi a.
Tiêu Sắt Lâm có chút cảm kích nhìn qua Đỗ Long nói, hôm nay nếu không phải ngươi tại âm thầm ra tay tương trợ, chúng ta chỉ sợ không cách nào an nguy vượt qua cái này nguy cơ, ta cũng liền không cách nào đột phá đạt tới đế cấp cảnh giới.
Đều là người một nhà, đừng khách khí như vậy.
Đỗ Long lơ đến khoát tay một cái nói, ta chỉ là cho các ngươi sáng tạo một cái có thể công bằng chiến đấu hoàn cảnh thôi, cuối cùng vẫn là các ngươi nương tựa theo mình thực lực giải quyết hết địch nhân.
Còn phải cảm ơn ngươi đặc biệt vì chúng ta sáng tạo loại này ma luyện cơ hội.
Tiêu Sắt Lâm căn bản cũng không nghe giải thích của hắn, lần nữa cảm kích mở miệng nói, may mắn ngươi cũng không phải là trực tiếp ra tay trợ giúp chúng ta thoát khốn.
Ha ha.
Đỗ Long khẽ mỉm cười nói, cũng may mắn Sắt Lâm tỷ thành công đột phá đạt tới thiên đế cảnh giới, nếu không, ta còn thật không biết có nên hay không hiện thân cùng các ngươi gặp nhau đâu.
Chỉ giáo cho.
Giang Khiếu Thiên đầu góc lần nữa quá tải tới.
Tại Tiêu Sắt Lâm mắt trợn trắng đồng thời, Đỗ Long tiếu đáp nói, rất đơn giản a.
Trước đây không lâu ta vừa mới mang Hỏa Nhi về một chuyến tiên phàm thế giới sóng biết tình, thế mới biết hai người các ngươi cư nhưng đã phi thăng thần giới rất nhiều năm cũng chưa từng đến đại đường đô thành tới tìm ta, nhạc phụ đại nhân nói Sắt Lâm tỷ không đột phá đạt tới thiên đế cảnh giới liền không muốn đi tìm chúng ta đâu.
Thì ra là thế.
Giang Khiếu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, một bên Tiêu Sắt Lâm thì là có chút cảm hoài điệu thì thảo hỏi, các ngươi lại đi một chuyến tiên phàm thế giới sóng biết tình. Lần này phi thăng thần giới đến 1 triệu năm đo lường năm tháng dài đằng đẵng, trải qua vô số lần nguy cơ sinh tử về sau, luôn cảm giác quê quán là vô song xa xôi một chỗ cảng tránh gió vị a.
Nhanh như vậy đã có sâu như thế thể ngộ a.
Đỗ Long cười tán gẫu nói, người tuổi trẻ, các ngươi tương lai đường còn dài mà.
Liên đứng như vậy xuân đau thu buồn, tranh thủ thời gian ngẫm lại hiện tại là đi với ta một chuyến đại đường đô thành, hay là trở về tiên phàm thế giới sóng biết tinh.
Đương nhiên là trước đi một chuyến đại đường đô thành á.
Giang Khiếu Thiên có chút kích động kêu ầm lên, chúng ta thế nhưng là nhẫn lại nhẫn, vô số lần đem muốn đi đại đường suy nghĩ cho cưỡng ép lại đè xuống nữa nha.
Tiếc tốt. Đỗ Long cũng không cho Tiêu Sắt Lâm lựa chọn cơ hội, trực tiếp vung tay lên liền mang theo vợ chồng bọn họ hai người thuấn di rời đi. Lần lượt siêu viễn cự ly thuấn di trực tiếp từ Tây Châu Trúc Châu hướng Nam Thiệm Bộ Châu vượt dương bay qua mà đi.
Tại Giang Khiếu Thiên cùng Tiêu Sắt Lâm trong mắt, chỉ cảm thấy chung quanh thời không đang không ngừng biến ảo, đại khái cầm tiếp theo không đủ nửa canh giờ sau, trước mắt thời không rốt cục chậm rãi tĩnh lại.
Đại đường đô thành, Đỗ Vương phủ để hạch tâm trong hoa viên.
Giang Khiếu Thiên cùng Tiêu Sắt Lâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua trong hoa viên những cái kia thân ảnh quen thuộc, Đỗ Long một cái khác phân thân chính bồi tiếp đông đảo thân bằng hảo hữu tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn cũng đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh.
Sắt Lâm tỷ,
Khiếu Thiên tỷ phu.
Tân Hỏa Phượng dẫn đầu từ kinh ngạc ở trong tỉnh táo lại.
Làm trong tòa phủ đệ này quản sự nữ chủ nhân, nàng tự nhiên không thể lãnh đạm trước mắt quý khách, bên cạnh chào hỏi bên cạnh đầy nhiệt tình địa bước nhanh tiến lên đón tới.
Những người khác nhao nhao tỉnh ngộ lại, từng cái hoảng đội vàng đứng dậy vẻ mặt tươi cười địa tiến lên đón, bao quát Đỗ Long ở nhà bên trong cái kia đạo phân thân cũng không ngoại lệ.
Giang Khiếu Thiên khi thì đánh giá bên người Đỗ Long, thỉnh thoảng sẽ còn nhìn về phía một cái khác đi tới Đỗ Long, trong lúc nhất thời nhìn mắt trợn tròn rơi. Ha ha, Phiếu Thiên, ta tổng cộng có 3 cái phân thân, chính là thông qua nhất khí hóa tam thanh phân thân thuật biến hóa ra đến phân thân, có được cộng đồng bản nguyên linh hồn, bởi vậy ngươi có thể làm 3 người chúng ta phân thân là cùng một người. Lưu thủ trong nhà phân thân cười híp mắt mở miệng giải thích. Cái kia vừa mới đưa vợ chồng hai người trở về phân thân mỉm cười, đã cùng trong nhà phân thân cùng hưởng xong riêng phần mình ký ức, hắn cũng không cần thiết kế tiếp theo lưu lại. Cũng không cùng Giang Khiếu Thiên hai người bọn hắn chào hỏi, liền trực tiếp lách mình tiến vào thứ 9 thời không đạo, cùng ngừng ở lại bên trong bế quan tu luyện phân thân cùng một chỗ cùng hưởng xong ký ức, liền phân biệt ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt khổ tu. Giang Khiếu Thiên cùng Tiêu Sắt Lâm vợ chồng hai người vừa mới đến đại đường đô thành, chắc hẳn bao nhiêu cũng hẳn là sẽ ngây ngốc một thời gian. Qua xong khoảng thời gian này có lẽ còn phải đưa bọn hắn về một chuyến tiên phàm thế giới cũng có nói, Đỗ Long vừa trở về phân thân cũng không đội mà chạy về tiên phàm thế giới, tránh khỏi đến lúc đó lại muốn tới về chạy. Có lần này tiến về tiên phàm thế giới đối các loại vũ trụ hiện tượng quan sát nghiên cứu, kết hợp văn minh khoa học kỹ thuật đối các loại vũ trụ hiện tượng khoa học phân tích, hắn từ đó thu hoạch không ít trên việc tu luyện linh cảm. Văn minh khoa học kỹ thuật có thể tồn tại ở thế gian ở giữa, tự nhiên có nó tồn tại đạo lý, loại này thông qua đối vũ trụ vi mô các loại cấp độ nghiên cứu, đối với thiên đạo ảo diệu phân tích cũng có được rất nhiều phụ trợ tác dụng. Đặc biệt là Đỗ Long hay là một tên lấy trận văn nhập đạo người tu hành, đối với trận văn một đạo càng là nghiên cứu đến cuối cùng, liền sẽ càng phát giác con đường này cùng văn minh khoa học kỹ thuật nghiên cứu có liên hệ chỗ. Tỷ như, văn minh khoa học kỹ thuật đối vật chất thế giới vi mô thành quả nghiên cứu, trong đó liền bao quát nguyên tử, hạt nhân, điện tử, quang tử cùng các loại, nghiên cứu phương diện này thành quả vì Đỗ Long mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Tóm lại, thừa dịp Giang Khiếu Thiên cùng Tiêu Sắt Lâm sẽ còn tại Đại Đường Thiên Quốc ở lại một thời gian cơ hội, hắn tranh thủ thời gian tiến vào thứ 9 thời không đạo. Mượn nhờ 1 triệu lần thời gian gia tốc, đem văn minh khoa học kỹ thuật đối vũ trụ vạn vật thành quả nghiên cứu, cùng thiên đạo tu hành tương hỗ kết hợp, hy vọng có thể từ đó tìm kiếm được một đầu đột phá huyền tiên quyết đệ lục trọng hoàn toàn mới con đường. Buồn tẻ nhàm chán tu hành thôi diễn tạm để một bên. Đỗ Vương phủ hạch tâm trong hoa viên, mọi người ngồi vây chung một chỗ bên cạnh thưởng thức đến từ thần giới các nơi tiên quả rượu ngon, bên cạnh trời cao biển rộng địa tán gẫu. Giang Khiếu Thiên cùng Tiêu Sắt Lâm bên cạnh cùng mọi người tán gẫu, bên cạnh ngồi mãi thôi đánh giá hết thảy trước mắt, toàn bộ đô thị thân bằng hảo hữu tề tụ một đường, nghiêm nhưng đã trở thành thần giới một phương cường tộc. Đầu tiên chính là nghe nói Âu Dương Tình Văn, Thanh Linh quận chúa, Hạ Thanh Liên cùng nữ nhi bảo bối của chương 2383, cho cái đề nghị, 2, chương 2383, cho cái đề nghị, 2, nàng Đỗ Liên Nhi cùng nhiều người, đều đã đạt tới thiên đế cảnh giới tu vi. Tiếp theo chính là trong hoa viên các loại kỳ hoa dị thảo trải rộng ở giữa, ở trong thình lình còn sinh trưởng lấy trong truyền thuyết bàn đảo, nhân sinh quả loại hình thần cấp linh quả, đây chính là để thần giới các phương đều thèm nhỏ nước dãi một hệ linh căn trái cây A. Bởi vì có tụ linh pháp trận nguyên nhân, toàn bộ hạch tâm trong hoa viên thiên địa linh khí nồng nặc cơ hồ hiện ra vụ hóa trạng thái, có thật nhiều sinh trưởng tại bản đảo, nhân sinh cây ăn quả dưới kỳ hoa dị thảo đều thành tinh, cái này muốn cầm tới tiên phàm thế giới đi đó cũng đều là vô thượng đại dược a. Tóm lại, Đỗ Vương phủ trải qua mấy triệu năm lắng đọng về sau, dần dần triển lộ ra thần giới một cái cường đại gia tộc vốn có nội tình, không còn giống vừa mới bắt đầu như vậy hư hữu nó đồng hồ. Hiện tại Đỗ Vương phủ cùng đại đường hoàng tộc duy trì quan hệ thông gia quan hệ, bởi vì không liên quan thương thiệp chính mà có vẻ hơi siêu nhiên thế tục giới bên ngoài, trở thành đại đường thiên quốc cực kỳ cường đại trụ cột tinh thần. Cũng chính là bởi vì có đô thị nhất tộc tồn tại, đủ để chấn nhiếp đại đường xung quanh các phương tiêu thế lực nhỏ, để bọn hắn cũng không dám lại đối đại đường mang có bất kỳ địch ý trong hoa viên. Mọi người tò mò lắng nghe Tiêu Sắt Lâm giảng thuật mình ở tại thần giới mạo hiểm sông sáo nhiều năm các loại kinh lịch, sau đó thì là Tiêu Sắt Lâm hỏi thăm một chút cùng Đỗ Long có liên quan truyền thuyết bí văn. Những truyền thuyết kia bí văn đủ loại, phần lớn là ở tại thần giới các nơi lưu truyền rất rộng tồn tại, thật thật giả giả để người nhìn mà than thở. Tiêu Sắt Lâm tại mọi người giải thích xuống, lúc này mới đi giả tổn thật, dần dần bắt đầu đối Đỗ Long phi thăng thần giới đến nay các loại kinh lịch, có càng thêm chân thực trực quan hiểu rõ. Ai? So với Đỗ Long chân thực trưởng thành kinh lịch, mình chỗ tao ngộ những cái kia gặp chắc trở tới so sánh với đến, thật sự chính là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh a. Tiêu Sắt Lâm cuối cùng chỉ có thể tại mình đấy lòng âm thầm cảm thán không thôi. Nàng cùng Giang Khiếu Thiên phi thăng thần giới đến nay, tối đa cũng chỉ là tại mạo hiểm sông sáo quá trình bên trong, ngẫu nhiên gặp được một ít thế lực nhỏ thôi. Mà Đỗ Long phi thăng thần giới về sau, vậy mà trực tiếp liền cùng quang ám hai tộc đối nghịch bên trên, nếu không phải là hắn may mắn địa đạt được bồ đề nói cây tán thành, cuối cùng bị Phật môn Thích Giả Mưu Ni Phật tổ thu nhập tòa hạ, hậu quả kia thật đúng là không cách nào tưởng tượng. Có thể nói, Đỗ Long năm đó vừa mới phi thăng thần giới không bao lâu, vậy mà liền bị thần xui khiến ngộ nhập Kim Cương Thành, đồng thời đạt được bồ đề nói cây tán thành một chuyện, tuyệt đối là một thân sinh ở trong cực kỳ trọng yếu một lần bước ngoặt. Phải biết, hắn coi như trở thành Thích Giả Mưu Ni Phật tổ thân truyền đệ tử, lại y nguyên vẫn là muốn lần lượt mà đối diện quang ám hai tộc liên thủ truy sát. Rất khó lấy tưởng tượng hắn nếu là không có trở thành Thích Giả Mưu Ni thân truyền đệ tử, như thế quang ám hai tộc tuyệt đối sẽ đường hoàng tại toàn bộ thần giới tứ đại bộ châu, đối nó triển khai quang minh chính đại truy nã cùng truy sát. Khi đó, thần giới mặc dù rất lớn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn an toàn địa cơ hội trưởng thành. Mọi người tại trong hoa viên nói chuyện phiếm hồi lâu, về sau dứt khoát ngay tại trong hoa viên bày xuống đón tiếp thịnh yến, liền ra đường hoàng Lý Thế Dân mấy người cũng nhận mời, đây cũng là Đỗ Long đem đại đường hoàng tộc xem như thân nhân đến đối đãi thể hiện. Vẹn vẹn chỉ là một trận gia yến, liền có thể đem quốc sự bận rộn đại đường thiên tử bọn người mời đi theo. Hơn nữa còn chỉ có thể ngồi tại Đỗ Long vị trí đầu dưới, cái này khiến Tiêu Sắt Lâm vợ chồng càng là cảm khái không thôi. Sa nghĩ vợ chồng bọn họ hai người ở tại thần giới ở trong bốn phía sông sáo lâu như vậy, một mực trải qua màn trời chiếu đất thời gian, cả ngày đối mặt đều là những cái kia hỗn nguyên giai thực lực nhân vật. Vẹn vẹn chỉ là những này cung cấp khách nhân tùy tiện hưởng dụng một ít tiên quả, rất nhiều hay là từng để cho bọn hắn vì đó cùng những đối thủ khác liều sống liều chết, liều mạng tranh đoạt mục tiêu. Ra yến qua đi, bắt đầu từ Âu Dương Tình Văn làm chủ dẫn theo Tiêu Sắt Lâm vợ chồng hai người, tại đại đường đô thành bên trong bốn phía du lãm một phen. Bây giờ đại đường tình thế, so với Đỗ Long gia nhập trước kia càng tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, toàn bộ đại đường đô thành phồn hoa tuyệt đối để người nhìn mà than thở. Tiêu Sắt Lâm vợ chồng hai người cũng không phải cái gì cô lậu quả văn người, lại y nguyên vẫn là bị trước mắt tòa này phồn hoa đại đô thành cho rung động đến, toàn bộ thần giới còn thật không có vài tòa thành lớn có thể cùng cái này bên trong tương đương. Có Âu Dương Tình Văn tự mình làm bạn, một đoàn người tại toàn bộ đại đường đô thành tất cả khu vực cơ hồ đều là thông suốt, những cái kia bình thường nhất phố lớn ngõ nhỏ tất nhiên là không cần nhiều lời. Liên liên thành bên trong đại đường hoàng cung, hoàng gia ngự dụng vài tòa lâm viên, thậm chí là những cái kia quan phủ nha môn cùng các loại, chỉ cần bọn hắn cảm thấy hứng thú liền đều có thể trực tiếp đi vào tham quan một phen. Tại phố lớn ngõ nhỏ bốn phía du lịch thời khắc, Tiêu Sắt Lâm vợ chồng còn phát hiện có thật nhiều mang theo Bảo Long Thương Hội huy chương tiêu chí mắt xích cửa hàng, vô luận là nhà hàng khách sạn hay là chân bảo trai, các loại vật dụng hàng ngày cửa hàng cùng các loại, cái gì cần có đều có. Âu Dương Tình Văn rất là tự đắc địa chỉ điểm lấy những này Bảo Long Thương Hội cửa hàng, biểu thị kia mặc dù là người Tô gia tại kinh doanh, bên trong lại có Đỗ thị gia tộc một nửa cổ phần. Tiêu Sắt Lâm vợ chồng hai người giờ mới hiểu được, hóa ra nơi này Bảo Long Thương Hội là Đỗ Long cùng hảo huynh đệ Tô Kim Bảo liên thủ sáng lập, huynh đệ hai người đều chiếm năm thành số định mức. Đỗ thị nhất tộc không điều động bất luận kẻ nào tham dự quản lý, tại kinh doanh phương diện tùy ý người Tô gia tự do phát huy, cũng chính vì vậy mới có thể để cho Bảo Long Thương Hội tại toàn bộ thần giới tứ đại bộ châu như măng mọc sau mưa xung ra. So với những cái kia kiếm lấy tiền tài Đỗ Long không có chút nào để ở trong lòng, hắn để ý là toàn bộ Bảo Long Thương Hội tạo thành lực ảnh hưởng cực lớn, còn có thương hội trải rộng các nơi chi nhánh nắm giữ các loại năng lực tình báo. Nhiều khi, tiền tài số lượng đạt tới trình độ nhất định, liền có thể thành lập nên rất nhiều bí mật thế lực. Loại bí mật này núp trong bóng tối thế lực, tại nào đó chút thời gian còn có thể phát huy ra không tưởng được tác dụng trọng yếu, mà đây mới là Đỗ Long thật chính kết quả mong muốn. Thế nào? Cho bẹn tại đại đường đô thành đi dạo 2-3 tháng, chắc hẳn nên tính là đem toàn bộ thành trì cho đi dạo một cái đại khái đi ra rồi hả? Đỗ Vương phủ Hạch Tâm trong phòng khách, Đỗ Long cười nhìn qua một bên Tiêu Sắt Lâm cùng Giang Khiếu Thiên. Đại đường Thiên Quốc đô thành thật đúng là như truyền ngôn nói như vậy phồn hoa mà khổng lồ. Giang Khiếu Thiên bùi ngùi mãi thôi hồi đáp, chúng ta dòng dã đi dạo 2-3 tháng, thật đúng là chỉ là đem tòa thành trì này đi dạo cái đại khái. Nô. Đỗ Long cười tủm tỉm gật gật đầu nói, vậy các ngươi tiếp xuống có tính toán gì đâu? Là muốn kế tiếp theo đi dạo xuống dưới, hay là ta muốn nghe một chút sắp xếp của ngươi? Không cùng Giang Khiếu Thiên lại mở miệng, Tiêu Sắt Lâm liền dẫn đầu hỏi ngược lại. Đỗ Long có chút tán thưởng cười nhìn lên trước mắt chị vợ nói, sắp xếp của ta có rất nhiều, lại muốn chính các ngươi tuyển chọn, liền tốt so Sắt Lâm tỷ vừa mới phi thăng thần giới lúc, bởi vì có muốn đột phá thiên đế cảnh mục tiêu mà một mực không có tới tìm chúng ta. Ta không nghĩ kế tiếp theo đi dạo dưới đi. Tiêu Sắt Lâm thấy rõ xét không đến mình muốn ý, lúc này lắc đầu thở dài nói, cũng không nghĩ cả ngày ở chỗ này bên trong không biết muốn làm gì tốt, lại không nghĩ hiện tại liền về tiên phàm thế giới xong biết tính cầu, bởi vì trở về cũng không biết muốn làm gì cho nên, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái tốt đề nghị. Trước định vị tiểu mục tiêu, thì như một giây đi nhớ, sách tạm chú chương 2384. Trưởng khống tinh thần chương 2384, trưởng khống tinh thần cái gì? Ngươi là muốn cho ta gia nhập Nghiễm Hàn Cung, trở thành Nghiễm Hàn Cung đệ tử. Bên trong phòng tiếp khách, vang lên Tiêu Sắt Lâm hơi có vẻ kinh ngạc thở nhẹ âm thanh. Là một tên phi thăng thần giới mấy triệu năm tồn tại, nàng tự nhiên trước kia liền nghe nói qua Nghiễm Hàn Cung tồn tại, cũng phi thường rõ ràng kia là một cái tụ tập vô số mỹ nữ thế lực, hay là một chỗ cấm chỉ nam nhân ở trong đó trưởng kỳ lưu lại chỗ. Phải. Ngươi tu luyện thiên đạo ảo diệu vừa vặn cùng Nghiễm Hàn Cung Cựu Thiên Huyền Băng kiếm pháp cực kỳ phù hợp, nếu là muốn tại con đường này bên trên đi được càng xa một chút, biện pháp duy nhất liền là trở thành Nghiễm Hàn Cung đệ tử. Đỗ Long cười híp mắt hồi đáp, chỉ là hai vợ chồng các ngươi chỉ sợ phải đối mặt dài một đoạn thời gian ly biệt nỗi khổ đi. Đỗ Long cuối cùng bổ sung nói rõ kia đoạn ngay thẳng lời nói, để Tiêu Sắt Lâm có vẻ hơi trầm ngâm bất quyết, một bên Giang Khiếu Thiên thần sắc biến ảo chập chờn, tựa hồ cũng chính dưới đáy lòng phát sinh thiên nhân giao chiến. Đỗ Long cũng không đội lấy thúc dục bọn hắn cho ra đáp án, mà là không nhanh không chậm bưng lên ly trà trước mặt, chậm rãi tại kia bên trong nhẹ thưởng thức. Vẹn vẹn chỉ là vì tăng thực lực lên mà đi gia nhập một phương nào thế lực lớn thôi, lại không phải từ nay về sau cả đời không qua lại với nhau. Cuối cùng vẫn là Giang Khiếu Thiên dẫn đầu thu thập xong tâm tình, chủ động mở miệng nói ra, ta cảm thấy Sắt Lâm hẳn là gia nhập Nghiễm Hàn Cung, đợi đến tương lai một ngày nào đó học có thành tựu về đến thời điểm, vợ chồng chúng ta ở giữa tình cảm ý nguyên không có bất kỳ thay đổi nào. Tại Giang Khiếu Thiên sâu trong đáy lòng, tự nhiên là không bỏ được cùng ái thê trưởng kỳ ở riêng lưỡng địa, phải biết lần này tách ra có lẽ một ngày nào đó coi là thật sẽ thiên nhân cách xa nhau, vĩnh viễn cũng vô pháp gặp lại lẫn nhau cũng có nói. Dù sao, tại cái này khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm trong thế giới, dù ai cũng không cách nào cam đoan tương lai một ngày nào đó sẽ không xuất hiện không cách nào dự đoán ngoài ý muốn. Khiếu Thiên, Tiêu Sắt Lâm có chút cảm kích nhìn qua luôn luôn lấy mình làm trọng trí thân nam nhân, cảm tạ ngươi vô số năm qua hiểu nhau làm bạn, ta có thể cam đoan đời này kiếp này đều không phụ ngươi. Rất hiển nhiên, Đỗ Long cho ra lưỡng nan lựa chọn trước mặt, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn gia nhập Nghiễm Hàn Cung đề nghị. Nàng sẽ làm ra chọn lựa như vậy cũng không có vượt quá Đỗ Long ngoài ý liệu, trước mắt vị này chị vợ đối với tăng cao tu vi phương diện, có không hề tầm thường chấp nhất. Nếu như là vì tăng cao tu vi, mà không thể không tạm thời cùng mình nam nhân tách ra một đoạn thời gian, kia nàng cuối cùng lựa chọn hẳn là nhịn đau cắt thịt, chỉ cần tương lai còn có thể nặng tiếp theo tiền duyên kia liền có thể coi là thịt cá tay gấu đều chiếm được giai thoại.
Ha ha. Giang Khiếu Thiên nhếch miệng cười một tiếng, thế mà còn mở miệng an ủi, gần nhất từ mấy vị đệ muội bên kia nghe tới liên quan tới Thanh Liên đệ muội cùng Đỗ Long ở giữa rất nhiều cố sự, nhớ ngày đó, Thanh Liên đệ muội vì bái sư học nghệ, lại còn tại tiên phàm thế giới trong lúc đó liền rời đi chí thân yêu nhất trượng phu cùng nữ nhi. Không nghĩ tới, nhanh như vậy chúng ta cũng phải đối mặt lựa chọn tương đương, đã năm đó Đỗ Long huynh đệ có thể lựa chọn nhịn đau cắt thịt, kia vi phu hiện tại lại thế nào không có thể vì chính mình yêu nhất thê tử mà trả giá đâu. Khiếu Thiên, Tiêu Sắt Lâm tại chỗ đỏ cả với mắt, đôi mắt đẹp cái này bên trong ẩn chứa lệ quang thâm tình nói, cảm ơn ngươi hoàn toàn như trước đây địa đối ta các loại tốt, ta tất nhiên sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Đồ ngốc, giữa phu thê nói cái gì tạ ơn. Giang Khiếu Thiên lắc đầu cười khổ một tiếng nói, tại ngươi tiến về Nghiễm Hàn cung trước kia, chúng ta có thể hay không lại nhiều tụ một đoạn thời gian. Kia là tự nhiên. Tiêu Sắt Lâm không chút do dự gật đầu đáp, kia vợ chồng chúng ta hai người liền một lần nữa trở về một chuyến tiên phàm thế giới sóng biết tính cầu, trong nháy mắt liền tới đến thần giới đến 1 triệu năm đo lường năm tháng dài đằng đẵng, là thời điểm về quê nhà đi một vòng. Cứ như vậy, Đỗ Long Vân Tân bị triệu hoán đi ra, thế giới hiện thực quá khứ 3 cái tháng sau thời gian, thứ 9 thời không trong đảo lại vượt qua hơn 200.000 năm lâu. Hắn đối với văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu hành một đạo tương hỗ nghiệm chứng, có rất nhiều toàn lĩnh ngộ mới, còn có nhiều vấn đề cũng không phải là nhắm mắt khổ tu liền có thể giải quyết, còn phải tự mình thông qua thế giới hiện thực thêm để nghiệm chứng mới có thể có thu hoạch. Bởi vậy, hắn cũng gấp cần lần nữa trở về một chuyến tiên phàm thế giới, đi tiêu bên trong thực quan sát nghiên cứu các loại vũ trụ thiên tướng vận chuyển nguyên lý, nghiên cứu các loại vật chất tại thế giới vi mô biểu hiện. Giang Khiếu Thiên cùng Tiêu Sắt Lâm hướng đông đảo thân bằng hảo hữu nhóm chào từ biệt về sau, lúc này mới tại Đỗ Long dẫn đầu dưới thẳng đến tiên phàm thế giới đuổi trở về, một đường này cũng không có xuất hiện bất kỳ dị thường biến cố, bọn hắn rất thuận lợi địa trở lại tiên phàm thế giới sóng biết tinh cầu. Đôi này vợ chồng từ thần giới quay về tiên phàm thế giới, tự nhiên làm cho sóng biết tinh sông Tiêu hai nhà vui vẻ không thôi, trong lúc nhất thời xếp đặt tiến hội chúc mừng tất nhiên là không đáng kể. Đỗ Long chỉ là tại sóng biết tinh ngốc một ngày, cùng Giang Khiếu Thiên vợ chồng hai người ước định cẩn thận ngàn năm ước hẹn về sau, lúc này mới một thân một mình thuấn di rời đi, tiến vào tiên phàm thế giới kia vũ trụ mịt mùng tinh hải ở trong. Đầy trời tinh thần lấp lánh chân trời, đen như mực không gian vũ trụ lại là cô quản cuối cùng, đơn độc một người đặt mình vào trong vũ trụ mịt mờ, sẽ làm cho người đấy lòng không tự chủ được sinh ra cô độc cùng cảm giác bất an. Kia là đối vũ trụ thế giới lòng mang ý sợ hãi biểu hiện, cảm giác này lại sẽ không xuất hiện tại Đỗ Long trong lòng, bởi vì thần trí của hắn có thể bao phủ cái này cả một cái tiên phàm thế giới. Nghĩ muốn đến bất kỳ một vị trí nào đều là trong chốc lát liền có thể thực hiện được nhỏ. Giờ phút này, hắn chính một thân một mình bàn ngồi chung một chỗ phương viên mấy chục bên trong to lớn thiên thạch bên trên mặc cho viên này thiên thạch vây quanh một viên hành tinh to lớn tại ở đâu tới về xoay quanh một chuyện. Ánh mắt của hắn rơi ở trước mắt viên này hành tinh to lớn phía trên, ngồi xem hành tinh tại kia bên trong cháy hừng hực, nóng bỏng dung nham tại bốc lên mãnh liệt sóng lớn đảo thiên. Bởi vì hành tinh mặt ngoài nhiệt độ thực tế quá cao nguyên nhân, thỉnh thoảng sẽ có đại lượng dung nham phun về phía không trung hình thành rất thường gặp ngày màn hiện tượng, có chút khu vực thì là sẽ xuất hiện tương phản hành tinh hắc tử hiện tượng vân vân. Những cái kia đều là bởi vì hành tinh trong ngoài khủng bố nhiệt độ cao tạo thành tinh thần dị tượng, mà Đỗ Long nghiên cứu trọng điểm ngay tại ở hành tinh hình thành, nội bộ vật chất như thế nào bảo trì thời gian dài ổn định, một khi mất đi ổn định đem sẽ xuất hiện mặt khác mấy loại kinh khủng thiên tướng dị biến vân vân. Cương đại vô cùng thần thức đem trước mắt viên này hành tinh bao quanh bao vây lại, Đỗ Long không chỉ có tại thông qua hai mắt quan sát viên này hành tinh các loại dị tướng, còn sẽ thông qua thần thức kéo dài tiến vào hành tinh nội hạch đối đi tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Thỉnh thoảng sẽ còn tham chiếu rất nhiều trước tiến vào văn minh khoa học kỹ thuật nghiên cứu khoa học thành quả. Đối với mình chỗ quan sát được hành tinh các loại dị tướng tiến hành xâm nhập nghiệm chứng, sau đó lại cùng mình tu hành quá trình tương hỗ nghiệm chứng. Sở dĩ hắn sẽ ngay lập tức lựa chọn đối nào đó khoảng nóng rực hành tinh tiến hành nghiên cứu nghiệm chứng, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn muốn hiểu rõ huyền hoàng, hàn trụ hai loại sáng thế chi hỏa nguyên lý. Có trước đó thành công sáng thế kinh nghiệm, hắn biết huyền hoàng, hàn trụ hai loại sáng thế chi hỏa cũng có thể trở thành kết nối huyền tiên hỗn độn thế giới cầu nối, có thể đem huyền tiên hỗn độn thế giới hỗn độn năng lượng chuyển hóa thành có thể cung cấp sinh mệnh thế giới vận chuyển ngũ hành năng lượng. Mà Đỗ Long trước đó tự sáng tạo cái chủng loại kia Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng công pháp, Huyền Hoàng, Hàn Trụ hai loại sáng thế chi hỏa đều là tại công pháp vận chuyển quá trình bên trong, một cách tự nhiên hình thành hóa diễm. Có thể nói, ngay cả hắn cái này Huyền Thiên Quyết đệ lục trọng công pháp người sáng tạo, đối với kia hai loại sáng thế hỏa diễm hình thành nguyên lý có chút một biết nửa hiểu, mà đây cũng là hắn tại sao phải chạy tới nghiên cứu nóng rực hành tinh nguyên nhân chủ yếu một trong. Cùng hành tinh đem đối ứng chính là nóng đến cực hạn, tại Đỗ Long xem ra Huyền Hoàng chi hỏa chính là nóng đến cực hạn đột phá thiên địa giảng buộc biểu hiện. Về phần Hàn Trụ chi diễm thì là băng hàn đến cực hạn. Cuối cùng hình thành có thể đột phá thiên địa ràng buộc cực hàn hỏa diễm. Tóm lại, Đỗ Long phi thường rõ ràng một điểm liền là muốn khai sáng ra có thể kết nối huyền thiên hỗn độn thế giới công pháp, liền nhất định phải có thể đánh phá thiên địa ràng buộc cực hạn năng lượng xuất hiện mới được. Một âm một dương, một cực hàn một cực nhiệt, dần dần hình thành phương này đại thế giới cơ sở, dự dục ra thiên địa vạn vật sinh linh tới. Mà trước đó tự sáng tạo huyền thiên quyết đệ lục trọng công pháp, chính là phá rồi lại lập một lần nữa để đan điền thế giới trở về hỗn độn sơ khai phân âm dương trạng thái. Cái này có chút cùng loại với công pháp một lần nữa trở lại điểm xuất phát, chỉ là lại bởi vì đánh phá thiên địa ràng buộc mà có thể liên tiếp đến huyền thiên hỗn độn thế giới bên trong, đi hấp thu vô cùng vô tận hỗn độn năng lượng đến mở rộng đan điền thế giới. Đủ loại sự thật cho thấy, trước đó khai sáng ra huyền thiên quyết công pháp đệ lục trọng, đã ủng có thành tựu vĩnh hằng hoàn mỹ thế giới tiềm lực, chỉ là Đỗ Long vẫn muốn để cái thứ ba phân thân đi ra một đầu hoàn toàn mới con đường, mà không phải cứng nhắc trước đó kinh nghiệm.
Thời gian tại từng ngày không ngừng mà trôi qua, Đỗ Long rất nhanh liền đem trước mắt viên này hàng tình cho nghiên cứu phải cực kỳ thấu triệt, tiếp xuống hắn đứng trước hai loại lựa chọn. Nó một kế tiếp theo nghiên cứu trước mắt viên này hàng tinh, hai thì là tìm một viên cùng loại hàng tinh, nhưng là viên kia hàng tinh lại ở vào nên hàng tinh chỗ đạt tới một cái khác giai đoạn. Hàng tinh bị chia làm trưởng thành kỳ, gia yếu thoái hóa kỳ cùng khác biệt giai đoạn, Đỗ Long đã muốn nghiên cứu một viên hàng tinh, tự nhiên không thể vẹn vẹn chỉ là nghiên cứu hàng tinh nào đó một thời kỳ, mà hẳn là muốn đem từng cái thời kỳ chỗ khác biệt đều nghiên cứu triệt để mới được. Cuối cùng, Đỗ Long hay là lựa chọn nhằm vào trước mắt hàng tinh tiến hành sau tiếp theo nghiên cứu, vì thế hắn rất không có khả năng tốn hao đến chục tỷ năm đo lường khắp thời gian dài đi chậm rãi chờ đợi. Hô, chỉ gặp hắn hướng lên trước mắt hàng tinh phất phất tay, nguyên bản vẫn còn dưới trạng thái bình thường hàng tinh, giống như bị người tại đống lửa bên trong đổ vào một bình xăng, đột nhiên bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. Hàng tinh to lớn nháy mắt bùng lên gấp mấy lần lớn nhỏ, một cô nóng rực vô cùng nhiệt lượng đập vào mặt, chỉ là lại không có cách nào đối Đỗ Long hình thành bất kỳ ảnh hưởng cùng tổn thương. Tốc độ hay là quá chậm một điểm. Đỗ Long ánh mắt nóng rực địa nhìn chằm chằm trước mắt viên này hàng tinh, thì thào nói nhỏ ở giữa lần nữa đối hàng tinh phất phất tay, mỗi một lần phất tay sẽ luôn để cho hàng tinh bên trên liệt diễm thiêu đốt phải càng thêm mãnh liệt lên. Trên thực tế, hắn vẹn vẹn chỉ là đem thể đan điển thế giới bên trong cựu sắc chân hỏa năng lượng chậm rãi đưa tiến vào trước mắt viên này hàng tinh thôi. Hắn cái này phân thân đan điển thế giới vẫn còn huyền thiên quyết thứ ngũ trọng cảnh giới, đan điển chân hỏa y nguyên vẫn là cựu sắc chân hỏa cấp độ, vẫn chưa có thể thăng cấp đạt tới huyền hoàng, hàng trụ sáng thế chi hỏa cấp bậc. Nhưng mà coi như chỉ là so sáng thế chi hỏa thấp một cái đẳng cấp hỏa diễm năng lượng, tương đối viên này tiên phàm thế giới hàng tinh mà nói, không khác cực kỳ khủng bố chất dẫn cháy. Giờ phút này, Đỗ Long tựa như là lò bắt quái trước thiên lửa đồng tử, lần lượt tiên ra cựu sắc chân hỏa năng lượng, trợ giúp trước mắt viên này hàng tinh lấy tốc độ khủng khiếp tại gia tốc thiêu đốt. May mắn hắn lựa chọn viên này hàng tinh trung quanh, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tinh cầu, nếu không vẹn vẹn chỉ là viên này hàng tinh đại bạo phát, là đủ đối những cái kia sinh mệnh tinh cầu tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Ho ho ho. Lần lượt thiên gia cựu sắc chân hỏa năng lượng, Lưu Tinh Vũ vô cùng cường đại thần thức đem trước mắt hàng tinh bao quanh bao vây lại, thời khắc đem hàng tinh nội bộ các loại biến hóa thu hết vào mắt. Kể từ đó, hắn sẽ cùng tại cực đại rút ngắn một viên hàng tinh, một đường từ trưởng thành kỳ nhanh chóng đi hướng diệt vong kỳ thời gian. Loại kia tận mắt nhìn thấy một viên hàng tinh nhanh chóng từ trưởng thành kỳ đi hướng diệt vong kỳ quá trình, để Đỗ Long lại có rất nhiều thể ngộ, đủ loại linh cảm cũng theo đó tại hắn trong đầu không ngừng hiện lên. Ầm ầm. Như thế cầm tiếp theo trên trăm năm lâu, viên kia hàng tinh thể tích trọn vẹn bành trướng gấp mấy chục lần, rốt cục tại một ngày nào đó phát sinh kịch liệt dị biến. Nó đầu tiên là bộc phát ra vô song nóng rực viễn lệ quang huy, ngay sau đó lại đột nhiên phát sinh kịch liệt co vào cùng sụp đổ. Nó hình thể cũng từ vừa mới bắt đầu khổng lồ cái đầu, nháy mắt co vào mấy triệu lần, cực lớn đến cực tiểu ở giữa năng lượng đột biến, toàn bộ thời không cũng vì đó vặn mèo sụp xuống. Nguyên bản hay là một viên nóng bỏng chói mắt hành tinh, trong nháy mắt liền có nhỏ lại thành vì một viên ám bạch sắc tiểu tinh cầu. Ông, một cỗ cường đại đến cực điểm lực hấp dẫn đột nhiên bộc phát ra, cái này cỗ kinh khủng lực hấp dẫn để Đỗ Long cũng nhịn không được thân hình có chút lắc lư một cái, lúc này mới thích ứng hoàn toàn mới vũ trụ lực hút biến hóa. Đây chính là văn minh khoa học kỹ thuật nói tới bạch hải tinh. Hàng tinh diệt vong đại bạo phát đem đại lượng quang tử phúc bắn sau khi đi ra ngoài, nó tinh hạch phát sinh kịch liệt co vào sụp đổ tiến tới đem những cái kia chưa kịp phun ra đi vật chất hết thảy áp xúc thành trước mắt dạng này một tinh cầu nhỏ. Đỗ Long hai mắt sáng lên nhìn chăm chú lên trước mắt viên này ám bạch sắc tiểu tinh cầu, nguyên bản vô cùng to lớn hàng tinh tuyệt đại đa số vật chất, cuối cùng lại bị áp xúc ở trước mắt viên này chỉ có mấy chục km đường kính tiểu tinh cầu bên trên. Có thể làm cho một viên trưởng thành kỳ hàng tinh tại ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong đi hướng suy vong, cuối cùng hóa thành trước mắt dạng này một viên nho nhỏ bạch hải tinh, cái này chỉ sợ cũng chính là giống Đỗ Long loại này đến từ thần giới trí cường Phật tôn cảnh đại năng cường giả mới có thể làm đến a. Siêu. Đỗ Long trực tiếp một cái thuấn di liền đi tới viên kia bạch hải tinh bên trên, tự mình cảm thụ được tinh cầu mặt ngoài kia cố kinh khủng lực hấp dẫn, cộng thêm trận trận sóng nhiệt đập vào mặt. Cha cha. Vẹn vẹn mấy chục km đường kính tiểu tinh cầu, lại có được một viên hàng tinh khủng bố chất lượng, chắc không được có thể sinh ra kinh khủng như vậy lực hấp dẫn. Mình lần này vẹn vẹn chỉ là đem một viên rất phổ thông hàng tinh chuyển hóa thành bạch hải tinh, nếu là hình thể càng thêm hàng tinh to lớn bị chuyển hóa về sau, cái kia hẳn là liền lại biến thành làm con tin lượng càng kinh khủng khoa trương sao nở trồng, thậm chí là những cái kia trong vũ trụ khắp nơi có thể thấy được lỗ đen đi. Một thân một mình đứng tại mình một tay sáng tạo nên bạch hải tinh bên trên, Đỗ Long hai mắt tỏa ánh sáng đánh giá trước mắt viên này bóng loáng xuân sẻ tinh cầu. Kịch liệt tinh cầu co vào sụp đổ đem hết thảy vật chất đều cho ép thành một đoàn, tại trên viên tinh cầu này căn bản là nhìn không đến bất luận cái gì bất quy tắc nổi lên, đây cũng là tân sinh bạch hải tinh mặt ngoài như thế bóng loáng xuân sẻ nguyên nhân chủ yếu. Chương 2385, lô đen thế giới chương 2385, lô đen thế giới ánh mắt sáng ngời đánh giá trước mắt viên này bạch hải tinh, Đỗ Long có thể tính là tận mắt chứng kiến một viên hàng tinh trưởng thành suy bong, thẳng đến cuối cùng co vào sụp đổ hóa thành bạch hải tinh toàn bộ quá trình. Ngoan, đột nhiên vung tay lên ở giữa, hắn trực tiếp một quyền đánh mạnh trên mặt đất, lập tức tại viên này bạch hải tinh cầu mặt ngoài ném ra một cái hố sâu to lớn, để cả tinh bạch hải tinh cũng vì đó rung động không thôi. Bằng vào Đỗ Long thực lực phất tay liền có thể hủy diệt cả một cái tiên phàm thế giới, chỉ là một viên bạch hải tinh tương đối phổ thông phàm phu tục tử mà nói cực kỳ đáng sợ, nhưng tương đối hắn mà nói liền cùng một viên đồ chơi tinh cầu không khác biệt. Hắn cũng không muốn đem trước mắt viên này bạch hải tinh hủy đi, vẹn vẹn chỉ là tại khảo thí nó cường độ thôi. Thông qua một quyền này hắn nháy mắt liền đạt được bạch hải tinh cường độ số liệu, không sai biệt lắm có phổ thông thần khí cấp bậc cường độ đi. Đỗ Long thì thào nói nhỏ có thể đi cấp bậc cao hơn sao nở trồng cùng lỗ đen hạch tâm bên trên đi một vòng. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp tuấn di rời đi viên này lực hấp dẫn cực kỳ khủng bố bạch hải tinh, lại hiện thân đã đi tới nào đó một viên có sẵn sao nở trồng mặt ngoài. Có trước đó quan sát hàng tinh suy vong hóa thành bạch hải tinh quá trình, hắn đã không cần kế tiếp theo tự mình chế tạo ra một viên sao nở trồng, nó tổng thể quá trình hẳn là đều không khác mấy, khác biệt duy nhất ngay tại ở hàng tinh cái đầu lớn tiểu thôi. Ông, một cố càng thêm cường đại lực hấp dẫn tác dụng tại đố long trên thân, lại không cách nào khiến thân hình xuất hiện bất kỳ dị động. Trước mắt viên này sao nở trồng mặt ngoài mấp mô, khắp nơi có thể thấy được những cái kia bị thiên thạch cùng thiên thể va chạm vết tích. Theo một ít văn minh khoa học kỹ thuật tính toán, bằng vào sao nở trồng kia vô cùng kinh khủng lực hấp dẫn, một khi có thiên thạch bị hấp dẫn cũng rơi xuống tại sao nở trồng bên trên, chỗ sinh ra lực trùng kích có thể đạt tới đến 100,000 tỷ tấn vụ nổ hạt nhân đương lượng cấp bậc. Khủng bố như vậy lực trùng kích, đủ để đem địa cầu như thế sinh mệnh tinh cầu hủy diệt vô số lần, có thể đối sao nở trồng tổn thương lại chỉ là mặt ngoài những cái kia hố nhỏ động. Khủng bố đến cực hạn sao nở trồng nội bộ, tất cả nguyên tử đã bị áp xúc trở thành nở trồng trạng thái, những cái kia rơi vào nơi này thiên thể rất nhanh liền sẽ bị áp xúc thành nở trồng trạng thái. Như vậy, liền xem như một viên địa cầu như thế lớn thiên thể rơi vào cái này bên trong, cuối cùng chỉ còn lại có giống lam cầu không chênh lệch nhiều tiểu nhân một khối, trong đó vật chất thuộc tính đều tùy theo bị áp sập cải biến. Tại sao nở trồng bên trên, liền xem như quang tử muốn bắn đi ra, kia cũng cần dọc theo đặc biệt quỹ đạo chậm rãi bay vụt ra lực hút phạm vi, căn bản là không cách nào thẳng tắp bắn đi ra. Đứng tại sao nở trồng mặt ngoài, Đỗ Long thoải mái mà tiếp nhận dưới kia cô kinh khủng đến cực hạn lực hấp dẫn, phải biết nhục thể của hắn đã đạt tới chín lung cực hạn viên mãn, cùng thượng phẩm siêu thần khí tương xứng tình trạng. Chỉ là một viên tiên phàm thế giới sao nở trồng, căn bản là không làm gì được hắn nhục thân, càng thêm không có khả năng đem hắn cho áp xúc trở thành nở trồng hình thái. Cương đại thần thức bao phủ trước mắt viên này sao nở trồng, Đỗ Long bắt đầu đối nó triển khai toàn diện dò xét cùng nghiên cứu, quá trình này trọn vẹn cầm tiếp theo mười mấy năm mới kết thúc. Hô, một trạm chính là mười mấy năm lâu, Đỗ Long thói quen thở ra một ngụm trọc khí, tự lẩm bẩm quả nhiên không hổ là so bạch hải tinh còn cao hơn nữa một cái cấp bậc tồn tại, cả hành tinh tất cả vật chất đều bị lực lượng kinh khủng áp xúc sụp đổ hóa thành nở trồng hình thái, cũng không biết loại vật chất này nếu như bị tung ra đến ngoại giới đi sẽ phát sinh cái dạng gì phản ứng dị thường. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Long trực tiếp từ trên mặt đất nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân thể rắn, sau đó vung tay lên liền đem khối này thể rắn cho vứt ra ngoài. Nắm đấm lớn tiểu nhân thể rắn nháy mắt xuyên qua vô tận thời không, thẳng đến phụ cận nào đó khỏa vẫn liên tiếp viên này sao nở trồng xoay tròn tinh cầu điện bắn đi, rất nhanh liền đánh mạnh tại cái tinh cầu kia mặt ngoài. Oeng! Giống như một viên siêu cấp đạn hạt nhân bị mãnh nhiên dẫn bạo, cái tinh cầu kia nháy mắt bộc phát ra hóng ánh chói mắt tia sáng chói mắt, cuối cùng tựa như là một viên pháo hoa tại vũ trụ tinh không ở trong đột nhiên nở rộ ra. Nắm đấm lớn tiểu liền tương đương với viên kia tiểu tinh cầu chất lượng, không hổ là sao nở trồng. Nắm đấm lớn tiểu nhân một khối vật chất cùng cái tinh cầu kia va chạm, tựa như là hai viên cùng chất lượng tinh cầu va chạm nhau đồng dạng thảm liệt. Ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên cái tinh cầu kia hóa thành khói lửa nở rộ cũng tiêu vong giữa thiên địa, Đỗ Long hơi xúc động muôn vàn địa thì thảo nói nhỏ lấy, cùng loại dạng này thí nghiệm nếu không phải là hắn loại thực lực này đại năng cường giả, còn thật không có bao nhiêu văn minh khoa học kỹ thuật có khả năng tận mắt nhìn thấy hình tượng. Những cái kia văn minh khoa học kỹ thuật nhiều nhất chỉ là sẽ thấy một ít tinh cầu rơi vào sao nở trồng chẳng cảnh, lại vô luận như thế nào cũng không nhìn thấy một khối sao nở trồng mặt ngoài nắm đấm lớn tiểu nhân vật chất tại cùng nào đó hành tinh va chạm nhau sẽ có kết quả như thế nào. Là thời điểm đi trong lỗ đen tâm đi một vòng. Đỗ Long đối trước mắt sao nở trồng mất đi hứng thú, bắt đầu đem lực chú ý chuyển rời đến trong vũ trụ cũng không tính hiếm thấy lỗ đen phía trên. Lỗ đen tựa hồ chia làm hai loại khác biệt trạng thái, nó một là những cái kia tinh hệ khu vực hạch tâm cự hình lỗ đen bầy, hai thì là bình thường nhất hàng tinh hủy diệt bộc phát gây nên co vào sụp đổ hình thành đơn tối sầm động. Thông qua cường đại thần thức dò xét, Đỗ Long có thể đem phương này tiền phạm trong thế giới vô số lỗ đen thu hết vào mắt, tự nhiên có thể dò xét đến một ít văn minh khoa học kỹ thuật không cách nào dò xét đến chân tướng. Tỷ như, lỗ đen loại kia ngay cả tia sáng đều không thể tránh thoát khủng bố lực hút, để rất nhiều khoa học dò xét thủ đoạn tất cả đều mất đi hiệu lực, nhưng lại không cách nào ngăn cản Đỗ Long loại kia cường đại thần thức dò xét. Tại nó mạnh mẽ thần thức dò xét phía dưới, lỗ đen khăn che mặt bí ẩn cơ hồ mất đi hiệu lực, từng cái lỗ đen bản chất một cách tự nhiên trình hiện ở trước mặt của hắn. Được rồi, hay là từng bước một địa tới đi. Vậy liền trước dò xét bình thường nhất đơn tối sầm động, đợi đến đưa nó nghiên cứu triệt để lại đi dò xét tinh hệ khu vực hạch tâm lỗ đen bảy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa hắn lập tức liền có quyết định. Trực tiếp một lần thuấn di liền thoát khỏi sao nở trồng đối với hắn lực hút trói buộc, lại hiện thân đã là tại cái nào đó đơn một phổ thông trong lỗ đen, kia là một cái chỉ có thể sử dụng kỳ quái để hình dung thế giới. Từ bên ngoài đến xem lỗ đen chính là đen kịt một màu, không có bất kỳ cái gì quang mang có thể thoát khỏi lỗ đen trói buộc, mọi người chỉ có thể thông qua một ít thiên thể bị hút đi vào, cộng thêm lỗ đen kinh khủng lực trường biến hóa đánh giá ra nó tồn tại. Giờ phút này, thân ở trong lỗ đen tâm điểm Đỗ Long thì là đứng tại một viên không đủ một mét quang cầu mặt ngoài, một cỗ so sao nở trồng còn kinh khủng hơn vô số lần lực hấp dẫn tác dụng ở trên người, để hắn rốt cục cần muốn vận dụng một chút xíu lực lượng để duy trì đứng thẳng tư thái. Lấy viên này tiểu quang cầu làm tâm điểm, trung quanh không ngừng mà có ánh sáng bảy màu triệu tịch đang cuộn trào, cái này có điểm giống địa cầu nam bắc cực cực quang bộc phát, lại muốn so với huyễn lệ chói mắt ngàn tỷ lần. Đẹp luôn đẹp hoán các loại quang huy tại bên trong vùng không gian này chậm rãi nhộn nhạo, bởi vì khủng bố lực hấp dẫn tồn tại, quang tử ở giữa phiến thiên địa này vận động tốc độ liền cùng ốc xin đang bò đồng dạng. Loại này tốc độ ánh sáng bị vô hạn rất xuống kết quả, liền tạo thành mảnh không gian này loại kia kỳ quái cảnh tượng. Quang tử tại bên trong vùng không gian này còn như là sóng nước đang lưu động chậm chậm lấy. Loại này tráng lệ cảnh đẹp tuyệt đối hiếm thấy trên đời. Đỗ Long mặt mũi tràn đầy rung động địa thưởng thức trước mắt cái này huyễn lệ chói mắt cảnh quan, hồi lâu sau mới đưa lực chú ý chuyển rời đến chính sự bên trên, bắt đầu toàn lực ứng phó nghiên cứu lỗ đen hạch tâm có thể duy trì sự cân bằng này nguyên lý. Đến cùng là một cố cái dạng gì lực lượng, lại có thể đem nhiều ngày như vậy thể dung nhập dạng này một cái nho nhỏ quang cầu ở trong. Đầu tiên gây nên Đỗ Long trọng điểm chú ý, dĩ nhiên chính là trước mắt viên này chỉ có một mét đường kính quang cầu. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng một điểm, đó chính là viên này quang cầu là từ nào đó khỏa siêu cấp hàng tinh to lớn sụp đổ diễn biến mà thành. Tại vô tận trong năm tháng, hẳn là còn có đến không hết thiên thể bị hút vào trong đó, cuối cùng từ vô số thiên thể dung hợp vì trước mắt dạng này một viên một mét đường kính tiểu tiểu quang cầu. Cương đại thần thức nháy mắt bao phủ lại trước mắt viên này quang cầu, Đỗ Long bắt đầu thông qua thần thức tầng tầng phân tích trước mắt viên này quang cầu, muốn xác minh lô đen tồn tại nguyên lý. Liên xem như rất nhiều vô cùng cường đại văn minh khoa học kỹ thuật, cũng vô pháp để bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thiết bị tiến vào trong hắc động, mà đây cũng là dẫn đến những cái kia văn minh khoa học kỹ thuật đối với lỗ đen hiểu rõ cũng không triệt để. Bởi vậy, Đỗ Long cần thông qua mình tự mình ra mặt dò xét nghiên cứu, đến tìm kiếm ra lỗ đen tồn tại nguyên lý. Kinh khủng lực hấp dẫn, liền ngay cả ánh sáng tử đều không thể thoát khỏi trói buộc, lỗ đen tồn tại thời không đều tùy theo vặn vẹo biến hình, lỗ đen bên ngoài còn sẽ xuất hiện một ít thời không khe hở. Lúc trước Đỗ Long còn đã từng thông qua lỗ đen ngoại vi thời không khe hở, từ tiên giới tiến vào thế gian giới chỗ tại không gian. Tóm lại, lỗ đen tồn tại đã là tiên phàm thế giới vũ trụ thiên thể cực hạn, liền ngay cả tiên phàm thế giới không gian vũ trụ đều không thể thừa nhận áp lực lớn, mà xuất hiện thời không vặn vẹo vỡ tan dấu hiệu. A, Đỗ Long cường đại vô cùng thần thức toàn lực hướng quang cầu nội bộ thấm vào về sau, rất nhanh liền hơi kinh ngạc địa nói nhỏ vậy mà là một cái ẩn chứa có thời không chi lực quang cầu. Cái này quang cầu vật chất đã siêu việt vi mô hạt phạm chủ, nó tựa hồ chính là nội bộ ẩn chứa một cái toàn thế giới mới. Vật thể. Thông qua đối quang cầu khoảng cách gần thẩm thấu dò xét, Đỗ Long phát hiện quang cầu nội bộ thế mà tự thành một phương khác thời không, loại này thời không phi thường kỳ lạ, nó tựa hồ cũng không tồn tại ở thế giới hiện thực chỗ không gian ở trong. Tâm niệm vừa động ở giữa, cả người hắn hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại hiện thân đã là quang cầu nội bộ ẩn chứa toàn thế giới mới không gian, kia là một mảnh phảng phất hư vô rộng lớn thế giới. Đứng tại mảnh này rộng lớn hư vô thế giới bên trong, Đỗ Long thần thức không ngừng khuyết trương triển khai, cố gắng dò xét quét nhìn cái này thần bí thế giới, muốn từ đó tìm kiếm được lỗ đen tồn tại chân tướng. Rất nhanh, hắn liền từ giữa tìm kiếm được một chút mánh khóe, đó chính là nhìn như hư vô một mảnh không gian bao la bên trong, lại khắp nơi có thể dò xét đến một loại cực kỳ nhỏ khí thể, loại khí thể này để hắn có loại quen thuộc mà xa lạ cảm giác. Cái này, tựa như là nguyên thủy hỗn độn chi lực. Lỗ đen chẳng lẽ là đem phổ thông vật chất quay về hỗn độn, mà chính là bởi vì có những năng lượng này tồn tại, mới có thể để cho viên kia nho nhỏ quang cầu có cực kỳ khủng bố lực hấp dẫn. Mang theo suy đoán như vậy, Đỗ Long trực tiếp chợt lách người lại đi tới ngoại giới quang cầu bên cạnh, hắn mơ hồ đã có thể đoán được lỗ đen vì cái gì có thể bảo trì tương đối ổn định cường đại trạng thái. Cường đại lỗ đen chi lực đã vượt qua phương này thời không mức cực hạn có thể chịu đựng, thế là chỉ có thể tự thành một phương thời không. Mà phương kia thời không nhưng lại là hư vô một mảnh, đây là lỗ đen hết thể đều như thế, hay là chỉ là một ví dụ đâu? Mang theo dạng này một cái nghi ngờ không giải, Đỗ Long cũng không vội tại tìm kiếm được đáp án, hắn còn muốn tìm chút thời giờ đến nghiên cứu trước mắt cái lỗ đen này, trước mắt nhìn thấy vẫn chỉ là một chút biểu tượng thôi. Chỉ gặp hắn hướng phía một phương hướng nào đó vẫy vẫy tay, lập tức liền có một viên trung cấp lớn nhỏ hàng tinh bị Nazi đến lỗ đen bên ngoài, tại lỗ đen khủng bố lực hấp dẫn tác dụng dưới bắt đầu vây quanh lỗ đen xoay quanh vận chuyển. Dần dần, viên này hàng tinh to lớn bị hấp dẫn lấy hướng lỗ đen áp sát tới, hàng tinh mặt ngoài dung nham liệt diễm không cách nào kế tiếp theo bảo trì ổn định, bắt đầu hóa thành một đoàn to lớn ngọn lửa hướng lỗ đen rơi xuống. Rất nhanh, từ bên ngoài nhìn qua viên này hàng tinh to lớn bị hắc ám hoàn toàn thôn vệ hầu như không còn, nó kia vô cùng to lớn thể tích bắt đầu không ngừng co vào sụp đổ, căn bản cũng không cần lại trải qua trưởng thành suy vong quá trình, liền trực tiếp tiến vào sụp đổ hủy diệt quá trình. Đỗ Long an tĩnh đứng tại quang cầu bên cạnh, thần trí của hắn đem trước mắt một màn này thu hết vào mắt, đem một viên hàng tinh bị lỗ đen thôn vệ toàn bộ quá trình hoàn toàn ghi chép lại. Nguyên bản hay là một viên hàng tinh to lớn, đến cuối cùng chỉ còn lại có một cái trái bóng bàn lớn nhỏ quang cầu, cuối cùng cùng viên kia một mét vuông quang cầu phát sinh va chạm, trực tiếp bị thôn phệ đồng hóa làm một thể. Viên kia một mét vuông quang cầu mặt ngoài kịch liệt lộn nhạo, trung quanh thời không cũng vì đó vặn bèo biến hình, nguyên bản ổn định khủng bố lực hấp dẫn cũng nhận ảnh hưởng to lớn, cuối cùng có một đạo huyễn lệ ánh sáng lóa mắt sóng sông phá trùng điệp lực cản, hướng đen nhánh vũ trụ tách ra bóng ánh chói mắt xạ tuyến. Quá trình này giống như là lỗ đen thôn vẹn một viên hàng tinh, sau đó vì thế ở một cái đồng dạng, ở một cái chỗ thả ra ngoài chính là những cái kia thừa dịp thời không không ổn định, mà tránh thoát đi ra đại lượng rực rỡ quang huy. Đỗ Long thần thức một mực thâm nhập vào quang cầu nội bộ, khi hàng tinh sụp đổ hình thành quang cầu bị thôn vẹn hòa làm một thể lúc, hắn có thể tính toán ra quang cầu nội bộ hỗn độn năng lượng gia tăng không ít, cái kia lượng hẳn là cùng lúc trước bị thôn vẹn hàng tinh không kém bao nhiêu. Tâm niệm vừa động ở giữa, hắn lần nữa đem một viên phổ thông hoàng vũ tinh cầu cho Nazi tới, đây là một viên lấy băng lãnh núi đá làm chủ hoàng tinh, cũng là bị lấy ra làm vật thí nghiệm dùng mục tiêu. Hoang vu tinh cầu đối mặt vĩnh viễn không biết no bụng lỗ đen mà nói, tựa như là một khối mỹ vị bánh gạ tổ đồng dạng, rất nhanh liền cùng viên kia hàng tinh đồng dạng bị thôn vệ hầu như không còn, lần nữa hóa thành viên kia quang cầu một phần tử. Liên tiếp thôn vệ một viên hàng tinh cộng thêm một viên hoang tinh, Đỗ Long nháy mắt tính toán ra trước mắt quang cầu thể tích biến to được bao nhiêu, sau đó bởi vậy còn có thể tính toán ra cái lỗ đen này chỉnh thể chất lượng. Đánh cái so sánh, hắn có thể thông qua thần thức dò xét tính toán ra viên kia hàng tinh cùng hoang tinh chất lượng, khi đối phương bị thôn vệ về sau để quang cầu tăng thêm bao nhiêu thể tích, tự nhiên là có thể đảo ngược tính toán ra lỗ đen chất lượng đến. Đối ở trước mắt cái này phổ thông lỗ đen dò xét nghiên cứu rất nhanh liền kết thúc, Đỗ Long lúc này mới đem mục tiêu khóa chặt cái nào đó trung cấp tinh hệ khu vực hạch tâm, tại kia bên trong có nguyên một phiến lỗ đen bảy. Cũng chính là bởi vì có đông đảo chất lượng cực kỳ kinh người lỗ đen bảy, kia cả cái tinh hệ mới có thể vây quanh tinh hệ khu vực hạch tâm vòng đi vòng lại địa vật chuyển, cao chất lượng lỗ đen bảy có đôi khi còn đưa đến định hải thần châm thần kỳ tác dụng. Chương 2386, khăn che mặt bí ẩn chương 2386, khăn che mặt bí ẩn ông. Đưa thân vào một cái lỗ đen thật lớn bảy khu vực hạch tâm, Đỗ Long hai mắt sáng lên nhìn chăm chú lên trước mắt viên này đường kính đạt tới gần 100 km cự đại quang cầu, một cỗ vô hình cường đại lực hút bao phủ ở trên người hắn. Quả nhiên không hổ là tinh hệ cấp bậc hạch tâm lỗ đen bảy, vẹn vẹn chỉ là cái này một viên hạch tâm lỗ đen lực hấp dẫn, liền tương đương với thiên đế đỉnh phong cảnh giới thần vực không gian chi lực. Đỗ Long cảm thụ được tác dụng trên người mình cường đại lực hấp dẫn, nháy mắt liền đại khái địa tính toán ra loại lực hấp dẫn như thế này cường độ, hách nhưng đã đạt tới thiên đế đỉnh phong cảnh giới thần vực không gian chi lực. Cường đại như thế lực hấp dẫn tác dụng phía dưới, nếu như là những ngày kia đế sơ kỳ cảnh giới sinh linh lâm vào nơi đây, nếu là không cách nào thuấn di rời đi, muốn nương tựa theo nhục thân bay khỏi mảnh này kinh khủng lực hút phạm vi trở nên rất không có khả năng. Cũng chỉ có thiên đế cảnh trung hậu kỳ thực lực tồn tại, mới có thể tận khả năng địa triệt tiêu mất loại lực hấp dẫn như thế này trói buộc hiệu quả, sau đó bằng vào thực lực bản thân bay ra lỗ đen lực hút phạm vi bao phủ. Trước đó cái kia phổ thông trong lỗ đen, vẹn vẹn chỉ có một viên ước chừng 1 mét đường kính quang cầu, trước mắt cái lỗ đen này lại có được gần 100 km trực tiếp quang cầu. Cả hai ở giữa chất lượng chênh lệch quả thực là ngày đêm khác biệt ta. Kinh khủng như vậy lỗ đen chất lượng chỗ sinh ra lực hấp dẫn, mới có thể để cả một cái tinh hệ vây quanh cái lỗ đen này hạch tâm bảy vận chuyển, đây cũng là vũ trụ tinh hệ vận chuyển chân thực nguyên lý. Chỉ là, trước mắt viên này khổng lồ như thế quang cầu nội bộ, đến cùng lại sẽ là như thế nào một bộ tràng cảnh đâu? Chẳng lẽ vẫn là sẽ giống trước đó cái kia phổ thông lỗ đen đồng dạng, vẹn vẹn chỉ là ở trong chứa một cái cao chất lượng hư vô không gian. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Long bắt đầu đem sự chú ý của mình chuyển rời đến trước mắt viên này to lớn quang cầu bên trên, một cỗ cường đại thần thức trực tiếp đem toàn bộ quang cầu bao quanh bao vây lại. A! Đột nhiên, hắn bị mình thần thức dò xét nhìn thấy hình tượng cho kinh ngạc đến ngây người, trong này thế giới vậy mà không phải hư vô một mảnh, mà là tự thành một mảnh tinh hệ không gian vũ trụ. Kinh ngạc lời nói vừa mới rơi xuống, cả người hắn trực tiếp hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại hiện thân đã là cự lớn quang cầu nội bộ thế giới không gian. Kia là một mảnh ước chừng chỉ có ngoại bộ tinh hệ 8 phần có một lớn nhỏ tinh hệ, cũng tại vây quanh quang cầu chỗ khu vực hạch tâm tại vòng đi vòng lại địa vận chuyển, mảnh này tiểu tinh hệ tựa hồ tự thành một cái khác cùng ngoại giới tinh hệ song song thời không. Đỗ Long hai mắt tỏa ánh sáng đánh giá trước mắt phiến tinh cung này, trừ vây quanh quang cầu chỗ khu vực hạch tâm những cái kia tinh thần bên ngoài, phía ngoài không gian hư vô một mảnh, căn bản là dò xét tra không được có bất kỳ những tinh hệ khác tồn tại. Phiến tinh cung này chỉ có như thế đại, nhưng tinh không bên ngoài hư không lại là vô cùng vô tận. Liền ngay cả thần trí của mình đều dò xét tra không được nó biên giới. Đỗ Long có chút tặc lưỡi địa thì thào nói nhỏ, chẳng trách hồ hắn sẽ kinh ngạc như vậy, phải biết tại phương này tiên phàm trong thế giới, thần trí của hắn đây chính là có thể thoải mái mà bao trùm toàn bộ tiên phàm thế giới cường đại tồn tại. Nhưng mà, khi tiến vào mảnh này kỳ diệu lỗ đen hạch tâm nội bộ thế giới về sau, thần trí của hắn vậy mà không cách nào dò xét đến vùng hư không này biên giới chỗ, hay là cái này bên trong căn bản cũng không có biên giới. Đỗ Long trải qua ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, sự chú ý của hắn bắt đầu chuyển rời đến mảnh này tiểu tinh hệ bên trong đông đảo nhật nguyệt tinh thần, cái này bên trong cũng có lỗ đen, hành tinh cùng thiên thể. Tóm lại bên ngoài có thiên thể trong này cơ hồ đều có thể nhìn thấy. Thần thức khẽ quét mà qua, rất nhanh liền từ mảnh này tinh hệ ở trong dò xét đến một ít ủng có sinh mệnh tinh cầu, cái này khiến Đỗ Long đáy lòng càng thêm kinh ngạc không thôi. Theo hắn biết, mảnh này lỗ đen hạch tâm quang cầu nội bộ tất cả vật chất đều là từ lỗ đen thu nạp ngoại giới nhật nguyệt tinh thần tích lũy mà đến. Theo lý thuyết, tại những ngày kia nguyệt tinh thần bị thu nạp tiến vào tới đáng sợ quá trình bên trong bất kỳ cái gì sinh mạng thể đều sẽ bị áp xúc trở thành cực kỳ nhỏ trạng thái, căn bản sẽ không có bất kỳ sinh mạng thể có thể tại kinh lịch bị lỗ đen thôn vệ trong quá trình còn sống sót. Bởi vậy, tại mảnh này lỗ đen hạch tâm quang cầu nội bộ tinh hệ bên trong, xuất hiện đủng có sinh mệnh tinh cầu thật đúng là ra ngoài ý định bên ngoài. Cưỡng chế trong lòng hiếu kỳ, Đỗ Long trực tiếp một bước phóng ra, nháy mắt đi tới một viên trực tiếp chỉ có hơn 10.000 km sinh mệnh tinh cầu trước mặt, sau đó liền an tĩnh như vậy nghiên cứu này trước mắt hành tinh sinh mệnh này cầu. Cách làm của hắn vô cùng đơn giản, trực tiếp thông qua cường đại thần thức dò xét đến hành tinh sinh mệnh này cầu bên trên các loại cơ sở dữ liệu. Cùng nó mình một mình từ không tới có địa đi nghiên cứu, còn không bằng trực tiếp tiến vào đối phương văn minh thế giới bên trong, đi càng thêm trực quan hiểu rõ nơi này hết thảy. Tại mảnh này tinh hệ bên trong, hành tinh sinh mệnh này cầu thuộc về phát đạt nhất văn minh khoa học kỹ thuật tinh cầu, cùng loại này càng phát ra đạt văn minh khoa học kỹ thuật tinh cầu, đối với phương này thời không hiểu rõ tuyệt đối phải so lạc hậu sinh mệnh tinh cầu càng thêm thấu triệt được nhiều. Có lẽ là bởi vì cái này mảnh thời không vẹn vẹn chỉ có mảnh này tiểu tinh hệ tồn tại nguyên nhân, trước mắt hành tinh sinh mệnh này cầu có được thống trị cả cái tinh hệ thực lực, cả cái tinh hệ những tinh cầu khác đều biến thành vì bọn họ quyền sở hữu. Bọn hắn có được có thể thông hướng tinh hệ các nơi phi thuyền, toàn bộ tinh hệ trừ cùng loại hạch tâm lỗ đen không cách nào tới gần bên ngoài. Cái khác tinh thể đều bị cái này văn minh khoa học kỹ thuật cho nghiên cứu phải cực kỳ thấu triệt. Tại viên này văn minh khoa học kỹ thuật tinh cầu bên trên, có một cái liên bang hợp Trung Quốc, tối cao thủ lĩnh là thông qua trưởng lão hội tuyển cử sinh ra, vì tận lực tránh buộc phát hủy diệt tính chiến tranh, đối với chiến tranh lực lượng rất nhiều hạn chế tính biện pháp trực tiếp bị viết nhập tối cao hiến pháp ở trong. Đỗ Long thông qua vô cùng cường đại thần thức, trực tiếp thâm nhập vào đối phương hoạch tâm kho số liệu bên trong, rất nhanh liền đem thế giới này các loại số liệu tin tức tất cả đều dò xét phải nhất thanh nhị sở. Theo hắn chỗ thu thập được hải lượng tin tức cũng biết, thế giới này đã từng bộc phát qua rất nhiều lần hủy diệt tính chiến tranh, trực tiếp dẫn đến rất nhiều sinh mệnh tinh cầu hủy diệt. Cũng chính vì vậy, có thật nhiều nguyên thủy nhất tư liệu tại nhiều lần diệt thế chi chiến ở trong di thất, liên quan tới thế giới này khởi nguyên vấn đề, vẻn vẹn chỉ còn lại có một chút truyền miệng đơn giản truyền thuyết. Tỷ như, có một vị nào đó sáng thế thần sáng tạo thế giới này, nơi này sinh linh từ vừa mới bắt đầu nguyên thủy nhất sinh vật một đường tiến hóa, cuối cùng diễn biến thành trước mắt văn minh. Quá trình này có chút cùng loại địa cầu thuyết tiến hóa, từ nguyên thủy nhất đơn tế bào vi sinh vật, một đường tiến hóa phát triển thành đủ loại sinh linh, đồng thời tại cuối cùng đản sinh ra trước mắt tinh hệ văn minh. Liên quan tới thế giới này lai lịch, có thật nhiều loại khác biệt thuyết pháp, trong truyền thuyết thần thoại tự nhiên là sáng thế thần sáng tạo ra thế giới này. Cũng có một chút từ khoa học góc độ tiến hành suy luận, tỉ như có rất nhiều người nhận vì thế giới này khởi nguyên mấu chốt, ngay tại tinh hệ tinh khu vực hạch tâm cái kia thần bí lỗ đen. Vô luận nơi này văn minh khoa học kỹ thuật đến cỡ nào trước tiến vào, nhưng thủy chung không cách nào đột phá lỗ đen kia khủng bố lực hấp dẫn. Rất nhiều bị phái đi ra không người phi thuyền hết thể có đi không về, sau cùng kết cục ai cũng không biết, căn bản là cả cái gì tin tức đều không thể bị truyền tống ra. Kết quả là, có truyền thuyết lỗ đen mặt khác là cái càng lớn càng cao cấp văn minh thế giới, có lẽ nơi đó còn là sáng thế thần ở lại thế giới, kia bên trong chính là thiên đường hay là địa ngục vân vân. Tổng cái này, các loại liên quan tới thần bí lỗ đen truyền thuyết tầng tầng lớp lớp, vô luận văn minh khoa học kỹ thuật có bao nhiêu trước tiến vào cùng cường đại, nhưng thủy chung đều không thể để lộ lỗ đen khăn che mặt bí ẩn. Nơi này một ít tin tức để Đỗ Long đáy lòng hơi động một chút, cũng không biết là nơi này sinh vật mình suy đoán chính xác, hay là đã từng có người đến qua mảnh thế giới này, nếu không vì sao lại có chút cơ hồ xem như tiếp cận chân tướng suy luận xuất hiện tại cái này bên trong. Trong lòng mang theo dạng này một nỗi nghi hoặc, Đỗ Long bắt đầu kế tiếp theo dò xét cùng ngoại lai cường giả có liên quan tin tức, muốn xem một chút phải chăng đã từng có đại năng cường giả từng tiến vào thế giới này. Cái này tìm tòi tra xuống tới, thật đúng là để hắn phát hiện một ít dấu vết để lại. Kia là liên quan tới đã từng có thần linh hàng thế truyền thuyết thần thoại, cách này đã có vô song tháng năm dài đằng đẵng, bởi vậy những cái kia thần thoại truyền thuyết dần dần bị mọi người lãng quên, lại hoặc là bị xem như vì không có khả năng tồn tại một chút hư cấu truyền thuyết. Đỗ Long kia vô cùng cường đại thần thức, rất nhanh liền đem thế giới này chỗ bảo tồn lại đại lượng tin tức hết thảy loại bỏ một lần, lại cũng không thể từ đó tìm kiếm được có quan hệ thế giới này hình thành chân thực ghi chép. Bởi vì lần này tới nghiên cứu lô đen hạch tầm, mục đích là vì mở rộng mình đối thế giới các loại thiên tướng nguyên lý hiểu rõ trình độ, thuận tiện từ đó tìm kiếm đối tu luyện có trợ giúp một chút dẫn dắt. Hắn đối với cái lỗ đen này hạch tâm quang cầu nội bộ thế giới văn minh cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, thế là liền trực tiếp lách mình lui ra ngoài, lại lần nữa xuất hiện tại viên kia to lớn lỗ đen hạch tâm quang cầu bên cạnh. Cương đại thần thức lần nữa khuyết tán ra đến, rất nhanh liền đem mảnh này lỗ đen bảy số lượng dò xét tra rõ ràng. Tổng cộng có 9 cái cự đại lỗ đen hạch tâm quang cầu, dọc theo huyền diệu quy tích tại vòng đi vòng lại địa vận chuyển. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa phảng phất tồn tại một loại nào đó huyền diệu bài xích cùng lực hấp dẫn, đã sẽ không tạo thành lẫn nhau triệt để va chạm thôn vệ, lại không thể tùy tiện thoát khỏi đưa ra nó lỗ đen hạch tâm quang cầu lực hút trói buộc. Đây là một loại rất ảo diệu năng lượng lực trưởng quan hệ. Đỗ Long thần thức lần nữa thâm nhập vào một viên khác lỗ đen hạch tâm quang cầu nội bộ, ở trong đó y nguyên vẫn là một mảnh tiểu tinh hệ, cùng trước đó chòm sao kia không có bao nhiêu khác biệt, chỉ là bên trong sinh sôi ra văn minh lại không giống nhau lắm. Trực tiếp xem nhẹ qua kia phiến lỗ đen hạch tâm quang cầu nội bộ tinh hệ, Đỗ Long thần thức tiếp tục hướng mặt khác 7 cái lỗ đen hạch tâm quang cầu nội bộ thâm vào. Rốt cục thành công tìm kiếm được một cái hắn muốn tiến hành nghiên cứu đối tượng. Siêu, trực tiếp lách mình tiến vào lỗ đen kia hạch tâm quang cầu nội bộ hư không, có thể nhìn đến trong này vẫn còn hư vô cùng ngay tại sinh ra tinh hệ trạng thái. Khi Đỗ Long thấy rõ trước mắt một màn này hình tượng về sau, lập tức minh bạch lỗ đen hạch tâm quang cầu nội bộ không gian tinh hệ là thế nào đản sinh. Nói đơn giản đến, đó chính là lỗ đen vừa mới sinh ra về sau, hạch tâm quang cầu nội bộ thường thường đều là loại kia hư vô hỗn độn năng lượng thể, cũng không có bất kỳ cái gì nhật nguyện tinh thần cùng thiên thể tồn tại. Theo thời gian trôi qua, lỗ đen đang không ngừng hấp thu đại lượng thiên thể vật chất quá trình bên trong, trong đó hỗn độn năng lượng đang không ngừng tích lũy lớn mạnh, thẳng đến một ngày nào đó loại này năng lượng đạt tới một loại nào đó giá trị cực hạn. Thế là, mới hấp thu tiến đến năng lượng liền sẽ giống như là tinh tinh chi hỏa đồng dạng, tại mảnh này rộng lớn vô ngần trong thế giới cháy hừng hực bắt đầu, từng quả nhật nguyệt tinh thần sẽ một cách tự nhiên giáng lâm tại cái này mảnh thời không ở trong. Đại lượng hỗn độn năng lượng thể không ngừng tự chủ chuyển hóa trở thành ngũ hành năng lượng, tại các loại năng lượng lực trường tác dụng dưới, có chút bắt đầu hội tụ thành vì hành tinh to lớn, có chút thì hội tụ thành vì từng khỏa cô quạng hành tinh thiên thể, thậm chí là một chút cực kỳ hơi tiểu nhân thiên thạch tiểu thiên thể vân vân. Mà Đỗ Long hiện tại nhìn thấy, chính là một mảnh hư vô hỗn độn thế giới ngay tại chuyển hóa quá trình, vẹn vẹn chỉ là đơn giản nhìn lên một cái, hắn lập tức liền minh bạch lỗ đen hạch tâm quang cầu nội bộ không gian tinh hệ là thế nào hình thành. Ta rốt cuộc minh bạch, hóa ra đây chính là lỗ đen hạch tâm quang cầu nội bộ tinh hệ hình thành chân thực nguyên lý. Nó căn bản cũng không cần bất luận kẻ nào vì thôi hóa, chỉ cần một cách tự nhiên diễn hóa là được. Phía ngoài to lớn tinh hệ khu vực hạch tâm tổng cộng có 9 đại hắc động hạch tâm quang cầu, cái này 9 cái lỗ đen chất lượng cơ hồ cùng phía ngoài đại tinh hệ chất lượng tương đương với, cũng chính vì vậy mới có thể duy trì tại một cái điểm thang bằng lên. Khi một ngày nào đó, tinh hệ hạch tâm lỗ đen bảy chất lượng trở nên càng lúc càng lớn, như vậy lực hấp dẫn cũng trở nên càng lúc càng lớn, đến lúc đó liền sẽ gia tốc cả cái tinh hệ diệt vong, sẽ có càng ngày càng nhiều tinh hệ thiên thể bị hút vào trong hắc động. Bên ngoài thế giới hiện thực tinh hệ đi hướng diệt vong. Sau đó lỗ đen hạch tâm quang cầu nội bộ không gian tinh hệ cũng đang không ngừng mà lớn mạnh. Cái này chẳng lẽ cũng là một cái tinh hệ sinh tử luân hồi quá trình? Đứng bình tĩnh trong hư không, Đỗ Long ánh mắt lấp lánh ngắm nhìn trước mắt mảnh này ngay tại hỗn độn ở trong đạn sinh ra hoàn toàn mới tinh hệ thời không, trong đầu đang không ngừng hiện ra đủ loại suy luận. Hắn kia giống như có được ngàn tỷ hạch tâm siêu máy tính đại não, cũng tại kia bên trong cao tốc vận tính toán ra, thông qua đủ loại tính toán đạt được từng cái hợp tình hợp lý kết luận. Thời gian cứ như vậy đang không ngừng trôi qua, trong nháy mắt liền lại là trên trăm năm lặng yên trôi qua, cùng loại dạng này cảm ngộ quá trình tu luyện tương đối Đỗ Long mà nói, tốn hao chỉ là trên trăm năm thời gian không thể bình thường hơn được. Hô, trải qua trên trăm năm diễn toán, hắn rốt cục đối trước mắt cái này mảnh thời không có tương đối thấu triệt hiểu rõ, lúc này mới thật dài thở ra một ngụm trọc khí, sau đó chợt lách người liền lui về lỗ đen hạch tâm quang cầu bên cạnh. Nhìn lên trước mắt cái này chín khỏa ngay tại vòng đi vòng lại, không ngừng vận chuyển lỗ đen hạch tâm quang cầu, Đỗ Long trong đầu lần nữa hiện lên đủ loại kỳ tư diệu tưởng. Viên kia nội bộ không gian vẫn còn hỗn độn diễn biến thành tinh hệ lỗ đen hạch tâm quang cầu, nó cái đầu hẳn là cựu tinh lỗ đen hạch tâm trong quang cầu nhỏ nhất tồn tại, nói cách khác, nó là gần nhất đạn sinh ra một viên lỗ đen hạch tâm quang cầu. Tâm niệm vừa động ở giữa, hắn kia cường đại vô cùng thần thức lập tức quét tán đến toàn bộ tiên phàm thế giới, nháy mắt bao trùm vô số lớn tiểu tinh hệ, đồng thời từ những cái kia tinh hệ hạch tâm truy tung đến lỗ đen bảy tình huống. Có vừa đến mấy chục quả lỗ đen hạch tâm khác nhau lỗ đen bảy, tinh hệ thể tích càng đại hấp động hạch tâm quang cầu số lượng thì càng nhiều. Mỗi cái lỗ đen hạch tâm quang cầu lớn tiểu tựa hồ có giá trị cực hạn, một khi vượt qua giá trị cực hạn sẽ không còn thôn vệ các loại thiên thể, mà là sẽ sinh ra hoàn toàn mới lỗ đen hạch tâm, đồng thời kế tiếp theo từ viên này mới lỗ đen hạch tâm đến thôn vệ những ngày kế thể. Chương 2387, trở lại trốn cũ. Chương 2387, trở lại trốn cũ. Huyễn lệ chói mắt lỗ đen hạch tâm quang cầu bên cạnh, Đỗ Long chắp hai tay sau lưng lăng không hư đứng ở đó bên trong, ánh mắt hơi có vẻ trống rỗng địa tại cảm ngộ nghiên cứu lỗ đen hạch tâm tồn tại nguyên lý. Lỗ đen quang cầu đại biểu cho cái này tiên phàm thế giới chỗ có thể chứa đựng cực hạn năng lượng biến hóa, một khi vượt qua giá trị cực hạn liền sẽ đạt tới bão hòa, chỉ có thể một lần nữa đản sinh ra lỗ đen quang cầu kế tiếp theo bảo trì năng lượng ổn định. Tiên phàm thế giới không gian vũ trụ ổn định trình độ khác biệt, có khả năng tiếp nhận lỗ đen quang cầu giá trị cực hạn cũng không giống. Tỷ như trước mắt tiên giới lỗ đen quang cầu giá trị cực hạn là trên 100 km đường kính, mà càng thấp một cấp thế gian giới giá trị cực hạn cũng chỉ có 1 km đường kính, cả hai ở giữa dòng giá có hơn 100 lần chênh lệch. Phóng nhãn một phương này tiên giới, càng đến gần tiên giới hạch tâm tinh vực tinh hệ càng lớn, hạch tâm cực hạn lỗ đen quang cầu số lượng cũng nhiều nhất, lại không có bất kỳ cái gì một cái tinh hệ hạch tâm quang cầu số lượng vượt qua 100. Tiên giới hạch tâm là cung điện trên trời tinh vực, toàn bộ cung điện trên trời bên trong tinh vực trọn vẹn có được đến bằng ức mà tính siêu cấp tinh hệ, những cái kia to lớn tinh hệ hạch tâm lỗ đen số lượng có thật nhiều đều là đạt tới 99, tựa hồ đây đã là những cái kia tinh hệ có khả năng đạt tới giá trị cực hạn. Đại lượng khổng lồ tinh hệ tạo thành cung điện trên trời tinh vực, nhưng cung điện trên trời tinh vực biến thành vì cái này tiên giới khu vực hạch tâm, hình thành một cỗ cực kỳ cường đại lực hấp dẫn, ảnh hưởng phương này tiên giới tản mát tại các ngõ ngách tinh vực khiến cho vây quanh tiên giới hạch tâm cung điện trên trời tinh vực không ngừng vận chuyển. Đây chính là phương này tiên giới tất cả thiên thể vận chuyển toàn bộ quá trình, toàn bộ thế giới đều tại tuân thủ các loại tự nhiên tồn tại quy tắc tại vận chuyển, vòng đi vòng lại luân hồi giao thế. Trước đó Huyền Thiên Quyết công pháp trước ngũ trọng, mặc dù cũng mới có thể được tính là một cái sáng thế quá trình, lại vẹn vẹn chỉ là tại sáng tạo một cái nhất nhỏ bé hệ hành tinh. Sau đó phá rồi lại lập, tại để đan điền thế giới tự động sụp đổ tan rã cuối cùng bay về hỗn độn âm dương, đồng thời thành công đản sinh ra huyền hoàng, hàng trụ hai loại sáng thế chi hỏa, có thể trực tiếp từ huyền thiên hỗn độn thế giới thu hoạch vô cùng vô tận năng lượng. Hiện nay, tiến vào huyền thiên quyết đệ lục trọng về sau, tựa như là lỗ đen hạch tâm quang cầu nội bộ vẫn còn hư vô hỗn độn trạng thái đồng dạng, theo loại trạng thái này đạt đến cực hạn, đến lúc đó liền có thể tự động bắt đầu chuyển hóa thành một vùng vũ trụ tinh không thế giới đi. Con đường này nên vấn đề không lớn, chỉ là lại cần mình tại ngũ hành đại đạo, thời không thậm chí cả luân hồi đại đạo các phương diện đều phân biệt có thể đột phá đạt tới cảnh giới càng cao hơn mới là tốt nhất đột phá thời cơ. Nhưng mà những cái kia đại đạo muốn đột phá đạt tới một cái khác giai đoạn đại thành cảnh giới viên mãn, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn liền có thể thực hiện, cái này cần mình tốn hao hải lượng thời gian đi cảm ngộ tu luyện mới được a. Tiên phàm thế giới vũ trụ tinh thần luân hồi vận chuyển, đối với mình cái này phân thân đột phá đạt tới huyền thiên quyết đệ lục trọng lại có cái gì dẫn dắt tác dụng đâu? Cái này phân thân đan điền thế giới thứ nhất nguyên ở vào huyền thiên quyết đệ ngũ trọng, lại muốn chọn một đầu như thế nào đột phá con đường mới được đâu? Thế gian tại sao lại xuất hiện huyền thiên quyết kỳ diệu như vậy công pháp, vẻn vẹn chỉ cung cấp trước ngũ trọng nhưng không có hậu kỳ phương pháp tu luyện? Chẳng lẽ nói huyền thiên quyết đệ lục trọng bắt đầu đem có vô số loại đột phá con đường, cần tu luyện huyền thiên quyết công pháp người mình tuyển chọn muốn đi lên con đường ra sao? Đầu tiên điểm thứ nhất, đó chính là cái này phân thân kiên quyết không đi hai cái khác phân thân đường xưa, phá rồi lại lập mặc dù nhìn như một đầu tiền đồ tươi sáng, nhưng thủy chung lộ ra có một ít quá mức đơn giản, tựa như là đem huyền thiên quyết một lần nữa từ đệ nhất trọng bắt đầu tu luyện một lần như. Tiếp theo, đã muốn đi lên một đầu hoàn toàn con đường khác, như vậy lại nên như thế nào đi đâu? Trước mắt cái lô đen này vận chuyển nguyên lý, có hay không có thể lấy ra thưởng thử một phen? Lô đen hoạch tâm năng lượng luân hồi giao thế, cũng không tồn tại lấy bất luận kẻ nào vì can thiệp dấu hiệu, hết thảy đều là một cách tự nhiên tồn tại thiên địa quy tắc hiện tượng. Bởi vậy, loại này do thiên địa tự nhiên hình thành năng lượng luân hồi giao thế vận chuyển phương pháp, hẳn là sẽ là khác một đầu huyền thiên quyết công pháp tu luyện chính xác con đường. Không sai. Mình liền đi lỗ đen năng lượng luân hồi giao thế vận chuyển con đường, chỉ là trước mắt đối loại này năng lượng vận chuyển phương pháp hiểu rõ còn chưa đủ toàn diện, mình cần chỉ có thể là dùng nhiều phí một chút thời gian đến nghiên cứu bọn chúng mới được. Thông qua đối lỗ đen hoạch tâm nghiên cứu, Đỗ Long đối với tu hành sáng thế một đạo lại có rất nhiều cảm ngộ cùng lý giải, loại này cảm ngộ lý giải tuyệt đối là bế tử quan vĩnh viễn cũng vô pháp lấy được tồn tại. Hắn rất nhanh liền đem lỗ đen năng lượng luân hồi giao thế vận chuyển phương thức, xem như vì chính mình cái này phân thân đột phá huyền thiên quyết đệ lục trọng phương hướng, xác định phương hướng về sau hắn mới có thể tốn hao thời gian dài đi làm đột phá trước chuẩn bị. Để bảo đảm có thể vạn vô nhất thất, hắn đầu tiên liền muốn đem lỗ đen vận chuyển nguyên lý hoàn toàn hiểu rõ, tuyệt đối không thể đủ ôm kiến thức nửa về dân cờ bạc tâm tính, dùng tìm vận may phương pháp loạn xạ lựa chọn đột phá. Đỗ Long cũng không có vội vã tiến vào bế quan trạng thái tu luyện, cùng Giang Thiếu Thiên, Tiêu Sắt Lâm vợ chồng hai người còn có ngàn năm ước hẹn, đến lúc đó còn phải đưa bọn hắn hai trở lại về thần giới. Đối lô đen nghiên cứu tốn hao mấy trăm năm thời gian, bây giờ cách ngàn năm ước hẹn còn có gần nửa thời gian có thể tiêu xài, hắn cuối cùng quyết định đang bế quan khổ tu trước kia, có thể đem thừa hơn thời gian dùng để làm bạn mình mấy vị kia hồng nhan tri kỷ. Siêu, trực tiếp một bước phóng ra, hắn trực tiếp từ miễn lệ chói mắt lô đen hạch tâm quang cầu thuấn di rời đi, lại hiện thân đã là Tử Nguyệt Tiên Định sóng biết tinh cầu phía trên. Phu quân, ngài làm sao tới rồi? Chẳng lẽ đã kết thúc bế quan tu hành sao? Tiêu phủ, chính ngồi tiếp phụ mẫu cùng tỷ tỷ cùng chí thân hảo hữu Tiêu Sát Hỏa, khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện Đỗ Long lúc lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ địa nên đón tiếp lấy. Vi phu liền không thể tới rồi sao? Đỗ Long tức giận cười giận một tiếng, lúc này mới lắc đầu nói, còn không có chân chính bắt đầu bế quan, chỉ là cảm giác lần này bế quan thời gian sẽ tương đối dài, cho nên tại Sát Lâm tỷ muốn trở lại về thần giới trước kia dứt khoát liền trở lại bồi một cùng các ngươi. Quá tốt. Tiêu Sát Hỏa hưng phấn địa duyên dáng gọi to nói, người ta vừa vặn cảm giác nhàm chán, cùng mọi người thương lượng muốn hay không đi tìm phu chư tỷ tỷ các nàng ba cái ở chung đâu. Phu chư bản danh Đạm Đình, về sau muốn đổi giọng nha. Đỗ Long yêu thương đưa tay sờ sờ nàng kia bóng ánh sáng long lanh mũi ngọc tinh xảo nói, vậy thì thật là tốt, liền từ vi phu mang theo mọi người cùng nhau ra đi vòng vòng, ngược lại cũng tiết kiệm trên đường lãng phí quá nhiều thời gian. Như thế rất tốt. Giang Khiếu Thiên cười mị mị điệu tiếp lời gốc giả nói, vừa mới chúng ta còn đang thương lượng đến cùng là muốn để Sắt Lâm thông qua thuấn di đi đường, hay là trải qua tinh tế truyền tống trận đài đến đi đường đâu. Phương này tiên phàm thế giới tương đối Đỗ Long mà nói rất nhỏ. Nó thần thức có thể trực tiếp đem toàn bộ tiên phàm thế giới hoàn toàn bao phủ lại, nhưng mà tương đối vừa ban thưởng đột phá đạt tới thiên đế cảnh giới Tiêu Sắt Lâm mà nói, lại không có chút nào tính điều. Liền xem như thần trí của nàng nhiều nhất chỉ có thể bao trùm 2-3 cái tinh vực liền đỉnh tiên, muốn thuấn di đi đường thật đúng là không phải kiện chuyện dễ dàng, tối đa cũng chỉ là muốn so tinh tế truyền tống trận thuận tiện một chút thôi. Thấy tất cả mọi người gật đầu không có ý kiến, Đỗ Long kế tiếp theo xác định đều có người nào muốn cùng đi về sau, lúc này mới phất tay đem người cho một đem mang rời khỏi sóng biết tình, trực tiếp chạy tới vượt lửa yêu tộc tộc địa đem cả thanh cho tiếp đi. Sau đó chính là đi một chuyến hồ tộc tộc địa đem hồ mị nhi nối liền, lúc này mới trùng trùng điệp điệp địa chạy tới phu chư nhất tộc tộc địa tinh cầu, một đường đi tốt mấy nơi, cơ hồ đem một năm bốn mùa đều cho đi khắp. Băng Thiên Tuyết địa phu chư tộc địa tinh cầu bên trên, tính cách sáng sủa yên vui Tiêu Sát Hỏa cùng ca thanh bọn người nhảy cẫng hoan hô không thôi, đối Đạm Vinh nhà mẹ đẻ chỗ thôn xóm nhỏ hoàn cảnh càng là khen không dứt miệng. Hiện nay, Đạm Đài đã trở thành phu chư nhất tộc tân nhiệm đại trưởng lão, trước mắt hoàn cảnh này duyên dáng thôn xóm nhỏ địa vị cũng theo nước lên thì thuyền lên, Đỗ Long bọn người càng là đạt được các thôn dân vô song nhiệt tình hoan nghênh. Khi nhìn đến Đạm Tinh rốt cuộc tìm được nhà mẹ đẻ của mình người, đồng thời tháng ngày cũng trôi qua hồng hồng hỏa hỏa về sau, Tiêu Sát Hỏa bọn người tự nhiên tại thay nàng cảm thấy vui vẻ không thôi. Chư nữ cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy tình như tỷ bội đồng dạng, phu chư Đạm Tinh một mực bởi vì sau lưng không có người nhà mẹ đẻ mà tiếc nuối, hiện tại rốt cuộc có một cái viên mãn kết cục. Mọi người đầu tiên là tại thôn bên trong ngốc một hồi, sau đó liền đạt được phu chư tộc thánh nữ thịnh tình mời, tiến vào phu chư thành băng cung trong thánh địa tiếp nhận thịnh yến khoản đãi. Mấy trăm năm qua, phu chư nhất tộc rốt cục tại trên viên tinh cầu này đứng vững gót chân, bởi vì có Đỗ Long cái này đại năng cường giả lực uy hiếp, phương này tiên giới căn bản cũng không có bất kỳ một thế lực nào gan dám chạy đến nơi đây dương ai. Phu chư các tộc nhân chưa hề từng giống như bây giờ có được cực kỳ tôn sùng thân phận cùng địa vị, các phương thương khách đối phu chư tộc nhân đều biểu hiện được cực kỳ khách khí. Nhưng mà có lẽ là bởi vì Đỗ Long trước đó kia phiên thao tác, phu chư nhất tộc cũng không dám lại trọng phạm cũ sai, đối với tộc nhân bồi dưỡng thay đổi ngày xưa tập tục, dần dần bồi dưỡng được đại lượng có huyết tính đảm khí trẻ tuổi tộc nhân. Phu chư nhất tộc sẽ còn đem tộc nhân sai phái ra đi chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm, để bọn hắn tại sinh tử nguy nan hoàn cảnh ở trong nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh, toàn bộ phu chư nhất tộc cự biến hóa lớn tự nhiên để Đỗ Long cảm thấy phi thường hài lòng. Cho nên, Đỗ Long trực tiếp đem một nhóm lớn tài nguyên giao cho nhạc phụ của mình Đạm Đài, để hắn hợp lý lợi dụng những tư nguyên này đến bồi dưỡng tộc nhân, dùng để ban thưởng những cái kia có công các tộc nhân. Tin tưởng tại những tư nguyên này trợ giúp dưới, nhất định có thể lần nữa kích phát phu chư tộc nhân nhiệt huyết phấn đấu đấu chí, cả một tộc bảy mới có thể chân chính lớn mạnh mạnh lên bắt đầu. Một đoàn người cuối cùng lại tại tiểu trong thôn xóm ở lại mấy tháng, lúc này mới nhắc lên muốn chu du tiên giới các nơi một chuyện, cuối cùng Đạm nhà chỉ có tiểu cô nương Đạm Đình lựa chọn tùy hành. Bởi vì Đạm Đài tiếp nhận phu chư tộc đại trưởng lao chức vị, trong tay còn có thật nhiều sự vụ phải bận rộn, tự nhiên cũng không có thời gian đi chu du tiên giới. Đạm mẫu lại là muốn lưu lại chiếu cố mình nam nhân, cứ như vậy cũng chỉ có Đạm Đình cô nàng này mới có thời gian. Một đám người tại đông đảo các thôn dân tiễn biệt dưới, trực tiếp thuấn di đến cung điện trên trời tinh vực thiên huyền tinh cầu bên trên, cái này bên trong là toàn bộ tiên giới hạch tâm, cũng là tiên giới các phương vô song hướng tới thánh địa. Tại Thiên Huyền Tinh Cầu có cái này tiên giới bốn lớn trụ sở liên minh, lúc trước Đỗ Long từng tại cái này bên trong tham gia giải thi đấu, đồng thời còn gia nhập Khí Minh trở thành Khí Minh lão minh chủ Lửa Hồng thân truyền đệ tử. Thời gian qua đi mấy triệu năm năm tháng dài đằng đẵng, cái này tiên giới đến nay vẫn lưu truyền cùng Đỗ Long có liên quan các loại truyền thuyết, đặc biệt là hắn đã từng dạo qua Khí Minh, càng đem nó đủ loại sự tích trực tiếp khắc vẽ đến công văn trên tường. Dựa theo Khí Minh nội bộ tuyên truyền, chính là bởi vì có Khí Minh đệ tử Đỗ Long đủ loại công văn, mới có thể đem độc hại cái này tiên phàm thế giới hắc sát hội đuổi ra ngoài, còn mảnh này tiên phàm thế giới một phương tươi sáng càng khôn. Hoa. Thiên Huyền Thành bên trong, phu chư Đạm Đình duyên dáng gọi to một tiếng nói, cái này bên trong chính là trong truyền thuyết tiên giới hạch tâm thiên huyền tinh cầu đi. Thật là lớn một tòa thành thị, tựa như là một cái tiên cảnh chi thành đồng dạng phồn hoa vô hạn a. Khi hỉ, Tiêu Sắc Hỏa đã sớm cùng cái này tính cách tiên vui phu trừ mỹ nữ tạo mối quan hệ, liền nghe nàng cười mị mị điệu tiếp lời gốc giả nói, nhớ năm đó ta cùng tỷ phu ngươi một đoàn người lần đầu tới đến cái này bên trong, cũng giống như ngươi bị trước mắt tráng lệ cảnh quan cho rung động đến nữa nha. Nhanh nói với người ta nói chuyện năm đó cố sự đi. Phu Trư Đạm Đình tựa hồ đối với năm đó cố sự cảm thấy rất hứng thú, lập tức lôi kéo Tiêu Sắc Hỏa bàn tay như ngọc trắng liền thúc giục nói. Cứ như vậy, một đoàn người vừa thưởng thức thiên huyền thành mỹ lệ cảnh quan, vừa nghe hai cái tiểu nữ nhân ở một bên kỳ kỳ cha cha tán gẫu, cứ như vậy từng bước một xâm nhập đến thiên huyền thành nội bộ. Mọi người chuyến này cũng không có nhất định phải ngay lập tức đi mục đích, Đỗ Long mặc dù cũng sẽ sau đó tiến đến bái phòng một chút cô nhân tiền bối, giờ phút này lại là lấy làm bạn bên người mọi người làm chủ. Thời gian trôi qua, trên trời thời khắc đều có 9 vầng thái dương tại vây quanh viên tinh cầu này chuyển, bởi vậy thiên huyền thành trên không vẫn luôn duy trì 2 đến 3 vầng thái dương lâm trống không trạng thái. Người đi trên đường như thoi đưa, từ rất nhiều người trong khi nói chuyện có thể nghe ra, qua mấy ngày lại là đan khí giải thi đấu tổ chức thời gian, toàn bộ thiên huyền thành phảng phất đều đắm chìm trong ngày lễ lửa nóng bầu không khí ở trong. Bên đường có thể nhìn thấy một ít người dự thi thân ảnh, bọn hắn có vừa mới đến thiên huyền tinh, cũng có đã sớm đến chỗ này thừa cơ ra du làm thiên huyền thành cảnh đẹp, cái này khiến Đỗ Long cùng Tiêu Sắc Hỏa, Giang Khiếu Thiên những này tham gia qua năm đó đan khí giải thi đấu tuyển thủ dự thi cảm khái không thôi. Mắt nhìn lên trên trời ánh nắng từ hừng hực dần dần chuyển biến trở thành màu đỏ cam, từng tại nơi đây dạo qua Đỗ Long cùng người biết thiên huyền thành nhân tạo đêm tối tức sắp giáng lâm, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị tìm một cái điểm dừng chân làm sơ nghỉ ngơi. Mọi người trùng hợp đi tới thiên huyền thành giao trì tiên cảnh khí thế kia rộng rãi cửa chính, lúc này quyết định ngay tại tòa này hưởng dự toàn bộ tiên phàm thế giới đại tiểu lâu bên trong, vừa dùng bữa ăn bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Không biết chư vị nhưng từng đặt trước có chỗ ngồi. Gặp bọn họ một nhóm người này hướng giao trì tiên cảnh nhanh chân đi tới, lập tức liền có một vị mỹ lệ tiếp khách nữ tử tiến lên đón tới. Chúng ta sơ tới nơi đây còn chưa từng đặt trước chỗ ngồi, không biết giao trì tiên cảnh bên trong nhưng còn có nhà gian. Đỗ Long lòng có cảm giác vậy mà chủ động tiến lên mở miệng dò hỏi. Từ ở hiện tại chính là đan khí giải thi đấu trong lúc đó, cho nên nhã gian sớm đã bị người đặt trước đi, trước mắt chỉ có lộ tiên trong hoa viên còn có số ít mấy cái vị trí. Vị yêu tiếp khách mỹ nữ phi thường có lễ phép hồi đáp. Cũng được. Đỗ Long trong đầu hiện hiện năm đó lần đầu tiên tới nơi này hình tượng, lúc này lật tay lấy ra một viên trung phẩm tiên nguyên thạch đưa tới nói, vậy liền làm phiền ngươi cho chúng ta lựa chọn một hoàn cảnh tương đối lịch sự tao nhã một điểm chỗ ngồi đi. Đa tạ đại nhân. Cái kia tiếp khách mỹ nữ tại cái khác đồng sự ao ước ánh mắt ghen tị nhìn chăm chú, thương phấn địa tiếp nhận trung phẩm tiên nguyên thạch, cũng lập tức nhiệt tình mang theo Đỗ Long bọn người đi tiến vào giao trì tiên cảnh. Chương 2388, đỉnh cấp hoàn khố chương 2388, đỉnh cấp hoàn khố tiên vụ lượn lờ giao trì tiên cảnh nội bộ cảnh quan đẹp luôn đẹp hoán, lấy một mảnh số bên trong phương viên vườn hoa vị sảnh, chung quanh còn cuốn 4 tòa nhà mấy tầng lầu cao nhã gian, phân biệt có đánh dấu thiên địa cản khôn danh tiếng. Đỗ Long một đoàn người tại xinh đẹp trong hoa viên, tuyển chỗ hoàn cảnh duyên dáng chỗ ngồi xuống, lần nữa cho vị mỹ nữ kia tiếp khách một viên trung phẩm tiên nguyên thạch đem nó đổi đi. Khách nhân một khi nhập tọa liền có thể trực tiếp hướng giao trì tiên cảnh trận linh sách ra cái gì phục vụ yêu cầu, căn bản cũng không cần tại mỗi một cái chỗ ngồi đều an bài một tên nhân viên phục vụ, như thế tuyệt đối là một loại tài nguyên lãng phí cách làm. Ngồi tại trong hoa viên, Đỗ Long tùy ý những người khác tùy ý gọi món ăn, mình lại là ánh mắt yếu ớt đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nơi này hết thảy đều cùng năm đó không có sai biệt, cũng không có biến hóa quá lớn. Muốn nói biến hóa lời nói, hẳn là trong hoa viên hoa cỏ cây cối, ở trong chỉ có cực ít bộ phận là năm đó một mực sinh trưởng đến nay, nó hơn cũng không biết bị đổi qua bao nhiêu bồi. Thật xinh đẹp thật là lớn giao trì tiên cảnh a. Điểm xong món ăn Đạm Đỉnh hai mắt tỏa ánh sáng đánh giá hoàn cảnh chung quanh nói, "Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi thần giới có giống thiên huyền thành như thế lớn thành trì sao? Có giống giao trì tiên cảnh dạng này cấp cao khí quyển tiểu lâu sao?" Nào phốc, còn không cùng Đỗ Long cùng Phu Trư Đạm Vinh kịp phản ứng, một bên Tiêu Sắc Hỏa tại chỗ liền cười phun tới, chỉ nghe nàng yêu kiểu cười liên tục địa mở miệng nói, "Đình Nhi muội muội, ngươi cũng đã biết ở tại thần giới phía trên, đây chính là có chân chính giao trì tiên cảnh tồn tại a. Thần giới giao trì tiên cung đây mới thực sự là nhân gian tiên cảnh đâu." "Thần giới giao trì tiên cảnh?" Đạm Đỉnh có chút choáng váng nói, "Không thể nào. Chẳng lẽ nơi này giao trì tiên cảnh chỉ là đến từ thần giới một nhà chi nhánh?" Nào phốc, lần này ngay cả Đỗ Long cùng Phu Trư Đạm Vinh, Ca Thanh cùng Hồ Mị Nhi bọn người vì đó phun cười nghẹn ngào. Hóa ra Đạm Đỉnh cô nàng này đem thần giới giao trì tiên cung cho xem như tiểu lâu tiệm cơm à. Người cái này muội muội ngốc. Phu Trư Đạm Vinh có chút hận sắt bất thành cương địa gắt giọng, thần giới giao trì tiên cung đây chính là cựu thiên tiên cung một trong, chính là đây là giới lục đại thánh địa một trong, như thế nào chỉ là một nhà tiên phàm thế giới tiểu lâu chỗ có thể sánh được. Tỷ tỷ, mau mau cùng người ta nói một câu thần giới giao trì tiên cảnh, ngay cả nơi đây đều khiến người ta cảm thấy giống là nhân gian tiên cảnh, kia thần giới giao trì tiên cảnh chẳng phải là càng xinh đẹp hơn a. Đạm Đỉnh nắm kéo tỷ tỷ mình ống tay áo trực tiếp nũng nịu thúc hỏi. Một bên mấy cái đồng hành người nhà mẹ đẻ cũng không có từng tới thần giới, từng cái tất cả đều toát ra hiếu kỳ thần sắc, đều nghĩ hiểu rõ hơn một chút cùng thần giới có liên quan tình huống. Tỷ tỷ nhưng chưa từng đi giao trì tiên cảnh. Phu Trư Đạm Vinh lắc đầu cười khổ đáp, liên quan tới giao trì tiên cảnh phải hỏi tỷ phu ngươi mới được, chỗ kia cũng không phải cái gì người đều có tư cách đi chỗ. Ha ha. Đỗ Long cười híp mắt tiếp lời gốc giả nói, các ngươi nếu là muốn đi du lãm cựu thiên tiên cung, vi phu tùy thời đều có thể mang mọi người đi đi tới một lần. Giao trì tiên cung chính là thiên đỉnh thánh địa cựu thiên tiên cung một trong. Cựu thiên tiên cung bên trong còn có Nghiễm Hàn tiên cung, kia bên trong tương lai có khả năng sẽ là Sắt Lâm tỷ bái sư học nghệ địa phương. Trong lúc rảnh rỗi, Đỗ Long dứt khoát liền bắt đầu giảng thuật lên thần giới Cựu Thiên Tiên Cung đại khái tình huống, liền ngay cả Tiêu Sát Hỏa những này từ thần giới trở về người, cũng đều nghe được tinh tinh có vị. Nguyên nhân rất đơn giản, các nàng những người này đều chỉ từng nghe nói Cựu Thiên Tiên Cung các loại truyền thuyết, lại còn chưa hề từng đi nơi nào thực địa du lang qua, trong lúc nhất thời tự nhiên là nghe được lòng ngứa ngáy khó nhịn. Dần dần, trời dần dần tối xuống. Trên bầu trời, kia hai vầng mặt trời bị một tầng năng lượng màu đen che đậy lại đại bộ phận phân quang mang, giống như hai vòng trăng tròn treo cao ở chân trời đồng dạng. Theo ban đêm giáng lâm, giao chỉ tiên cảnh bên trong khách nhân cũng tại dần dần gia tăng, những cái kia đặt trước có nhã gian cấp cao những khách nhân cũng chụp vừa đến lâm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có người quản sự dẫn dắt một chút quý khách leo lên chung quanh bốn tòa nhà cao ốc. Thiên địa càng khôn bốn tòa nhà bên trong, rất nhanh liền vang lên trận trận ăn uống linh đình thanh âm, toàn bộ giao chỉ tiên cảnh nội bộ bầu không khí dần dần trở nên tăng vọt bắt đầu. Khôn lão đại, nhanh nhìn phía dưới trong hoa viên kia một cái, có thật nhiều xinh đẹp gương mặt lạ a. Khôn danh tiếng tầng cao nhất nhã gian bên trong, đột nhiên vang lên một đạo hưng phấn thở nhẹ âm thanh. Nhã gian bên trong, nguyên bản còn tại ăn uống linh đình một đám người tuổi trẻ nhao nhao tò mò theo người kia ngón tay phương hướng nhìn lại, lập tức liền thấy Đỗ Long bọn người chỗ ngồi. Cư cao lâm hạ quan sát, những cái kia trong hoa viên chỗ ngồi cho dù có hoa cỏ cây cối che chắn, nhưng cũng không cách nào ngăn trở cao cao tại thượng ánh mắt dò xét. Giờ phút này, Đỗ Long đám người này ở trong thật đúng là mỹ nữ như mây, Tiêu gia hai tỷ muội, Phu Chư Đạm nhà song bảo tỷ muội, còn có Hồ Mị Nhi cùng Ca Thanh cùng các loại, không có chỗ nào mà không phải là dung nhan tuyệt đại xinh đẹp giai nhân. Đặc biệt là Đỗ Long bốn vị hồng nhan chi kỷ nhóm, từng cái ở tại thần giới đạt được các loại chân quý tài nguyên tầm bổ, vô một không lộ ra ra dung quang hoán phát khí chất cao quý, so với tiên phàm thế giới những mỹ nữ kia không biết cao hơn ra bao nhiêu lần. A, không danh tiếng tầng cao nhất nhã gian bên trong, đông đảo người tuổi trẻ chen chúc dưới một cái nam tử áo bào tím hai mắt sáng lên nói, thật đúng là một đám cực kỳ hiếm thấy mặt hàng, xem bọn hắn rất là lạ mặt, đoán chừng cũng không phải là thiên huyền tinh nhân a. Hắc hắc, đám người này đã ngay cả nhã gian đều không bỏ được đặt trước, chắc hẳn hẳn là chỉ là một đám ngoại lai nhà quê a. Chỉ cần Khôn thiếu cho biết tên họ, tin tưởng đám nhà quê này khẳng định sẽ lập tức đem mấy vị tiểu mỹ nữ đưa ra bồi tụ đi. Ha ha ha. Trận trận cuồng vọng trong tiếng cười lớn, cái kia thân phận không tầm thường thanh niên nam tử đắc ý gật gật đầu nói, tiểu nghiệp tử. Vậy thì do ngươi ra mặt đi giải quyết việc này, cái này bên trong dù sao cũng là thiên huyền thành tối cao đoan nơi trốn, có thể lấy hòa bình phương thức giải quyết vấn đề tự nhiên là không thể tốt hơn. Minh Bạch. Trước đó trước tiên mở miệng nam tử kia hưng phấn địa lên tiếng, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú bước nhanh rời đi nhã gian, thẳng đến trong hoa viên Đỗ Long bọn người vị trí chỗ ở chạy tới. Chư vị, ngay tại Đỗ Long bọn người chính vừa ăn uống bên cạnh nói chuyện phiếm bầu không khí đang vui thời khắc, một đạo không đúng lúc thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên, nhà chúng ta Khôn lão đại để mấy vị này mỹ nữ đến Khôn danh tiếng tầng chót nhất nhã gian một lần, hy vọng các ngươi không muốn rơi mặt mũi của hắn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đỗ Long bọn người nhao nhao yên tĩnh trở lại, từng cái quay người dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía người kia, liền phảng phất đang nhìn trên đời này nhất không có đầu góc đồ đần đồng dạng. Cút. Một thanh âm người ở bên ngoài nghe cũng không lớn, lại giống như lôi đình vạn quân đồng dạng tại cái kia tiểu nghiệp tử trong đầu đánh mình không ngớt, rõ ràng là Đỗ Long có chút căm tức cảnh cáo. Như không phải không nghĩ ảnh hưởng đông đảo thân bằng muốn ăn, hắn thật đúng là muốn dùng sóng âm tại chỗ đem giá hỏa này cho chấn thành thít nát, căn bản cũng không cho phép có người dám can đảm đem tâm tư đánh tới mình nữ nhân trên người. Cảm thụ được giống như ngũ lôi banh đỉnh đồng dạng chấn động, tiểu nghiệp tử trên mặt lại cũng không nhìn thấy nửa điểm cao cao tại thượng dáng vẻ, cả người trực tiếp bị dọa đến đặt mông té ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tang khảo tỷ. Ngươi cũng dám để lão tử lăn? Ngươi cũng đã biết Khôn lão đại thân phận? Tê liệt trên mặt đất tiểu nghiệp tử rất nhanh liền tỉnh táo lại, lập tức vừa sợ vừa giận địa mở miệng chất vấn, chúng ta Khôn lão đại đây chính là mạo hiểm liên minh tổng minh chủ tưởng chúng con ruột, ngươi cũng đã biết tại phương này tiên giới đắc tội mạo hiểm liên minh là hậu quả gì. Đỗ Long ánh mắt u lãnh địa nhìn chăm chú lên có các ngồi dưới đất người tuổi trẻ này, ở bên cạnh hắn mọi người càng là không có đem đối phương ý hiếp để ở trong lòng, từng cái tất cả đều tại dùng nhìn người chết ánh mắt hài hước nhìn chăm chú lên cái này không biết sống chết ra hỏa. Ha ha, có lẽ là phát phì cười, Đỗ Long cuối cùng lắc đầu khẽ cười một tiếng nói, không nghĩ tới cái này tiên giới đã không còn khí diễm phách lối hắc sát hội thành viên về sau, bốn đại liên minh con cháu ngược lại là ở bên ngoài ương ngạnh bắt đầu nữa nha. Mạo hiểm liên minh tưởng trùng chi tử. Vậy ngươi liền để hắn tự mình xuống tới, ta hôm nay ngược lại muốn xem một chút, bốn đại liên minh hậu thế có bao nhiêu hoàn khổ ương ngạnh. Ngươi. Ba. Cái kia không biết sống chết ra hỏa đang chuẩn bị kế tiếp theo nói năng lô mãng thời khắc, một đạo thanh thúy tiếng bạt tai đột nhiên vang lên, đối phương vừa lời đến khỏe miệng ngự trực tiếp bị đánh gãy, tính cả bản thân hắn cũng bị một cú không cách nào kháng cự lực lượng cho thiên bay ra ngoài. Nơi này dị thường biến cố rốt cục gây nên các phương chú ý, liền ngay cả Khôn danh tiếng tầng chót nhất nhã gian bên trong, đám kia thanh niên ăn chơi thiếu gia cũng đều nhìn thấy nơi này biến cố. Không được, tiểu nghiệp tử bị đối phương cho đánh. Lúc này liền có người kinh hô thất thanh nói, những cái kia đang chết hỗn đản, lại dám tại Thiên Huyền Thành bên trong động thủ đánh người của chúng ta, đây chẳng lẽ là muốn lật trời à nha. Khôn lão đại, đối phương dám trước mặt mọi người đánh tiểu nghiệp tử cái tát, đây rõ ràng liền cùng đánh ngài cái tát cũng không có bao nhiêu khác nhau a. Đúng vậy a. Hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua cái này tên hỗn đản. Nếu không sau này chúng ta những người này chỉ sợ không cách nào tại Thiên Huyền Thành ngẩng đầu lên. Nhã gian bên trong không ngừng vang lên trận trận phẫn nộ kêu la âm thanh, một đám thanh niên ăn chơi thiếu gia tại kêu bên trong quần tình xúc động phẫn nộ, liền phảng phất hận không thể lập tức lao ra lấy lại công đạo đồng dạng. Đi. Tại mọi người chờ đợi nhìn chăm chú, Tượng Khôn rốt cục cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, lão tử nguyên vốn không muốn tại đan khí giải thi đấu trong lúc đó quá mức cao điệu, lại cũng không đại biểu cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể được đả lần tới. Cứ như vậy, toàn bộ nhã gian bên trong tất cả ăn chơi thiếu gia nhao nhao hưng phấn địa liền xông ra ngoài, ngoài cửa lớn còn đứng lấy một chút phụ trách ăn chơi thiếu gia an toàn hộ vệ, từng cái tự nhiên tất cả đều đi theo. Rất nhanh, giao chỉ tiên cảnh các phương đều nhìn thấy nơi này dị thường biến cố, khi thấy rõ là nàng Tượng Khôn cùng ăn chơi thiếu gia nổi giận đùng đùng dáng vẻ về sau, cả đám đều chỉ có thể lắc đầu thở dài không thôi. Tại rất nhiều người xem ra, hẳn là lại có những cái nào đuôi mù kẻ ngoại lai, lại dám tại Thiên Huyền Thành tìm những này đỉnh cấp đám hoàn khố tử đệ ma phiền, đây thật là lao thọ tình công thắt cổ chán sống a. Các phương tân khách cũng không có người mở miệng ngăn lại, tất cả đều đem phát sinh trước mắt một màn này xem như để tránh phí cho hay, đã có thể ăn ngon uống sướng lại có trò hay có thể nhìn, cớ sao mà không làm. Giao chỉ tiên cảnh người quản lý cũng phát hiện nơi này dị thường biến cố, khi nhìn đến là Tượng Khôn cái này đỉnh cấp hoàn khố đang nháo sự tình về sau, từng cái chỉ có thể truyền tin đem việc này báo cáo, loại chuyện này phổ thông quản sự căn bản quản không được, chỉ có thể để phía trên các đại lao ra mặt mới được. Tại không có bất kỳ cái gì cản trở tình huống dưới, một đám tổ máy ăn chơi thiếu gia rất nhanh liền đi tới Đỗ Long bọn người chỗ tại chỗ ngồi lối vào. Cái kia bị một bàn tay thiên bay tiểu nghiệp tử đã sớm chờ đợi tại kia bên trong nói, Khôn lão đại, ngại nhưng phải vì ta làm chủ a. Mấy cái này trời đánh hỗn đản, lại dám tại Thiên Huyền Thành giao chỉ tiên cảnh bên trong động thủ đánh ta. Ngươi không có nói cho bọn hắn lao tử là người nhà họ Tưởng sao? Tưởng Khôn ánh mắt u ám đánh giá Đỗ Long bọn người, cũng không quay đầu lại trầm giọng hỏi thăm một câu. Nói, nhưng bọn hắn căn bản cũng không đem mạo hiểm liên minh người nhà họ Tưởng đặt ở mắt bên trong a. Còn không chờ ta nói hết lời liền động thủ. Cái kia tiểu nghiệp tử tự nhiên sẽ không quên muốn dầu hạt cải thêm giấm cơ hội. Ha ha. Tưởng Khôn giận quá thành cười, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén rơi vào Đỗ Long bọn người trên thân, vừa mới là tên hỗn đản nào ra tay. Hiện tại lập tức từ đoạn hai tay, dạng này ta còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Nếu không, chỉ có muốn sống không được muốn chết không xong hạ tràng. Khẩu khí thật lớn. Đỗ Long nét miệng lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trước mắt tên hoàn khố tử đệ này nói, ngươi cũng đã biết mình tại sao có thể còn sống đứng tại kia bên trong nói chuyện với ta. Đỗ Long luôn luôn nguyện ý cho một ít ăn chơi thiếu gia cơ hội, chỉ cần đối phương không phải tội ác tày trời, vậy hắn liền sẽ không dễ dàng muốn tính mạng của bọn hắn. Nhưng mà, trước mắt cái này Tưởng gia con cháu giữa ban ngày trắng trợn cướp đoạt dân nữ không nói, nhận được ngăn cản sau không chỉ có muốn phế đối phương, còn động triệt liền muốn tổn thương tính mạng người, như thế hành vi đã không chỉ là phổ thông ăn chơi thiếu gia. Tưởng tượng năm đó, Đỗ Long coi như đã từng là ăn chơi thiếu gia nhưng lại chưa từng tùy tiện tổn thương hắn tính mạng người, cả hai mặc dù cùng là ăn chơi thiếu gia nhưng tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, coi như đối phương là cho nên người về sau, đáy lòng của hắn ngược lại sinh ra một tia sát ý, loại cặn bã này nếu không diệt trừ ngày sau nhất định sẽ chỉ di hại vô tận. Bị Đỗ Long loại kia ánh mắt lạnh như băng khóa chặt, Tưởng Khôn cả người như đoạn băng, thấy lạnh cả người không tự chủ được từ lòng bàn chân sông thẳng lên trán, loại này sợ hãi cảm thụ hắn đã thật lâu không có trải qua. Lại dám tại Thiên Huyền Thành giao chỉ tiên cảnh bên trong uy hiếp lão tử. Ngay trước vô số người mặt, Tưởng Khôn cũng không có muốn khuất phục dự định, có chút thẹn quá thành giận quát khẽ nói, "Lão tử hôm nay quỳ xuống." Một tiếng gầm thét trống rỗng nổ vang, Tưởng Khôn vừa mới nói được nửa câu liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, "Vô tri tiểu bối lại dám ở trước mặt ta tự xưng lão tử, còn không mau nhường lão tử nhà ngươi quay lại đây thấy ta." Tĩnh. Toàn bộ giao chỉ tiên cảnh đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn trước mắt một màn này, đường đường mạo hiểm liên minh tổng minh chủ chi tử Tưởng Trùng, thế mà trước mặt mọi người quỳ rạp xuống một đám không biết lai lịch người trước mặt. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này có phải là muốn tìm cái chết? Người tới, mau mau đem những này không biết lai lịch tạp chủng cầm xuống. Tưởng Khôn bên người một người trẻ tuổi dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức có chút điên cuồng mà kêu lên. Đám kia đi sát đằng sau tại phía sau bọn họ hộ vệ nhau nhau ra khỏi hàng, từng cái hung thần ác sát hướng Đỗ Long đám người chỗ ngồi xuống lại quá khứ, rất có một lời không hợp liền xuất thủ tư thế. Ồn ào. Đỗ Long hừ lạnh một tiếng nói, hết thể câm miệng cho ta, sau đó ngoan ngoãn địa quỳ tại đó bên trong chờ lấy lĩnh tội đi. Phanh, phanh, phanh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đám kia hộ vệ tính cả riêng phần mình chủ tử đám hoàn khố tử đệ nhao nhao nặng nề mà quỳ rạp xuống đất, kia xương bánh trẻ nặng nề mà va chạm trên mặt đất trầm đục âm thanh, thẳng nghe được tất cả mọi người răng tóc thẳng chua. Trong chốc lát, một đám Thiên Huyền Thành cấp cao nhất ăn chơi thiếu gia tất cả đều quỳ xuống, từng cái ngay cả lời đều nói không nên lời, chỉ có thể dùng vừa kinh vừa sợ ánh mắt trừng mắt nhìn Đỗ Long bọn người. Chương 2389 xử lý như thế nào chương 2389, xử lý như thế nào Thiên Huyền Tinh, giao chỉ tiên cảnh. Một đám đỉnh cấp ăn chơi thiếu gia tại vườn hoa trong nhà ăn quỳ xuống một mảnh, một màn này hình tượng trực tiếp làm cho cả giao chỉ tiên cảnh đều anh động, cơ hồ tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua trước mắt cái này màn hình tượng. Thiên địa càn khôn bốn tòa đại lâu từng cái nhã gian bên trong, không thiếu một ít đến từ các thế lực lớn gia tộc thành viên, rất nhiều người đều kinh nghi bất định nhìn chăm chú lên Đỗ Long bọn người. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ, đến cùng là thần thánh phương nào lại dám tại Thiên Huyền Thành giao chỉ tiên cảnh bên trong, để mạo hiểm liên minh tổng minh chủ Tưởng Trùng chi tử Tưởng Khôn bọn người, như thế khuất nhục địa trước mặt mọi người quỳ ở đâu. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, một thân ảnh đội vã địa chạy tới, kia là một vị đạt tới tiên giai đỉnh phong viên mãn thực lực nữ tử, xem ra hẳn là tòa này giao chỉ tiên cảnh cao tầng quản sự. Giao chỉ tiên cảnh chỗ có nhân viên công tác thuần một sắc đều là nữ tính, liền ngay cả phụ trách nơi này tối cao quản sự cũng không ngoại lệ, trước mắt này vị diện cho lạnh lùng như băng nữ nhân, chính là hôm nay trực tối cao quản sự Linh Xương tiên tử. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Người nào dám can đảm ở giao chỉ tiên cảnh bên trong náo sự? Linh Xương tiên tử vừa đến chuyện xảy ra hiện trường, lập tức liền mở miệng quát hỏi. Giao chỉ tiên cảnh có thể tại Thiên Huyền Thành bên trong cũng có như thế nổi danh, phía sau tự nhiên có không muốn người biết mạnh núi dựa lớn, liền xem như bốn lớn người trong liên minh cũng phải cấp cái này bên trong lưu mấy phần mặt mũi. Cho nên, mặc dù biết rõ việc này hẳn là những cái này ăn chơi thiếu gia bước lên đến, nàng lại vẫn không có bất luận cái gì cũng đúng dự định, căn bản cũng không có vừa lên đến liền khuynh hướng Tưởng Khôn đám người nói chuyện. Đỗ Long tâm niệm vừa động, trói buộc chặt Tưởng Trùng cùng Tiểu Nghiệp Tử năng lượng vì đó bung lòng một chút, ít nhất hai cái này người trong cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Hắn cũng không có lập tức quang minh thân phận ý tứ, mà là muốn xem thử xem những con nhà giàu này còn có hay không thuốc có thể cứu, thuận tiện cũng muốn nhìn một chút giao chỉ tiền cảnh sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Linh Xương tiên tử, cái kia Tiểu Nghiệp Tử phát hiện mình lại có thể mở miệng nói chuyện, tại chỗ lớn tiếng kêu ầm lên nhanh để người đem bàn này người hết thảy khống chế lại, bọn hắn cũng dám tại giao chỉ tiền cảnh bên trong động thủ tổn thương Tưởng Khôn lão đại. Đối mặt gia hỏa này ác nhân cáo trạng trước, Linh Xương tiên tử thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Tưởng Khôn nói: "Khôn đại thiếu, ngươi cái này hát lại là cái nào một màn a?" Linh Xương tiên tử, Tưởng Khôn bởi vì quá mức xấu hổ giận dữ nguyên nhân, cả khuôn mặt đều bị tức phải xanh xám một mảnh, việc này cùng ngươi không có quan hệ, cũng cùng giao chỉ tiền cảnh không có quan hệ, còn xin ngài lập tức liên hệ cha ta, việc này chúng ta mạo hiểm liên minh nhất định phải hướng những người này lấy lại công đạo. Bởi vì thân thể nhận lực lượng cường đại trói buộc không cách nào động đậy nguyên nhân, Tưởng Khôn chỉ có thể hướng Linh Xương tiên tử xin giúp đỡ, hy vọng hắn có thể thay mình hướng ra bên trong truyền tin tìm kiếm chi viện. Theo hắn ý nghĩ, trước mắt thực lực của những người này hẳn là rất cường đại, nếu không liền không khả năng nhẹ nhàng như vậy đem mình một nhóm người này hết thảy trói buộc chặt, hôm nay nếu như không hướng ra bên trong xin giúp đỡ mình chỉ sợ phải có nguy hiểm đến tính mạng. Linh Xương tiên tử cũng không có lập tức dựa theo hắn nói đi làm, mà là một mặt tò mò quay người nhìn về phía Đỗ Long một bàn này người, kết quả căn bản cũng không biết bọn hắn ở trong bất cứ người nào. Người tu hành đều sẽ quen thuộc thành tự nhiên thông qua ghi nhớ nào đó người linh hồn ký tức, đến ghi nhớ thân phận của đối phương, tiếp theo mới thông suốt qua người nào đó hình dạng đến phân biệt thân phận. Tại Linh Xương tiên tử trong trí nhớ, hoàn toàn không có Đỗ Long cùng người linh hồn khí tức ký ức, đến tại dung mạo của bọn hắn cũng không có gì ấn tượng, tự nhiên cũng liền lười đi cẩn thận phân biệt. Chư vị, Linh Xương tiên tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ không đành lòng, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi: các ngươi như thế đối đại những ngày này huyền tinh thế lực khắp nơi con cháu, chẳng lẽ liền không sợ sẽ dẫn lửa thiêu thân sao? Ở đây ta muốn khuyên nhủ chư vị tốt nhất trước giải trừ đối với những người này trói buộc, như thế phương mới sẽ không triệt để chọc giận phía sau bọn họ trưởng bối, dù sao chớ cùng những này tạp toái nói nhảm. Còn không đợi nàng nói hết lời, một bên quỳ rạp xuống đất Tưởng Khôn liền không nhịn được lớn tiếng ngắt lời nói: gan dám trước mặt mọi người nhục ta Tưởng thị tộc người người, chỉ có một con đường chết mới có thể chịu tội. Ba ba. Tưởng Khôn tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy Đỗ Long cách không hướng phía hắn tùy ý địa thiên hai lần, hai đạo thanh thủy êm hai tiếng bạt thai lập tức tại giao chỉ tiên cảnh trên không vang vọng. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Tưởng Khôn gương mặt phân biệt hướng hai bên trái phải nặng nề mà lắc lắc mới dừng lại, lại nhìn hắn tấm kia nguyên bản còn có chút khuôn mặt anh tuấn, giờ phút này đã sớm sưng phải không thành nhân dạng. Có thể nhìn thấy hai cái rõ ràng dấu bàn tay gắp lên trên mặt hắn, từ kia khỏe miệng tràn ra huyết thanh có thể nhìn ra, cái này hai bàn tay tiên phải nặng bao nhiêu. Phúc. Tưởng Khôn trực tiếp há mồm phun ra một ngụm hỗn hợp có răng mảnh vỡ huyết thủy, sau đó thần sắc vặn vẹo giữ tận địa trừng mắt Đỗ Long, trong hai mắt phun ra phẫn nộ mà oán độc hỏa diễm. Nhục ngươi Tưởng thị tộc người người, chỉ có lấy cái chết chu tội. Khẩu khí thật lớn a. Đỗ Long ánh mắt băng lãnh như đao nhìn qua Tưởng Khôn, lạnh lùng cười nói: ta hôm nay cứ như vậy trước mặt mọi người nhục ngươi, mau nhường Tưởng Trùng qua đến cho ta định tội đi. Khẩu khí thật lớn, cũng dám trước mặt mọi người gọi thẳng Tưởng Trùng kỳ danh, đây rõ ràng là không đem bốn đại liên minh tổng minh chủ Tưởng Trùng đặt ở mắt bên trong tư thế. Đỗ Long những lời này lần nữa để giao chỉ tiên cảnh bên trong xôn xao một mảnh. Linh Xương tiên tử thần sắc phức tạp nhìn Đỗ Long một chút, lúc này mới lắc đầu lật tay lấy ra truyền tin chân thạch, trực tiếp cho mạo hiểm liên minh tổng minh chủ Tưởng Trùng phát một cái tin tức quá khứ. Làm giao chỉ tiên cảnh tầng cao nhất người quản lý một trong, nàng tự nhiên có Tưởng Trùng liên hệ ân ký, bình thường Tưởng Trùng nếu như muốn chiêu đãi một ít khách quý lời nói, cũng cần sớm hướng những này giao chỉ tiên cảnh cao cấp quản sự truyền tin đặt trước vị trí tốt. Thiên Huyền Thành phi thường to lớn, nhưng giao chỉ tiên cảnh khoảng cách bốn lớn trụ sở liên minh cao ốc lại cũng không tính quá xa, Linh Xương tiên tử thần thức đều có thể kéo dài đến bên kia đi, chỉ là lại căn bản là không có cách thông qua thần thức liên hệ đến Tưởng Trùng. Bốn đại liên minh đều có che đậy thần thức dò xét pháp trận, nếu là bất luận kẻ nào đều có thể dễ dàng đem thần thức kéo dài đi vào, kia bốn đại liên minh há không phải là không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Linh Xương tiên tử rất nhanh liền thu hồi truyền tin chân thạch, cái này mới nhìn hướng Đỗ Long từ tốn nói: ta đã liên hệ mạo hiểm liên minh tổng minh chủ Tưởng Trùng đại nhân, hắn rất nhanh liền sẽ đích thân đuổi tới nơi đây, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đỗ Long vẹn vẹn ôm chi lấy tùy ý cười một tiếng, cũng không có mở miệng cùng vị này giao chỉ tiên cảnh quản sự tiên tử nhiều nói nửa câu nói nhảm, sau đó cứ như vậy bưng lên bàn bên trên chén rượu, ra hiệu trên bàn rượu mọi người tiếp tục ăn uống. Cả tòa người đều nhao nhao nâng chén, kế tiếp theo không coi ai ra gì địa ăn uống, căn bản là không có cách từ trên mặt bọn họ nhìn đến bất kỳ kinh hoàng thần thái. Bàn này người bình tĩnh phong dong để rất nhiều người đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Phải biết, từ khi Hắc Sát hội bị khu ra cái này tiên phạm thế giới đến nay, tại cái này bên trong cấp cao nhất thế lực chính là bốn đại liên minh. Có thể nói, tại cái này bên trong bốn đại liên minh cơ hồ không có thế lực ngang nhau đối thủ, toàn bộ tiên giới không có bất kỳ cái gì thế lực gan dám như thế trước mặt mọi người mạo phạm bốn đại liên minh mới đúng. Nhưng mà, hôm nay hiện trường mọi người liền đều đụng phải dạng này cảnh tượng khó tin, rất nhiều người đều tại mong mọi tưởng chúng đến, hy vọng đến lúc đó có thể để lộ Đỗ Long đám người khăn che mặt bí ẩn. Đang chờ đợi quá trình bên trong, có ít người nhịn không được lấy ra riêng phần mình truyền tin chân thạch, nhao nhao đem phát sinh ở nơi đây chuyện này truyền tống ra ngoài, có thể ngồi tại giao chỉ tiền cảnh bên trong tiêu phí người thân phận phần lớn rất không bình thường. Thiên Huyền Thành bên trong, càng ngày càng nhiều người thu được tin tức này, có ít người lúc nghe ăn chơi thiếu gia Tưởng Khôn hôm nay đã trúng thiết bản lúc, vẹn vẹn chỉ là ôm chi lấy khinh thường cười một tiếng. Nhưng mà, đang nghe Mạo Hiểm Liên Minh tổng minh chủ Tưởng Trùng sẽ đích thân chạy tới xử lý việc này về sau, một ít người lập tức khẽ động, lúc này quyết định chạy tới tìm tòi hư thực. Rất nhiều người đều tại hiếu kỳ, đến cùng là như thế nào tồn tại, cũng dám tại giao chỉ tiền cảnh trước mặt mọi người nhục nhã Tưởng Khôn, coi như gia hỏa này là cái rất không đáng tin cậy ăn chơi thiếu gia, lại y nguyên vẫn là Tưởng Trùng con ruột a. Dần dần, giao chỉ tiên cảnh ngoài cửa lớn xuất hiện không ít thân ảnh, trong đó thế mà còn có Đỗ Long đã từng quen biết một chút gương mặt. Đỗ Long nhẹ nhàng để ly rượu trong tay xuống, sau đó cười như không cười nhìn về phía giao chỉ tiên cảnh đại môn chỗ phương vị, gấp tiếp theo liền thấy dung mạo của hắn cùng linh hồn khí tức hết thảy tùy theo cải biến. Trước mắt bao người, hắn không chỉ có biến ảo dung mạo, còn đem linh hồn khí tức cũng biến thành cùng trước đó hoàn toàn không giống. Như thế thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, thẳng làm cho nhiều người đều nhìn mắt trợn tròn rơi, phải biết tại tiên phàm thế giới cải biến dung mạo cũng không kỳ quái, nhưng cải biến linh hồn khí tức kia liền có chút khó tin. Người nơi này tối đa cũng chỉ biết có chút đặc thù pháp bảo có thể ẩn tàng linh hồn khí tức, làm cho không người nào có thể dò xét đến đối phương linh hồn khí tức thôi. Giống Đỗ Long dạng này trực tiếp cải biến linh hồn khí tức thủ đoạn, thật đúng là chưa từng nghe thấy à? Mọi người ở đây vì đó kinh ngạc không thôi thời điểm. Một đám người cứ như vậy từ cửa chính phương hướng bước nhanh đến, cầm đầu hách lại chính là khí vũ hiên mao Tưởng Trùng. Ở sau lưng hắn còn đi theo mấy thân ảnh, trong đó có hai cái hay là Đỗ Long chỗ quen biết tồn tại, theo thứ tự là Đan Minh Liễu Cương, còn có khí minh lửa cáo nhỏ. Đã từng thiên huyền tứ kiệt ba người này. Thời gian qua đi đến 1 triệu năm đo lường 5 tháng dài đằng đẵng, cả đám đều trở nên thành thục rất nhiều, mà lại cũng tất cả đều từ riêng phần mình trưởng bối kia bên trong tiếp nhận liên minh tổng minh chủ vị trí. Giờ phút này, Tưởng Trùng sắc mặt có vẻ hơi khó coi, xa xa liền nhìn thấy mình cái kia bất thành khí nhi tử trước mặt mọi người quỳ tại đó bên trong, đây quả thực là tại trước mắt bao người đánh hắn tấm mặt mo này à. Cha! Liêu Thúc, Hỏa Thúc mau mau cứu ta. Những này không biết đánh nơi nào đến tạp thoái, lại dám trước mặt mọi người làm nhục như vậy hài nhi. Tưởng Khôn mắt thấy cha mình mang theo đan khí 2 minh tổng minh chủ cùng lúc xuất hiện, lập tức liền lớn tiếng hô lên cứu mạng. Hừ, Tưởng Trùng hung tợn chừng con trai bảo bối của mình một chút, lúc này mới thần sắc bất thiện nhìn về phía vẫn bình chân như bại địa ngồi ở kia bên trong Đỗ Long bọn người, đáy lòng một cô vô danh lửa trực tiếp xông lên trán. Chư vị, khuyên tử đến cùng như thế nào đắc tội các người, thế mà muốn như thế trước mặt mọi người nhục nhã ẩu đả hắn. Tưởng Trùng cưỡng chế hết lửa giận, thanh âm cực kỳ cứng nhắc địa mở miệng chất vấn. Một bên Liễu mới vừa cùng lửa cáo nhỏ hai người thì là hiếu kỳ đánh giá Đỗ Long bọn người. Bọn hắn cũng không phải là chạy tới vì ăn chơi thiếu gia Tưởng Khôn ra mặt, hoàn toàn chính là dành đến nhức cả trứng sang đầy xem cho hay. Phải biết, bọn hắn năm đó Thiên Huyền Tứ Kiệt ở trong nữ kiệt Lâm Tuyết Nhi cũng không đến tham gia náo nhiệt, nàng mới không có nhàn tâm nghĩ đi để ý tới loại này ăn chơi thiếu gia trước mặt mọi người gây chuyện vấn đề. Ha ha. Ngay tại Liêu mới vừa cùng lửa cáo nhỏ cảm giác Tiêu Sát Hỏa có chút quen mắt thời khắc, lại nghe thấy Đỗ Long khẽ cười một tiếng nói kẻ này lại dám tại giao chỉ tiên cảnh trước mặt mọi người để thê tử của ta đi cho hắn buổi tiểu, còn có thể giữ lại hắn một cái mạng chó liền đã coi như là hạ thủ lưu tình. Không biết vị huynh đài này cảm thấy thế nào. Tưởng Trung sắc mặt hơi đổi một chút, mặc dù đã sớm dự liệu được hẳn là mình cái này bất thành khí nhi tử vô lý trước đây, nhưng cũng không ngờ đến vậy mà lại là khó như vậy có thể đáp án. Bây giờ bị trước mắt cái này nam tử xa lạ trước mặt mọi người nhấc lên, hắn tấm mặt mo này cũng có chút không nhịn được, chỉ có thể quay người hai mắt phun lửa địa chừng Tưởng Khôn một cái nói nghiêm túc. Người này lời nói là thật hay không? Cha. Tưởng Khôn thân thể đột nhiên run lên, có chút không dám nhìn thẳng cha mình kia hung thần ác sát ánh mắt, nhưng vẫn là kiên trì mở miệng phản bác. Hải Nhi cũng không có cơ cầu. Chỉ là để tiểu nghiệp từ khách khí qua tới mời, kết quả cái này tạp phái. 3. Mở miệng ngậm miệng chính là tạp phái loại này âu nôn đến ngữ, Đỗ Long không khách khí chút nào xuất thủ lần nữa cho hắn một bạt tai, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, coi như cùng hắn cha có chút nguồn gốc cũng muốn động thủ thay quản giáo. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, kia bất thành khí nhi tử thế mà ở ngay trước mặt chính mình lại chịu một bạt tai, Tưởng Trùng sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm âm lãnh mấy phần, cứ như vậy lặng lẽ nhìn về phía vừa mới động thủ Đỗ Long. Ha ha. Đối mặt Tưởng Trùng kia phảng phất muốn ăn người ánh mắt, Đỗ Long lại là lơ đến khẽ cười một tiếng nói tưởng mình. Người đứa con trai này thực tế là thiếu quản giáo a. Từ khi Hắc Sát hội bị khu trục ra phương này tiên giới, các ngươi bốn đại liên minh tựa hồ càng hỗn càng trở về a. Làm gì? Theo phương này tiên giới không có Hắc Sát hội uy hiếp, các ngươi bốn đại liên minh đây là dự định muốn làm một cái khác Hắc Sát hội. Cứ như vậy tùy ý mình hậu nhân đem phương này tiên giới làm cho trướng khí mù mịt. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Đối mặt mày may không sợ địa trước mặt mọi người như thế đánh giá bốn đại liên minh Đỗ Long, Tưởng Trùng trong lúc nhất thời đối Đỗ Long đám người thân phận sinh ra một chút hiếu kỳ. Ta là ai cũng không trọng yếu. Đỗ Long cười híp mắt hồi đáp ta muốn biết, nếu như ta chính là một cái không có quyền thế cân bằng tiểu nhân vật, hôm nay ngươi dự định muốn làm sao thay ngươi đứa con trai này giải quyết việc này? Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Tưởng Trùng thật đúng là không có cách nào ngay lập tức làm ra quyết đoán. Kia nhìn qua Đỗ Long trong ánh mắt đã có phẫn nộ hỏa diễm, lại dẫn một tia dò xét ý vị. Một bên Liễu mới vừa cùng lửa cáo nhỏ hai người thì là mặt lộ vẻ nghi hoặc thần sắc, bọn hắn đều cảm giác Đỗ Long có chút quen thuộc, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thân phận chân thật của hắn. Cha, cái này còn có cái gì tốt cân nhắc? Cái này tạm. Hôn đàn lại dám trước mặt mọi người nhục nhã Hải Nhi, cái này cùng trước mặt mọi người nhục nhã ngài khác nhau ở chỗ nào? Nếu như hôm nay không đem hắn chém thành muôn mảnh, nay sau thiên hạ người lại sẽ thấy thế nào chúng ta người nhà họ Tưởng? Mắt thấy Tưởng Trùng do dự, một bên Tưởng Khôn cuống quýt lớn tiếng kêu lên. Hắn lần này không còn dám dùng tạp thoái đến xưng hô, thực tế là bị Đường Trung đánh mặt đánh sợ. Người câm miệng cho lão tử. Đường Trung phản ứng có chút vượt quá rất nhiều người ngoài ý liệu, chỉ gặp hắn tại chỗ khiển trách đã sớm gọi ngươi thu liễm tâm tính không được đi ra vì không phải làm xấu, ngươi lại. Thôi, sau này trở về ngươi liền độ sâu viên động thiên bên trong đi hảo hảo ở lại, không có lão tử đồng ý mãi mãi cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Chương 2390, quỷ đi lĩnh tội chương 2390, quỷ đi lĩnh tội không. Cha, ngài không thể dạng này đối Hải Nhi. Đối mặt Tưởng Trùng trước mặt mọi người đối với mình làm như thế nghiêm khắc trừng phạt, Tưởng Khôn tại chỗ nghẹn ngào gào lên nói, Hải Nhi làm sai chỗ nào? Hôm nay trước mặt mọi người bị người này đánh mặt, cái này rất nhưng là của ngài mặt mũi, rất hay là chúng ta Tưởng ra toàn tộc mặt mũi a. Giao chỉ tiên cảnh bên trong, Tưởng Khôn kia vô song bén nhọn lên án âm thanh đang không ngừng quanh quẩn, rất nhiều thấy cảnh này hình tượng nhân thần tình đều có vẻ hơi phức tạp. Những năm gần đây, lấy Tưởng Khôn vì đại biểu mấy vị đỉnh cấp thế lực ăn chơi thiếu gia, có thể dùng muốn làm gì thì làm để hình dung cũng không đủ. Bọn hắn nương tựa theo tự thân cường đại xuất xứ, xem thường đến từ người của các phe thế lực viên, tại Thiên Huyền Thành bên trong phạm vào phần lớn là một chút còn không tính quá mức phần tội ác. Những người này ở đây Thiên Huyền Tinh Cầu bên ngoài rất nhiều khu vực, không có ở gia tộc các trưởng bối ngay dưới mắt, liền sẽ có vẻ càng phát ra càng rỡ hướng ngạnh, cũng không có thiếu làm một ít người người đoán trách sự tình. Tóm lại, hôm nay Đỗ Long dám trước mặt mọi người thu thập đông đảo đỉnh cấp ăn chơi thiếu gia nhân vật đại biểu một trong Tương Khôn, cái này khiến giao chỉ tiền cảnh bên trong rất nhiều người đã vì đó vỗ tay khen hay, lại tại thay kết cục của hắn cảm thấy có một chút lo lắng. Tưởng Trung xanh mặt đứng tại kia bên trong, vang lên bên thai con trai mình kia một phen lên án, mặc dù biết rõ việc này là con trai mình không đúng trước, lại vẫn không thể nào tiếp thu được hắn bị người trước mặt mọi người nhục nhã ẩu đả hiện thực. Chính như Tưởng Khôn lời nói như vậy, đối phương đánh không chỉ là mặt mũi của hắn, đồng thời còn là ngay trước vô số người mặt đánh toàn bộ người nhà họ Tưởng mà ta. Người câm miệng cho lão tử. Đâm lao phải theo lao Tưởng Trung, hướng con trai mình tức giận rít gào lên nói, lão tử mỗi ngày để ngươi điệu thấp làm người làm việc, ngươi cũng làm là tại đánh giam a. Đối ngươi trừng phạt tuyệt đối sẽ không cải biến, nhưng là gan dám trước mặt mọi người nhục nhã ta Tưởng ra người, cũng nhất định phải cho lão tử một cái hài lòng trả lời chắc chắn, nếu không, đừng trách lão tử không khách khí. Mang lấy con trai ruột của mình, cuối cùng lại đem đầu mâu nhắm ngay Đỗ Long bên này, trước mặt mọi người giáo huấn cũng xử phạt xong con của mình về sau, hắn hiển nhiên là chuẩn bị phải vì Tưởng ra tôn nghiêm mà lấy muốn công đạo. Cha, Tưởng Khôn thần sắc nhanh chóng biến ảo một chút, lúc này ánh mắt tàn nhẫn địa mở miệng hô, Hải Nhi nguyện ý tiếp nhận ngài hết thảy trừng phạt, nhưng là đám người này dám can đảm nhục nhã ẩu đả Hải Nhi một chuyện, tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Tiểu tử này cũng không tính quá ngu, mình bị trừng phạt một chuyện ngày sau còn có cứu vãn chỗ trống, nhưng hôm nay nếu là không thu thập trước mắt những này tạp toái, kia đáy lòng của hắn lửa giận chỉ sợ mãi mãi cũng khó mà tiêu trừ. Ha ha. Đối mặt cùng chung mối thù hai cha con này, Đỗ Long Lơ đến lắc đầu khẽ cười một tiếng nói, trước mặt mọi người vì con trai mình định kế tiếp tùy thời có thể cải biến trừng phạt, Tưởng Trùng. Ngươi đây là dự định đứng tại đạo đức điểm cao đến chế tài ta sao? Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Tưởng Trùng thần sắc nghi ngờ nhìn chằm chằm trước mắt bàn này người, mặt đối phía bên mình ba vị liên minh tổng minh chủ tự mình giá lâm. Đối phương thế mà còn có thể bảo trì như thế bình tĩnh tự nhiên. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cho hắn vị này mạo hiểm liên minh tổng minh chủ coi trọng, đồng thời cũng đối Đỗ Long đám người thân phận phi thường tò mò, hắn lúc này mới bắt đầu nghiêm túc quan sát ngồi cùng bàn những nhân viên khác. Khi ánh mắt của hắn từ Tiêu Sát Hỏa bọn người trên thân đảo qua đi thời điểm, lập tức có loại cảm giác cực kỳ quen thuộc xông lên đầu. Thế nhưng hứa là bởi vì thời gian trôi qua quá xa xưa nguyên nhân, cộng thêm Đỗ Long biến ảo dung mạo cùng linh hồn khí tức nguyên nhân, để hắn cũng không có ngay lập tức liên tưởng đến thân phận của đối phương. Thôi, Đỗ Long vốn chỉ là nghĩ kiểm tra một chút Tưởng Trùng đám người biểu hiện, mắt nhìn đối phương cũng không có biểu hiện được quá mức cản rỡ hướng ngạnh, trong lúc nhất thời cũng mất đi kế tiếp theo diễn kịch tâm tư, đã ngươi muốn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, vậy ta liền cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tại rất nhiều người giơ cổ lên muốn lắng nghe hắn sau đó trả lời chắc chắn thời khắc, nhưng căn bản liền nghe không được bất kỳ thanh âm nào, chỉ thấy Tưởng Trùng, Liêu vừa mới cùng lửa cáo nhỏ ba người nhao nhao toát ra chấn kinh thất sắc hoa trương thần thái. Đây chính là tiên giới bốn đại liên minh ba vị tổng minh chủ, ngày thường bên trong cao cao tại thượng Thái Sơn băng đỉnh đều mà không đổi sắc nhân vật, thế mà lại trước mặt mọi người toát ra như thế khoa trương thất thố thần sắc. Đố. Ngay tại tất cả mọi người đang vì đó nghi hoặc không hiểu thời điểm, Tưởng Trùng đột nhiên há miệng hô lên một chữ nhưng lại dừng lại, sau đó lại bị Đỗ Long cho trực tiếp ngắt lời nói, thế nào? Hiện tại cảm thấy ta cái này khi thúc thúc trưởng bối, trước mặt mọi người xuất thủ giáo huấn một cái bất thành khí hoàn khố tự điện, có phải là tại cho người nhà họ Tưởng mất mặt ta? Không không. Tại Tưởng Khôn hoảng sợ nhìn chăm chú, Tưởng Trùng lại có chút chân tay luống cuống địa manh khoát tay nói, cha không dạy con chi tội, cái này nghiệt xúc cũng dám trước mặt mọi người đùa giỡn thuốc thẩm lương, quả thật là tội không dung tha thứ vậy. Đúng vậy a đúng a. Một bên Khí Minh chủ lửa cáo nhỏ hoàng đội mở miệng hòa giải nói, may mắn hôm nay Khôn tiểu tử gặp phải chính là người cái này khi thúc thúc, nếu không, còn không phải một bàn tay liền bị ngươi cho thiên thành thịt nát a. Không sai. Liêu vừa cũng rốt cục tỉnh táo lại, cha đầy đồng cảm địa mánh gật đầu nói, các ngươi đây cũng quá điệu thấp đi. Làm sao đột nhiên trở lại Thiên Huyền Thành đến cũng không cùng huynh đệ mấy cái lên tiếng chào hỏi. Lại còn ngồi tại giao chỉ tiên cảnh bên trong bình thường nhất vị trí bên trên, chắc không được Khôn tiểu tử sẽ có mắt mà không thấy Thái Sơn Á. Đố. Huynh đệ. Tưởng Trung giờ phút này trên mặt còn lại chỉ có vô tận xấu hổ, ở bên người hai cái huynh đệ tròn dưới trận, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại nói, ta nhất định sẽ nghiêm khắc trừng phạt cái này không tiếu tử tôn, hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Tưởng lão đại. Một bên lửa cáo nhỏ có chút nghe không vô, tại chỗ ngắt lời nói, tất cả mọi người là người một nhà, cần gì phải kế tiếp theo tại vấn đề kêu bên trên dây dưa không rõ. cái này bên trong không phải chỗ nói chuyện, chúng ta hay là tranh thủ thời gian đổi chỗ khác hảo hảo chào hỏi ở xa tới quý khách đi.
Không sai không sai. Tưởng Trung đột nhiên vỗ chán một cái. Hắn lúc này mới nhớ tới hiện tại hay là trước mắt bao người, trước đó Đỗ Long cố ý dùng thần thức truyền âm phương thức cho thấy thân phận, dĩ nhiên chính là không nguyện ý làm chúng tướng nó thân phận chân thật tiết lộ ra ngoài. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức quay người nổi giận đùng đùng đi đến Tưởng Khôn trước mặt, sau đó tại hắn kinh nghi bất định trong ánh mắt, trực tiếp một bàn tay mạnh thiên tại khuôn mặt của hắn phía trên. Nghiêm xúc, trước ngươi ngồi tại cái kia trong gian phòng trang nhã tiêu dao khoái hoạt, còn không mau mau nói tới.
Cha,
ngài đây là
ba.
Nói thêm nữa nửa câu nói nhảm, nhìn lao tử không một bàn tay tiên chết người tên xúc sinh này.
Tại
Khôn danh tiếng tầm chót nhất nhã gian, mặt đối với mình cha ruột kia gần như sắp muốn phun lửa ánh mắt, Tưởng Khôn cuống quýt đem mình trước kia ngốc nhã gian báo ra.
Thử,
ngươi cái này nghiệt xúc vẫn còn rất sẽ hưởng thụ a. Thế mà còn là Khôn danh tiếng tầm chót nhất nhã gian, liền xem như lão tử ngày thường bên trong cũng rất khó phải tiến vào một chuyến, xem ra việc này qua đi còn phải hảo hảo địa tra một chút ngươi xúc sinh này đến cùng là từ đâu bên trong kiếm được tiền tài. Tưởng Trung ném câu nói này về sau, lúc này quay người nhìn về phía chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng ở một bên bóng người xinh xắn kia, Linh Xương tiên tử. Còn xin ngài lập tức an bài nhân thủ đi đem Khôn danh tiếng tầng chót nhất nhã gian thu thập ra, ta muốn ở bên trong chào hỏi ở xa tới quý khách.
Vâng.
Linh Xương cái này cũng là người ta mau chóng đem cái kia nhã gian thu thập ra. Linh Xương tiên tử cuốn quýt hạ thấp người thi lễ, sau đó liền bắt đầu chào hỏi nhân thủ đi thu thập. Tưởng Trung lúc này mới cùng Liễu Cương, Lửa Cáo nhỏ lẫn nhau liếc nhau một cái, phân biệt từ riêng phần mình đấy mắt nhìn thấy một nụ cười khổ sở, ba người lúc này mới tay trong tay đi đến Đô Long đám người bên cạnh bàn.
Hắc hắc.
Đây thật là lũ lụt hướng Miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra người trong nhà a. Lửa Cáo nhỏ tính cách luôn luôn tương đối yên vui sáng sủa, lúc này dẫn đầu hướng Đỗ Long bọn người chắp tay thi lễ nói, để chư vị tẩu phu nhân cùng khách nhân tôn quý nhóm chấn kinh người, tiểu đệ ở đây thay Khôn tiểu tử hướng mọi người bồi tội.
Cái kia,
Tưởng Trung làm người trong cuộc tra ruột, tự nhiên muốn mở miệng trịnh trọng nói lời xin lỗi, nhưng mà lại lần nữa bị Đỗ Long khoát tay cắt đứt nói, đã đều nói là người một nhà, ba người các ngươi cũng đừng tại kia bên trong ngốc đứng, ngồi xuống trước uống hai chén, chúng ta mấy người cũng có rất nhiều năm không có gặp mặt đi. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Đỗ Long cứ như vậy đại mã kim đao ngồi tại chủ vị phía trên. Ba vị liên minh tổng minh chủ thái độ đối với hắn vậy mà lộ ra cực kỳ cung kính, vậy mà có vẻ hơi khiêm cung địa ngồi xuống.
Đến,
chúng ta hiện tại cái gì đều đừng nói, hết thảy đều ở trong rượu.
Uống rượu trước.
Cạn ly. Đợi mọi người ly rượu trước mặt đều bị rót đầy rượu về sau, Đỗ Long lúc này mới bưng chén rượu lên cười híp mắt ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đợi đến hắn một chén rượu này đổ vào trong miệng về sau, kia nguyên bản biến ảo dung mạo cùng linh hồn khí tức liền khôi phục nguyên dạng, thẳng thấy Tưởng Trùng bọn người thẳng nết miệng cười khổ không thôi. Liên tại bọn hắn mới uống ba chén rượu thời điểm, Linh Xương tiên tử liền bước chân vội vàng địa chạy tới. Thần sắc cực kỳ cung kính mở miệng nói ra, "Chư vị quý khách, Khôn danh tiếng tầng chót nhất nhã gian đã thu thập thỏa đáng, còn xin chư vị di giá."
"Huynh đệ."
Tưởng Trung trên mặt hiện ra một chút đỏ mặt, thần sắc cái náy địa mở miệng nói ra, "Hôm nay quyền tử quấy rầy các ngươi người một nhà này nhã hứng, liền để ta chuẩn bị rượu nhạt hơi đồng hồ ấy nấy, mặt khác cũng coi là thay các ngươi bày tiệc mời khách."
"Đúng vậy a, đúng a."
Một bên Lửa Cáo nhỏ lập tức tiếp tra nói, "Ta đã cho Tuyết Nhi muội tử truyền tin báo cho việc này, chắc hẳn nàng giờ phút này chính tốc độ cao nhất đuổi tới nơi đây."
"Thôi được."
Đỗ Long lúc này mới để ly rượu trong tay xuống nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền di giá tầng chót nhất Khôn danh tiếng nhã gian, nhớ năm đó lần thứ nhất tiến vào cao cấp như vậy nhã gian, vậy vẫn là kéo Liêu Diễm huynh đệ phúc à.
Ha ha,
ta cái này liền cho kia tiểu tử truyền tin, tin tưởng hắn chỉ cần vừa nghe nói ngươi đến, tất nhiên sẽ kẻ ra quần địa chạy tới gặp nhau. Một bên Liễu vừa lập tức móc ra truyền tin trận thạch.
Ha ha ha,
trận trận vô song hài hòa lãng trong tiếng cười, một đám người từ trong hoa viên phổ thông chỗ ngồi di giá, chuẩn bị tiến đến Khôn danh tiếng tầng chót nhất nhã gian bên trong. Một màn này thẳng thấy rất nhiều người kinh nghi bất định, nhao nhao đang suy đoán Đỗ Long đám người thân phận chân thật. Có thể làm cho liên minh ba đại minh chủ cung kính làm bạn, còn có thể thoải mái mà gọi tự do liên minh tổng minh chủ Lâm Tuyết Nhi tiếp khách, cái này thật sự là để rất nhiều người vì đó mở rộng tầm mắt.
Cha,
Hải Nhi nên làm thế nào cho phải? Vẫn bị tại đó bên trong Tưởng Khôn mắt thấy một đoàn người sắp rời đi, hoàng đội mở miệng hướng cha mình xin chỉ thị. Những người khác cho lão tử kế tiếp theo quỷ, về phần ngươi. Liên quý như vậy từng bước một quỷ đến Khôn danh tiếng tầng cao nhất nhã gian cửa chính tới đi. Mặt đối con trai mình kia đến nay không biết hối cải bộ dáng, Tưởng Trung thất vọng chi hơn cũng cho ra một cái để hắn quá sợ hãi trả lời chắc chắn. Trước mắt bao người, từng tại giao chỉ tiên cảnh bên trong tùy tiện ương ngạnh đến cực hạn Tưởng Khôn, thế mà muốn bị như vậy từng bước một quỳ đến Khôn chữ tầng cao nhất nhã gian cửa chính đi lĩnh tội. Trong lúc nhất thời, Tưởng Khôn nghiến răng nghiến lợi mặt lộ vẻ cực kỳ oán độc thần sắc, nhìn hắn kia âm tình biến ảo chập chờn thần sắc cũng có thể thấy được đến, hắn đây là đánh đáy lòng bên trong không phục cái này trừng phạt. Ngươi có thể không nghe lời của lão tử, chỉ là từ nay về sau ngươi cũng sẽ mất đi Tưởng gia con cháu thân phận, đến lúc đó sống hay chết đều đem cùng Tưởng thị nhất tộc không có bất cứ quan hệ nào. Tưởng Trung cũng không quay đầu lại ném một câu như vậy ngoan thoại. Trải qua lần này sự kiện, trong đầu liên tưởng đến Đỗ Long đối Tưởng Khôn đánh giá, thế mà đem người nhà họ Tưởng cùng đã từng hắc sát hội phóng tới cùng một chỗ làm sự so sánh. Cái này khiến Tưởng Trung đáy lòng có chút một hàn, đã từng tự mình trải qua hắc sát hội đối cái này tiên giới huyết sắc khủng bố thống trị, tự nhiên phi thường minh bạch liên minh con cháu nếu là lại không nghiêm khắc bằng giáo. Ngày sau mình nhóm người này toàn bộ phi thăng thần giới về sau sẽ là cảnh tượng như thế nào? Một đoàn người cũng không quay đầu lại rời đi, bọn hắn toàn bộ đều tiến vào Khôn danh tiếng cấp cao nhất nhã gian bên trong bộ,
bởi vì nhã gian bên trong che đậy pháp trận bị mở ra duyên cớ, ngoại nhân căn bản là thấy không rõ bên trong hết thảy. Rất nhanh, tại rất nhiều người chấn kinh thất sắc địa nhìn chăm chú, tự do liên minh đương nhiệm tổng minh chủ Lâm Tuyết Nhi tiến vào giao trì thiên cảnh, luôn luôn cho người ta cảm giác tính cách cực kỳ thanh nhã nàng, thế mà cực kỳ hiếm thấy toát ra vội vàng mà mặt mũi tràn đầy mong đợi thần thái. Tại trải qua tưởng khôn bọn người quỳ xuống đất khu vực lúc, nàng liền nhìn đều chẳng muốn đi nhìn một chút bọn này ăn chơi thiếu gia, cứ như vậy trực tiếp đem bọn hắn hoàn toàn cho không nhìn. Tưởng khôn thần sắc phức tạp nhìn qua nàng kia bóng lưng rời đi, trực tiếp Lâm Tuyết Nhi biến mất mới quay đầu nhìn về trung quanh, có thể nhìn thấy rất nhiều người đều tại dùng tràn ngập khinh thường cùng ánh mắt đùa cợt nhìn lấy mình. Trong đầu vang lên cha mình lúc gần đi ném câu nói kia ngữ, Tưởng khôn sắc mặt xanh trắng giao thế biến ảo chập chờn, có thể nhìn ra đáy lòng của hắn đang tiến hành kịch liệt thiên nhân giao chiến. Liên tưởng đến mình một khi mất đi Tưởng gia tộc người thân phận, kia từng ấy năm tới nay như vậy mình đắc tội những cái kia thế lực, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội báo thù. Đột nhiên, hắn có loại hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác, đó chính là coi là mình mất đi gia tộc che chở tình huống dưới, liền ngay cả muốn ở cái thế giới này sống sót đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Mất đi gia tộc che chở, hắn đem không đáng một đồng, ngay cả cầu thí cũng không tính. Trong lúc nhất thời, hắn tấm kia nguyên bản còn lộ ra cao ngạo gương mặt vì đó ảm đạm, trầm mặc nửa ngày về sau rốt cục tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới nhấc chân hướng về phía trước, từng bước một hướng phía Khôn Danh Tiếng tầng cao nhất nhã gian quỷ chuyển quá khứ. Từng có lúc, vị này coi trời bằng vung đỉnh cấp ăn chơi thiếu gia, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ qua mình thế mà lại có một ngày này. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, mình sẽ làm lấy những cái kia bị hắn cho rằng là sâu kiến đồng dạng tồn tại, cứ như vậy xấu hổ địa quỳ hướng về phía trước quỳ đi quá khứ thỉnh tội. Chương 2391, tưởng niệm cố nhân, 1, chương 2391, tưởng niệm cố nhân, 1, Đô Long. Thật là ngươi trở về rồi sao? Ta vừa lấy được đại ca gửi thư thời điểm, còn tưởng rằng hắn là đang đùa ta chơi đâu. Ha ha. Khôn Danh Tiếng tầng cao nhất nhã gian bên trong, đột nhiên vang lên một đạo cởi mở mà hưng phấn tiếng cười to. Liêu Diễm mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn qua nhã gian bên trong đạo thân ảnh quen thuộc kia, nửa đùa nửa thật đồng thời cả người đều tại khẽ run, đủ để nhìn ra hắn thời khắc này tâm cảnh đến cỡ nào hưng phấn. Năm đó, Đỗ Long lần thứ nhất trở về tiên phàm thế giới đến nay, qua đi tới mấy trăm thời gian vạn năm, thời gian khá dài như vậy tương đối tiên phàm thế giới người tu hành mà nói, thật đúng là một đoạn không tính quá ngắn tuế nguyệt. Ừm, ta về đến rồi. Đỗ Long chủ động nên đi lên, vẻ mặt tươi cười địa cho Liêu Diễm một cái ôm nhiệt tình nói, ngươi cái tên này trừ miệng rắc mọc ra một nắm râu ria bên ngoài, cùng trước mắt cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Ha ha, Liêu Diễm cởi mở cười một tiếng, hưng phấn địa vô Đỗ Long bả bài nói, hảo huynh đệ, ngươi nhiều năm như vậy không phải cũng không có bất kỳ biến hóa nào sao? Tương đối tuổi thọ vô cùng tận chúng ta mà nói, chỉ là mấy trăm thời gian vạn năm thật đúng là không tính là gì. Đỗ Long cười nhìn lên trước mắt vị này ra vẻ sảng khoái, trên thực tế đã đỏ cả vành mắt hảo huynh đệ, đấy lòng âm thầm tại cảm khái tuế nguyệt như thoi đưa. Tưởng tượng năm đó, hắn mới vừa tới đến Thiên Huyền Tinh Cầu thời điểm, trước mắt vị này đàn minh con cháu không có chút nào bất luận cái gì đỉnh cấp ăn chơi thiếu gia giá đỡ. Thế mà tại lần đầu gặp nhau, thời điểm liền mời mình cùng Mực Tuyết Mây cùng một chỗ ăn uống thịt rượu. Vẹn vẹn chỉ là cái này một phần lòng dạ cùng duyên phận, liền để giữa bọn hắn hữu nghị càng sâu đang ngồi Thiên Huyền tứ kiệt một mảng lớn, mà đây cũng là Đỗ Long cùng hắn quan hệ cùng những người khác càng sâu một bậc nguyên nhân chủ yếu. Đỗ Long huynh đệ. Nhã gian bên trong, một đám người ngồi xuống lần nữa về sau, Liễu Diễm lập tức hỏi ra chúng người nghi ngờ trong lòng nói, các ngươi lần này trở về tiên phàm thế giới cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là các ngươi nhàn đến nhàm chán trở về quê quán trở lại trốn cũ đến rồi? Tại Thiên Huyền tứ kiệt bệnh thai lắng nghe phía dưới, Đỗ Long quét mắt bên người bốn vị hồng nhan chi kỷ cười nhạt một tiếng đáp, xem như thế đi. Tạm thời ngốc ở tại thần giới cũng không có việc gì, cái này không liền mang theo mấy vị nội nhân cùng một chỗ về nhà ngoại đi một vòng. Châu, Liêu Diễm có chút ít ao ước rôi ra ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy ao ước hồi đáp, tướng đến trở lại thần phạm lượng giới xem như chuyện thường ngày, từ xưa đến nay chỉ có huynh đệ ngài một người là vậy. Ha ha, ha ha ha. Trận trận lãng trong tiếng cười, mọi người kế tiếp theo nâng chén hú kính, theo Liêu Diễm cái này không có đem Đỗ Long làm ngoại nhân giá hỏa gia nhập thực rượu, nhã gian bên trong bầu không khí lộ ra cực kỳ nhiệt liệt. Nhã gian cửa chính, Tưởng Khôn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc địa nhìn chăm chú lên nhã gian bên trong một màn này hình tượng, chỉ có thể nhìn thấy nhã gian bên trong hình tượng lại nghe không được bất kỳ thanh âm gì hắn, vắt hết óc cũng nhớ không nổi Đỗ Long thân phận chân thật cùng lai lịch. Đến cùng là như thế nào một nhân vật, thế mà lại để bốn đại liên minh tổng minh chủ tự mình ngồi bồi, hơn nữa nhìn bộ dáng bốn đại liên minh tổng minh chủ còn bày ra một cái tương đối thấp tư thái. Đúng rồi, vừa mới nhìn thấy Khôn tiểu tử quỳ gối nhã gian ngoài cửa lớn. Đúng vào lúc này, Liêu Diễm nhịn không được hơi nghi hoặc một chút địa mở miệng dò hỏi. Cái này không đáng tin cậy, hôn tiểu tử sẽ không phải là đắc tội Đỗ Long huynh đệ à? Ai? Một bên lửa cáo nhỏ tại chỗ thở dài nói, tiểu tử ngu ngốc kia lại dám trước mặt mọi người đùa giỡn mấy vị tẩu phu nhân, còn có thể sống được vì ở bên ngoài đã là Đỗ Long huynh đệ hạ thủ lưu tình à? Thì ra là thế. Liêu Diễm bừng tỉnh đại ngộ nói, ha ha, tiểu tử ngu ngốc này, ta đã sớm nói hắn nhanh chóng có một ngày sẽ bị mình cho hại chết rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm đi. Có thể từ Liêu Diễm trong tiếng cười nghe ra một tia hưng thai nhạc họa ý vị, nhã gian bên trong mọi người nhao nhao lắc đầu bật cười không thôi, liền ngay cả Đỗ Long cũng không thể ngoại lệ. Có thể nhìn ra hắn đấy mắt nộ khí tùy theo tiêu tán không ít. Các ngươi cũng đừng chó chê mèo làm lông. Tưởng Trung mặt mo hơi đỏ lên, hướng cổ cười mắng, chính như Đỗ Long huynh đệ lời nói, bốn đại liên minh theo Hắc Sát hội uy hiếp biến mất về sau, các đại gia tộc dưới cờ cùng loại cái kia tiểu xuất sinh hôn trướng tiểu tử cũng không phải là độc như nhau, hôm nay chỉ là tên tiểu xuất sinh này tương đối không may địa đá phải Đỗ Long huynh đệ khối này tấm sắt thôi. Tưởng Trung lão đại lời nói rất đúng. Liêu vừa tràn đầy đồng cảm gật đầu phụ hòa nói, bốn đại liên minh các đại gia tộc xác thực cần phải nghiêm khắc quản thúc riêng phần mình hậu thế, nếu không, sớm muộn sẽ buộc phát càng lớn tai nạn.
Không sai.
Một mực không nói lời nào Lâm Tuyết Nhi cực kỳ tán đồng gật đầu đáp, thế gian này, cùng loại Đỗ Long huynh đệ dạng này thiên tư siêu phàm nhân vật mặc dù hiếm thấy, có thể từ từ thời gian trường hạ ở trong muốn lại đụng lên một cái hai cái cũng không phải là chuyện không thể nào. Hôm nay chúng ta may mắn đụng tới chính là Đỗ Long huynh đệ cái này người trong nhà, nhưng bạn nhất đem đến ngày nào đó đụng tới chính là một vị cùng chúng ta cũng không quen biết người đâu. Đến lúc đó, đối phương có thể hay không như năm đó Đỗ Long huynh đệ lật đổ Hắc Sát hội như thế, đem chúng ta bốn đại liên minh cùng một chỗ triệt để cho vén cái út sấp, khi đó phương này tiên giới bốn đại liên minh có thể hay không vì vậy mà như Hắc Sát hội đồng dạng tiêu thành nạp tích đâu. Nhã gian bên trong, theo bốn vị tổng minh chủ tự xét lại mà lâm vào tĩnh lặng bên trong, Đỗ Long cũng không có trong vấn đề này chen vào nói, mà là kế tiếp theo ngồi ở kia bên trong thần tình lạnh nhạt địa nhẹ thưởng thức rượu ngon tiến nướng. Tuyết Nhi muội tử lời nói rất đúng. Trầm mặc nửa ngày về sau, Tưởng Trùng tựa hồ hoàn toàn tỉnh ngộ nói, ta rốt cuộc minh bạch Đỗ Long huynh đệ vừa mới bắt đầu tại sao phải biến ảo dung mạo cùng thần hồn khí tức, đây là đang khảo nghiệm chúng ta những này làm trưởng bối sẽ ứng đối ra sao việc này à. Ha ha. Thấy ánh mắt của mọi người đều chuyển tới trên người mình, Đỗ Long cái này mới nhẹ nhàng để ly rượu xuống nói, đã các ngươi đều nghĩ rõ ràng, hy vọng các ngươi vì bốn đại liên minh vạn thế cơ nghiệp, phải tất yếu đem đối hậu thế quản giáo vấn đề để ở trong lòng, nhất định không thể lại tùy ý bọn hắn làm sằng làm bậy dưới đi. Nhã gian bên trong mọi người nhao nhao gật đầu xác nhận, hiển nhiên đều rất tán đồng Đỗ Long những lời này, trước đó một mực bởi vì bốn đại liên minh cường đại mà sơ sót vấn đề này, về sau tất nhiên sẽ một lần nữa bị coi trọng. Tiệc rượu còn tại tiếp tục, nhã gian ngoại giới vô số ánh mắt đều đang nhìn chăm chú bên này, đáng tiếc lại không cách nào dò xét đến nội bộ hết thảy tin tức, căn bản là không thể nào biết được Đỗ Long đám người thân phận chân thật. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Đỗ Long bọn người thân phận chân thật các loại suy đoán, bắt đầu ở giao chỉ tiền cảnh trong ngoài không đường mà đi. Mọi người đều đang suy đoán đến cùng là dạng gì nhân vật, lại có thể để bốn đại liên minh tổng minh chủ cũng vì đó tất cung tất kính. Nhã gian cửa chính, Quỳ Hoài không dậy ăn chơi thiếu gia Tưởng Khôn càng là kinh nghi bất định, nội tâm đủ loại suy nghĩ không ngừng thoáng hiện, hắn cũng tại kia bên trong tỉnh táo phân tích hồi lâu, cuối cùng bị mình đoán ra được đáp án dọa cho chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn có thể tận mắt nhìn thấy nhã gian bên trong hết thảy, tự nhiên có thể nhìn thấy mấy vị các trưởng bối đối Đỗ Long đám người cùng tính thái độ, liền xem như bốn đại liên minh một vị nào đó nhân vật đời trước đích thân tới nơi đây, đoán chừng cũng vô pháp đạt được bọn hắn như thế đối lại a. Nghĩ đến cái này bên trong, lặng lặng địa quỷ gối nhã gian chương 2391, tưởng niệm cố nhân, 2, chương 2391, tưởng niệm cố nhân, 2, ngoài cửa lớn Tưởng Khôn không khỏi náo động mở rộng, liên tưởng đến Tưởng Trùng trước đó xưng hô Đỗ Long vì Đỗ huynh đệ chi tiết, dần dần suy đoán ra một cái tại trong đầu hắn cực kỳ mơ hồ mà lại thân ảnh cao lớn. Làm tưởng ra đích hệ tử đệ, hắn từ nhỏ đến lớn không ít nghe nói qua năm đó một ít sự tích, đặc biệt là liên quan tới Hắc Sát hội bị đuổi ra phương này tiên phàm thế giới sự tích, càng là nghe được lô thai đều nhanh giải kén. Tại cái kia sự tích bên trong, liền có một vị họ Đỗ trẻ tuổi người hành không quật khởi, cũng chính bởi vì vậy người quật khởi mới có thể kết thúc Hắc Sát hội tại cái này tiên phàm thế giới màu đen khủng bố thống trị. Tưởng Khôn trưởng thành tại mấy chục ngàn năm trước, đã từng nghe nói qua Đỗ Long đang phi thăng thần giới về sau đã từng trở về qua cái này tiên phàm thế giới, khi đó người ta cũng đã là thiên đế cảnh giới đại năng cường giả. Nghĩ đến đây bên trong, Tưởng Khôn kém chút không có cho mình một cái lớn bàn tay, nghĩ đến trước đó mình lại còn lòng mang oán nghiệm, còn đang suy nghĩ lấy muốn tại tương lai một ngày nào đó trả thù đối phương, hắn kém chút không có vì sự ngu xuẩn của mình mà phun máu ba lần. Cũng chính bởi vì lần này hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn bắt đầu âm thầm vì chính mình chính xác lựa chọn mà may mắn không thôi, vừa rồi nếu là dám can đảm ngỗ nghịch lao cha ý tứ, tuyệt đối sẽ bởi vậy bị đuổi ra Tưởng ra. Đến lúc đó, nhân sinh của hắn tất nhiên sẽ lâm vào vô biên trong hắc ám, từ nay về sau lại cũng không nhìn thấy bất kỳ qua mình. Ở sâu trong nội tâm, Tưởng Khôn âm thầm có quyết định, đó chính là cải biến mình những năm gần đây tỉnh tỉnh mê mê thói quen sinh hoạt, nhất định phải vươn lên hùng mạnh địa sống sót. Đối đây, Đỗ Long đám người cũng không biết, bọn hắn chỉ biết phải nghiêm khắc quản khống riêng phần mình hậu thế, về phần những người kia cuối cùng có thể hay không tiếp nhận, vậy phải xem mỗi người tạo hóa của mình. Nhã gian bên trong, mọi người không lại thảo luận liên quan tới con cái giáo dục vấn đề, ngược lại bắt đầu thiên nam địa bắc địa hàn huyên. Đỗ Long huynh đệ, ngươi là có hay không còn nhớ rõ năm đó chúng ta tại giao chỉ tiên cảnh bên trong lần thứ nhất gặp mặt chẳng cảnh. Lần kia ta ý tưởng đột phát để người đem ngươi cùng Mực Tuyết Mây cùng nhau mời đến nhã gian bên trong ăn uống tiệc rượu, chà chà. Trong nháy mắt ba người chúng ta người cũng đã tách ra mấy triệu năm năm tháng dài đằng đằng a. Liêu Diễm bởi vì thật là vui nguyên nhân uống hơi nhiều, ngay trước mặt mọi người thân thiết ôm Đỗ Long bả vai tại kia bên trong xuân đau thu buồn. Đúng vậy a. Đỗ Long mặc dù còn không có men say, lại cũng coi là hơi vân trạng thái, ngươi cùng Mực Tuyết Mây phải chăng còn có từng thấy mặt? Nhớ năm đó, cô nàng kia thế nhưng là một vị tính tình cao ngạo chủ đầu. Tại ngươi phi thăng về sau đã từng đã gặp mặt hai lần. Liêu Diễm bùi ngùi mãi thôi nói, cô nàng kia tựa hồ đối với ngươi có chút nhớ mãi không quên, tại ngươi về thần giới về sau liền điên cuồng cổ tu, thẳng đến một ngày nào đó nàng cũng phi thăng thần giới đi. Đúng rồi, ngươi chẳng lẽ không có ở tại thần giới nhìn thấy nàng? Không có. Đỗ Long đáy lòng âm thầm lộn bộ một tiếng, nghĩ đến trước đây không lâu vì tìm kiếm Tiêu Sắt Lâm cố ý đem toàn bộ thần giới bốn khối đại lục đều dò xét một lần, nhưng cũng không có tìm kiếm được Mực Tuyết Mây di tích. Giống hắn loại thực lực này cường giả, tuyệt đối không thể có thể tại phạm vi lớn dò xét qua trình bên trong, dò xét đến Mực Tuyết Mây thời điểm sẽ bị xem nhẹ quá khứ. Bởi vậy, Khả năng duy nhất tính chính là Mực Tuyết Mây cũng không ở tại thần giới bốn khối đại lục bên trong, nghĩ đến vừa phi thăng thần giới người tuyệt đại đa số sẽ trở nên thế lực khắp nơi phá hôi, đáy lòng của hắn không khỏi hiện lên một loại nào đó dự cảm xấu. Đó cũng là, Liêu Diễm đối thần giới cũng chưa quen thuộc, cho nên lơ đến gật đầu nói, nghe nói thần giới phi thường lớn, ngươi chưa từng gặp qua nàng cũng không kỳ quái. Đỗ Long khẽ bước cằm, nhưng lại không nói thêm gì, coi như Mực Tuyết Vân phi thăng thần giới về sau bị xem như pháo hôi mang đến các nơi, đó cũng là nàng vận mệnh của mình. Nếu có duyên có thể gặp Đỗ Long tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, nếu không, kia hết thảy chỉ có thể nói là đều có các vận mệnh. Có lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên định, ở tại thần giới cái nào đó nguy hiểm bí cảnh bên trong, thực lực đã đạt tới Hỗn Nguyên giai đỉnh phong Mực Tuyết Mây, người khoác một bộ đã tổn hại không chịu nổi màu xanh sẫm chiến giáp, sau lưng còn đi theo mấy trăm ngàn Hỗn Nguyên giai đại quân trực diện bí cảnh bên trong đếm không hết hỏa hệ sinh linh quân đoàn. Đây cũng là cuối cùng một trận đại chiến. Chỉ cần có thể phối hợp cái khác quân đoàn chiến thắng trước mắt những này hỏa hệ sinh linh, kia liền có thể rời đi mảnh này nóng bỏng bí cảnh thế giới đi. Mực Tuyết Mây thần sắc phức tạp nhìn chăm chú lên đối diện hỏa hệ sinh linh, tại bọn hắn cái này mấy chục vạn đại quân mấy phương hướng khác, còn có đến không hết quân bạn phối hợp chiến đấu. Lâu dài chinh chiến, để bọn hắn thể xác tinh thần đều mệt đồng thời, cũng rốt cục tại hy sinh hải lượng chiến hữu về sau, đem chiến tuyến đẩy đi vào trước mắt những này hỏa hệ sinh linh cuối cùng đại bản doanh. Thời gian dài như vậy chinh chiến, hải lượng hy sinh liền vì hỏa hệ sinh linh đại bản doanh trụ sở bên trong, kia vô cùng vô tận hỏa hệ linh căn chí bảo, bao quát Mực Tuyết Mây cùng vô số pháo hôi ở bên trong tất cả mọi người, chỉ có giết sạch trước mắt những này hỏa hệ sinh linh mới có thể hoàn thành sứ mạng của mình. Tưởng tượng năm đó, nàng một đường từ tiên thần giai chém giết đến Hỗn Nguyên giai đỉnh phong, chiến hữu bên cạnh đã sớm đổi vô số phát, nàng cũng từ vừa mới bắt đầu bình thường nhất phá hôi, thăng cấp đạt tới Hỗn Nguyên giai đỉnh phong cảnh giới một viên đại tướng. Loại này không ngừng nghỉ chiến đấu chém giết, để nàng cái này xuất thân Mực thị gia tộc Thiên Kim đại tiểu thư, cảm nhận được thường nhân có lẽ cả một đời đều không thể được chứng kiến huyết tinh cùng tăng gốc. Bởi vì lâu dài sinh liều chết, để thực lực của nàng trưởng thành đạt tới Hỗn Nguyên giai đỉnh phong, tiến thêm một bước liền có thể đạt tới Thiên Đế cảnh giới. Nhưng mà trước mắt cái này quỷ dị thế giới nội bộ bất kỳ cái gì sinh linh thực lực đều không thể đột phá đạt tới Thiên Đế cảnh giới, ngoại giới Thiên Đế cảnh đại năng cường giả cũng vô pháp tiến vào cái không gian này. Cũng chính vì vậy, mới có thể bất chấp hậu quả đem đại lượng Hỗn Nguyên Thiên Thần giới đại quân vùi đầu vào phương này bí cảnh trong không gian, vì lại vẹn vẹn chỉ là những cái kia tại Đỗ Long trong mắt cũng không phải là rất quý giá hỏa hệ phổ thông linh căn. Mạc tướng quân, một bên có vị đi theo Mực Tuyết Mây nhiều năm Hỗn Nguyên giai tướng lĩnh nhịn không được mở miệng dò hỏi, rời đi cái này bí cảnh về sau, ngài muốn nhất việc cần phải làm là cái gì? Chen trúc ở bên cạnh họ đông đảo tướng lĩnh nhao nhao quen người, cả đám đều bệnh thai đang chờ, làm Mực Tuyết Mây bên người tướng sĩ, tự nhiên đối vị này chuyển kỳ nữ tướng các loại bắt quái đều phi thường tò mò. Ra ngoài chuyện muốn làm nhất. Mực Tuyết Mây nao nao, hình như có chút trầm ngâm bất quyết thì thào nói nhỏ, có lẽ sẽ tìm một chỗ mau chóng đột phá đạt tới Thiên Đế cảnh giới, có lẽ sẽ liên hệ một vị đã sớm muốn liên lạc bằng hữu a. Liên hệ bằng hữu? Tên kia tướng lĩnh có chút ngạc nhiên truy vấn, Mạc tướng quân không là vừa vặn phi thăng thần giới không bao lâu sao? Chẳng lẽ ở tại thần giới còn có bằng hữu không thành? Có. Mực Tuyết Mây thần sắc phức tạp thì thảo đáp, hắn tên là Đỗ Long, là từ chúng ta cái kia tiên phàm thế giới phi thăng lên đến người tu hành, hắn thiên tư siêu phàm. Có lẽ là bị người đề cập kiềm chế dưới đáy lòng vô số năm bí ẩn, lại hoặc là bởi vì đại chiến hết sức căng thẳng, sau trận chiến này là sinh là chết cũng không biết nguyên nhân. Mực Tuyết Mây ánh mắt vô hồn địa nhìn phương xa, vô ý thức đem Đỗ Long một chút tin tức nói ra. Bởi vì cái gọi là người nói vô tâm người nghe hữu ý, đang nghe Đỗ Long cái tên này thời điểm mà kia tướng lĩnh thân thể liền đột nhiên chấn động một cái. Theo Mực Tuyết Mây nói ra liên quan tới Đỗ Long một ít tin tức, đối phương ngáy mắt lập tức thoáng hiện một vòng đã phức tạp lại kích động và mang. Nhìn thấy những người khác đang lắng nghe Mực Tuyết Mây tại kia bên trong giảng thuật quá khứ một ít kinh lịch, tên kia tướng lĩnh em thầm lấy ra bản thân truyền tin chân thạch, rất nhanh liền đem một cái tin tức cho phát đưa ra ngoài. Chương 2392, trở về đột phá, 1, chương 2392, trở về đột phá, 1, giết. Trận tiếng la giết chấn động tiên địa, một trận vì cướp đoạt hỏa hệ linh căn chỗ buộc phát đại chiến, tại mảnh này bí cảnh trong không gian nhanh chóng tràn ra khắp nơi ra. Đại lượng người tu hành quân đoàn với hỏa hệ sinh linh triển khai vô tình giết chóc. Lần này đại chiến có thể tính là vô tận tuế nguyệt đến nay cuối cùng chi chiến, ngoại lai quân đoàn vì mau chóng kết thúc nhiệm vụ mà đem hết toàn lực, hỏa hệ sinh linh thì là vì sau cùng tộc địa cũng liều mạng tại chống cự. Vô số ngoại lai quân đoàn bên trong, cùng loại Mực Tuyết Mây loại này người tu hành cũng không hiếm thấy, những người này vì kết thúc không ngừng nghỉ đại chiến, còn sống trở lại về thần giới cũng bắt đầu liều mạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường bên trên tia lửa tung tóe, không ngừng có hỏa hệ sinh linh bị oanh bạo ra, cũng có ngoại lai người xâm nhập tại đại chiến ở trong bị phẫn nộ hỏa hệ sinh linh xé thành mảnh nhỏ. Tàn khốc đại chiến đang không ngừng tiếp tục kéo dài, ngoại lai xâm lấn quân đoàn mặc dù tổn thất nặng nề, lại vẫn hay là tại dựa theo kế hoạch đã định vững bước đẩy tiến vào, từng bước một đem hỏa hệ sinh linh địa bàn từng bước xâm chiếm xuống tới. Thời gian đang không ngừng trôi qua, Mực Tuyết Mây xuất lĩnh dưới tay mình quân đoàn tại dục huyết phân chiến, trên người nàng sớm đã bị hỏa hệ sinh linh vỡ ra vật chất màu đen dính vào, hỗn hợp có một thân đổ mồ hôi hóa là màu đen nước bùn chăm chú theo bám ở trên người. Trên chiến trường, căn bản cũng không cho phép nàng như thế nào thanh lý trên thân dị vật, chỉ có thể cắn chặt răng nhận thụ lấy loại này khó chịu, tiếp tục liều mệnh địa giết chóc đi. Tại Mực Tuyết Mây trước mắt chỉ có vô tận hỏa hệ sinh linh, nàng chỉ có thể liều mạng hướng về phía trước giết chóc trước tiến vào, không ngừng mà đem cái này đến cái khác ngăn trở đường đi hỏa hệ sinh linh anh bạo ra. Mắt thấy đại lượng vô tội hỏa hệ sinh linh không ngừng bất bệnh, làm người xâm nhập Mực Tuyết Mây mặc dù lòng có không đành lòng, lại không thể có nửa điểm nhân từ nương tay. Tại loại này ngươi chết ta sống trên chiến trường, nhân tử với kẻ địch đó chính là đối với mình người tàn nhẫn, có chút lười biếng liền sẽ là thân tử đạo tiêu hạ trạng. Trận trận tiếng la giết bên trong, Mực Tuyết Mây xuất lĩnh lấy một đám bên ngoài tới tu hành người quân đoàn anh dũng giết địch, một đường hướng phía hỏa hệ sinh linh nơi tụ tập khu vực hạch tâm đẩy tiến vào. Các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến hữu bên cạnh không ngừng đổ xuống, tại tổng tiến công kèn lệnh vang tận mây xanh dưới, lại căn bản là không có cách hướng lui về phía sau trên nửa bước, bất kỳ cái gì lâm trận bỏ chạy cử động đều đem đứng trước hẳn phải chết thẩm phán. Tương đối một ít phát động trận này xâm lược chiến thế lực mà nói, những cái kia hôn nguyên giai, thiên thần giai chiến sĩ giống như pháo hôi, nó sinh mệnh căn bản cũng không có những cái kia hỏa hệ linh căn trọng yếu. Chỉ có những cái kia có thể cuối cùng sống sót, đồng thời rời đi phiến thiên địa này về sau có thể thành công đột phá đạt tới thiên đế cảnh giới số ít người, đó mới là bọn hắn nguyện ý hứa chi lấy quan to lộc hậu mục tiêu. Cùng loại dạng này bất kể bất cứ giá nào chiến tranh, tại rất nhiều nơi đều không ngừng địa bộc phát, tương đối một ít lanh huyết thế lực lớn mà nói, cái này đã là cướp đoạt tài nguyên chiến tranh, cũng là lấy nuôi trùng phương thức bồi dưỡng tinh anh nơi tuyệt hảo. Tương đối loại kia lấy hòa bình phương thức, từng bước một bồi dưỡng được một ít thiên đế cảnh giới tinh anh. Loại này lấy huyết tinh tàn khốc nuôi trùng phương thức bồi dưỡng thiên đế tinh anh, là một loại đã khỏi phải tiêu hao đại lượng tài nguyên, lại có thể kiếm lấy đại lượng tài nguyên phương thức cao nhất. Dần dần, tiếng la giết trở nên càng ngày càng mỏng manh xuống tới, nguyên bản hay là lít nha lít nhít hỏa hệ sinh linh, giờ phút này chỉ còn lại cuối cùng có hạn một tiểu bộ phân còn tại sắp chết chống lại. Tận mắt nhìn thấy vô số tộc nhân chết thảm tại phía trên chiến trường này, những cái kia may mắn còn sống sót hỏa hệ sinh linh đã vì đó bi phẫn không thôi, lại vì cả một tộc bầy sắp hủy diệt mà tuyệt vọng bất lực. Nhưng mà, đối mặt đến từ thần giới nào đó phương thế lực lớn phát động cướp đoạt chi chiến, bọn hắn dù cực lực phản kháng lại cuối cùng cũng không cách nào tránh khỏi bị diệt tộc vận mệnh. Những cái kia may mắn còn sống sót hỏa hệ sinh linh thực lực đều khá mạnh mẽ, lại muốn đối mặt số lượng so với mình thêm ra gấp mấy lần cường giả liên thủ vây công, vô luận bọn chúng cuối cùng có thể hay không liều mạng giết chết mấy địch nhân, nhưng cũng cải biến không được liên tiếp không ngừng số mệnh phải chết đi. Một trận lề mề đại chiến cuối cùng kết thúc, vô số người xâm nhập giết tới hỏa hệ sinh linh tộc địa chỗ sâu nhất, kia bên trong là một mảnh phi thường kỳ diệu hòa đàm, nội bộ sinh trưởng đại lượng hỏa hệ sinh linh phôi thai. Những này hỏa hệ sinh linh phôi thai tựa như là từng quả hỏa cầu, trải rộng tại mảnh này to lớn lửa trong đàm, bọn chúng đã là hỏa hệ sinh linh tộc quần diên tiếp theo, lại là người ngoài trong mắt tuyệt hảo hỏa hệ linh căn trí bảo. Không sai, những này hỏa hệ sinh linh chính là từ từng quả hỏa cầu đản sinh ra, những cái kia còn không có chuyển hóa trở thành hỏa hệ sinh linh hỏa cầu, kỳ thật chính là cùng loại với hỏa hệ linh căn hạt giống, có được cùng hỏa hệ linh căn cơ hồ giống nhau công hiệu. Ngàn tỷ xâm lấn đại quân đem toàn bộ hỏa đàm đoàn đoàn bao vây bắt đầu, tất cả mọi người ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên hỏa đàm bên trong đông đảo hỏa cầu. Bọn họ cũng đều biết trước mắt những này hỏa cầu đều là bà bối, lại không có bất kỳ người nào dám can đảm đưa tay cướp đoạt bất luận cái gì một viên hỏa cầu. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, có một ít người mặc đặc thù chế thức chiến giáp thân ảnh bay lượn hơn lửa đầm, cứ như vậy ngay trước vô số người nóng bỏng ánh mắt bắt đầu thu lấy từng quả vô song chân quý hỏa cầu. Tại hỏa đàm bên trên nổi sóng chập trùng hỏa cầu, một khi bị cưỡng ép kéo ra hỏa đàm phạm vi, hỏa cầu mặt ngoài hỏa diễm rất nhanh liền sẽ dập tắt, sau đó hóa thành một viên bóng bàn lớn nhỏ lửa hạt châu màu đỏ. Dạng này hỏa hồng sắc viên châu mới thật sự là trên ý nghĩa hỏa hệ linh căn. Theo mặt ngoài hỏa diễm dập tắt, bọn chúng tiến hóa thành hỏa hệ sinh linh tiến trình cũng bị đánh gãy, từ nay về sau cũng chỉ là một viên không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức hỏa hệ linh căn bảo châu thôi. Hỏa đàm bên cạnh, Mực Tuyết Mây tại đông đảo thủ hạ các tướng sĩ chen chúc dưới, thần sắc phức tạp nhìn chăm chú lên những người kia tại trước mặt mọi người thu lấy hỏa hệ linh căn bảo châu. Nàng ấy lòng mặc dù cũng với hỏa hệ linh căn bảo châu có một ít ngấp nghé, so sánh những người khác ánh mắt của nàng lại muốn biểu hiện được càng thêm bình tĩnh rất nhiều, biết rõ không cách nào có được vậy liền không cần mơ mộng nhiều lắm. Dưới cái nhìn của nàng, có thể tại mảnh này bí mật trong không gian một đường huyết chiến nhiều năm cũng tồn tại đến nay, đồng thời tại lần lượt đại chiến ở trong lĩnh ngộ ra rất nhiều thiên đạo ảo diệu, đây đã là nàng tại mảnh này bí cảnh trong không gian thu hoạch lớn nhất. Rất nhanh, toàn bộ hỏa đàm bên trong hỏa hệ linh căn bảo châu đều bị cướp lấy sạch sẽ, một đạo người khoác ngân sắc chiến giáp thân ảnh bay lượn đến hỏa đàm trên không, đem từ những cái kia đặc thù chế thức chiến giáp tướng sĩ tay bên trong lấy đi tất cả hỏa hệ linh căn bảo châu. Ha ha, tại cái này bên trong muốn chúc mừng ở đây tất cả các tướng sĩ. Cái kia ngân giáp nam tử cười híp mắt nhìn qua chung quanh vô số tướng sĩ, hưng phấn địa mở miệng hô: "Chúc mừng các ngươi viên mãn hoàn thành tòa này bí cảnh không gian nhiệm vụ, mọi người hiện tại có thể dựa theo riêng phần mình sở thuộc quân đoàn biên chế, chúng vừa rời đi mảnh này chiến đấu vô số năm thổ địa. Tất cả mọi người, theo đường cũ có thứ tự trở về, tại bí cảnh không gian lối ra có thể bằng vào thân phận của từng người lệnh bài, đổi lấy đến tương ứng quân công tích phân. Các ngươi có thể nương tựa theo những này quân công tích phân, thu hoạch được tương ứng thân phận địa vị, còn có thể đổi lấy đủ loại trang bị bảo vật, sau đó kế tiếp theo vị trí cao vô thượng.